Chương 378, Phật Đà xuất thế, 1, chương 378, Phật Đà xuất thế, 1, bốn vị đều là riêng phần mình tộc đàn bên trong mạnh nhất nhất đẳng tiên tiêu. Long Bất Hối, Long tộc thái tử, có được thuần chính nhất chân long hoàng thất huyết mạch, cuồn cuộn long uy dập dần ở dưới, thật là khí thôn sơn hà, thiên địa biến sắc. Phượng Cửu Thiên, Phượng hoàng tộc công chúa, cái kia thâm tàng huyết mạch bên trong có nguyên thủy phượng hoàng truyền thừa, quả nhiên là thời đại này lộng lẫy nhất tiên tiêu thứ nhất. Lâm Động, nhân tộc liên minh thiên mệnh chi tử, dù cho không có Lý Thiên Nguyên đối nó trợ giúp, hắn cũng sẽ ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong bất khuất, lực vạn thiên quân. Cố Thanh Sam, đồng dạng là đại đường thiên mệnh chi tử, thân có tiêu hỏa hỏa nhân vật chính mô bản, mặc dù thiên phú bên trên so sánh trời xanh thế đội thứ nhất thiên tiêu hơi có không đủ, nhưng hắn cái kia kiên cường tâm trí, cùng bệ nghệ thiên hạ chí hướng, để hắn không kém cỏi chút nào cái này trời xanh cấp cao nhất thiên tiêu. Bốn người cùng thuộc thần vương đỉnh phong, đều cự ly này khống chế quy tắc thần hoàng cảnh chỉ kém một tia. Giống như cây kim so với cọng râu. Long Bất Hối cùng Phượng Cửu Thiên liếc nhau, lẫn nhau trong nháy mắt đạt thành ăn ý nào đó. Bọn hắn biết rõ trước mắt Lâm Động cùng Cố Thanh Sam tuyệt không phải dễ tới bối phận, nhưng làm Long Phượng hai tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, sự tiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn hắn lùi bước. Chỉ gặp Long Bất Hối ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long ngầm, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, cái kia thân thể cao lớn bắt đầu cấp tốc kéo dài, như là một tòa nguy nga dãy núi ở trên bầu trời không ngừng kéo dài tới. Mấy bạn dặm thân thể vắt ngang ở chân trời, cuồn cuộn long khí ở tại quanh thân như sóng biển mãnh liệt kịch liệt dập dờn. Vân Hải tại long khí trùng kích vào bốc hơi lan lộn, phản phất bị đun sôi nước sôi đồng dạng. Huyết quang từ Long Bất Hối trên thân phóng lên tận trời, giống như một đạo huyết sắc trụ trời, tràn ngập ngập trời sát phạt chi khí. Long Bất Hối mang theo ngập trời thần uy, phản phất là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra ma thần. Cái kia khí thế cường đại để thiên khung tựa hồ cũng vì đó khuynh đảo, không gian chung quanh tại cỗ uy áp này hạ không ngừng bặm bẹo biến hình. Cự long chi lực như là từng tòa nặng nề sân phong, hướng về Lâm Động nghiêng mà đến. Lực lượng kia những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết rách to lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cỗ lực lượng này hạ sụp đổ. Cùng lúc đó, Phượng Cửu Thiên cũng không cam chịu yếu thế. Nàng phát ra một tiếng to rõ hót vang, thanh âm kia như là bén nhọn mũi tên, trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Cái này âm thanh hót vang làm vỡ nát bên người vô số cảnh giới thấp kém thần vương mà nghĩ, bọn hắn thống khổ che lỗ tai, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cương đại sóng âm trùng kích để không gian đều bị vỡ nát, xuất hiện vô số thật nhỏ màu đen vết nứt, phản phất là một trường vỡ vụn mạng nện. Ngay sau đó, đốt cháy hết thể phượng hoàng chi lực đột ngột xuất hiện ở chân trời ở giữa. Ngọn lửa kia như là hoa mỹ giáng chiều, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Phượng hoàng chi lực trồi đến, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, để thương khung cũng vì đó rung mạnh. Cái kia giống như liệt dương đồng dạng phượng hoàng chi lực cấp tốc mở rộng, bằng tốc độ kinh người chạy Cố Thanh Sam tính mệnh mà đến. Phản phất muốn đem hắn triệt để thôn vệ tại cái này vô tận trong ngọn lửa. Cố Thanh Sam trong con mắt, cái kia giống như liệt dương đồng dạng phượng hoàng chi lực như là một viên không ngừng bành trướng nóng bỏng tinh thần, chậm rãi nhưng lại vô cùng kiên định địa mở rộng lấy. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh lùng, phản phất là từ ngàn năm hàn băng điều khắc thành, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Ánh mắt kia như là lưỡi dao sắc bén, có thể mổ ra hết thể hư ảo cùng mềm yếu. Tiếng quát như sấm đình nổ vang, thanh âm kia phảng phất là từ viễn cổ trên trời cao quần quần mà đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Giết ngươi con này nhỏ chim sẻ. Cố Thanh Sam trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng quyết tuyệt, phảng phất trước mắt vượng hoàng chi lực bất quá là một cái không có ý nghĩa chim nhỏ, còn hắn thì người chúa tể kia hết thảy vương giả. Một cỗ cường đại đến cực điểm khí thế ở tại quanh thân thình lình bộc phát, khí thế kia như là mãnh liệt biển động, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như là như đạn pháo ở tại bên người không ở nổ vang, mỗi một lần bạo tạc đều phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chấn động đến run rẩy bắt đầu. Lực lượng kia phảng phất là vô cùng vô tận, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Đã có quy tắc chi lực hình thức ban đầu sơn hà chi lực lập tức vượt qua vô số thời không, như là từng tòa nguy nga dây núi, mang theo nặng nề cảm giác áp bách cùng vô tận uy nghiêm, hướng về như liệt dương đồng dạng vượng hoàng chi lực cầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất đều đình chỉ, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn như là thiên băng địa liệt vang lên. Oanh! Thanh âm kia phảng phất là tận thế tiếng chuông, làm cho tâm thần người đều chấn. Va chạm địa phương xuất hiện đen kịt một màu hư không, phản phất là một cái không đáy lỗ đen, thôn vệ lấy hết thể quang mang cùng lực lượng. Một bên khác Lâm Động cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia một đôi trong mắt sáng chói đến như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, quang mang lóng lánh, phản phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận cùng mê vụ. Cái kia hào quang sáng chói bên trong ẩn chứa vô tận kiên định cùng quyết tuyệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn tóc đen trong gió tùy ý phất phới, như là từng sợi ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt hừng hực, tràn đầy cuồng dã cùng không bị trói buộc, mỗi một cây sợi tóc đều phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể cắt đứt hư không. Cả người bao phủ tại một mảnh xích kim sắc thần quang bên trong, cái kia thần quang như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tản ra nóng bỏng mà khí tức tương đại. Lâm Động phảng phất hóa thân thành một tôn vô địch chiến thần, xích kim sắc thần quang đem hắn làm nổi bật đến càng thêm uy nghiêm cùng thần thánh. Hắn đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn sát tính cực lớn, giống như thượng cổ hung ma hàng thế. Cái kia cỗ hung ác khí tức từ trên người hắn phát ra, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng vô tình, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn giết chóc con đường. Trên người hắn tản ra một cỗ để cho người ta sợ hãi sát khí, để cho người ta không rét mà run. Nghiền chết ngươi con này con run. Lâm Động tiếng giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm, phảng phất là một vị vương giả tại hướng địch nhân phát ra sau cùng thông điệp. tiếng hô của hắn chấn nhiếp thế gian, để vô số sinh linh cũng vì đó run rẩy. Vô cùng quyền quang ầm vang vang ra, quyền kia quang như là một viên sáng chói lưu tinh, mang theo lực lượng vô tận cùng quang mang. Quyền quang bên trong mang theo vô cùng vô tận sát đạo chi lực, cái kia sát đạo chi lực phảng phất là tới từ địa ngục các ma, tản ra khí tức kinh khủng. Sát đạo chi lực sôi trào mãnh liệt, phảng phất có thể đem hết thể đều hủy diệt. Quyền quang lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, cùng họa trời cự long chi lực chạm vào nhau. Oanh! To lớn tiếng va chạm như là thiên băng địa liệt đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Thanh âm kia phảng phất là tận thế tiếng chuông, để vô số chú ý trận chiến này cấp thấp tu sĩ tâm thần khuấy động. Bọn hắn cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại trùng kích, phảng phất linh hồn của mình đều muốn bị chấn vỡ. Cái kia va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Vô số sơn phong tại cố lực lượng này hạ sụp đổ, dòng sông tại cố lực lượng này hạ ngăn nước, đại địa tại cố lực lượng này hạ xuất hiện vết rách to lớn. Lâm Động quyền quang cùng tự long chi lực chạm vào nhau về sau, cường đại lực trùng kích để thân hình hắn có chút dừng lại, nhưng hắn trong mắt chiến ý lại càng nồng đậm. Xích kim sắc thần quang ở trên người hắn phun trào, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một đạo chương 378, Phật Đà xuất thế, 2, chương 378, Phật Đà xuất thế, 2, quang mang đều ẩn chứa vô tận sát đạo chi lực. Hắn cắn chặt hàm răng, lần nữa huy quyền, quyền phong gào thét, như là một đầu hùng mãnh mãnh thú, hướng về Long Bất Hối đánh tới. Long Bất Hối thân thể cao lớn ở trên bầu trời xoay quanh, cuồn cuộn long khí không ngừng cuộn. Hắn mắt rồng bên trong lóe ra tức giận quang mang, đối với Lâm Động công kích, hắn không sợ hãi chút nào. Long chảo vung dậy, từng đạo cường đại long lực như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng mà đánh thẳng vào Lâm Động. Mỗi một lần va chạm, đều để không gian run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phượng Cửu Thiên gặp Cố Thanh Sam cường thế như vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Trên người nàng Phượng Hoàng Thần Gấu lửa hùng nhiên đốt, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều đốt thành tro bụi. Nàng hai cánh mở ra, vô số hỏa diễm lông vũ như là mũi tên đồng dạng, hướng về Cố Thanh Sam mà tới. Những cái kia lông vũ mang theo nhiệt độ nóng bỏng, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bặm bẻo bắt đầu. Cố Thanh Sam ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh hắn sơn hà chi lực phun trào, phảng phất một tòa kiên cố thành lũy. Đối mặt Phượng Cửu Thiên công kích, hai tay của hắn múa, sơn hà chi lực hóa thành một đạo đạo kiên cố bình chướng, đem những cái kia hỏa diễm lông vũ nhao nhao ngăn lại. Nhưng Phượng Cửu Thiên công kích cũng không có đình chỉ, nàng không ngừng mà phát ra to rõ hấp vang, sóng âm đánh thẳng vào Cố Thanh Sam phòng ngự, y đồ tìm kiếm sơ hở. Chiến đấu càng kịch liệt, bốn tôn sinh linh phảng phất đều lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Bọn hắn công kích không ngừng mà va chạm, sinh ra sóng xung kích để hết thảy trùng quanh đều gặp hủy diệt tính đả kích. Những cái kia cấp thấp các tu sĩ sớm đã xa xa thoát đi, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem trận chiến đấu này, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Lâm Động trên thân đã hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi xuống tới, nhưng hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Long Bất Hối, chỉ có cái kia vô tận ý chí chiến đấu. Hắn không ngừng mà điều chỉnh công kích của mình tiết tấu, tìm kiếm lấy Long Bất Hối sơ hở. Mà Long Bất Hối cũng đồng dạng không dễ chịu, hắn vảy rồng bị Lâm Động quyền quang đánh cho vỡ vụn không chịu nổi, long huyết nhuộm đỏ bầu trời. Phượng Cửu Thiên cùng Cố Thanh Sam chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Phượng Cửu Thiên hỏa diễm công kích càng ngày càng mãnh liệt, Cố Thanh Sam sơn hà chi lực cũng đang không ngừng tăng cường. Hai người bọn họ phảng phất tại tiến hành một trận lực lượng đọ sức, ai cũng không nguyện ý trước tiên lùi co lại. Phượng Cửu Thiên hỏa diễm lông vũ như là mưa to đồng dạng chút xuống, Cố Thanh Sam sơn hà chi lực thì như là từng tòa nguy nga sơn phong, không ngừng mà ngăn cản công kích. Thời gian tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Bốn tôn sinh linh đều đang toàn lực ứng phó địa chiến đấu, bọn hắn quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có chiến đấu bản năng. Lực lượng của bọn hắn không ngừng mà va chạm, sinh ra dư ba làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, bốn tôn sinh linh cũng dần dần bắt đầu lĩnh ngộ được một chút mới đồ vật. Lâm Động tại cùng Long Bất Hối trong chiến đấu, cảm nhận được long lực mạnh mẽ và thần bí. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem sát đạo chi lực cùng long lực đem kết hợp, sáng tạo ra cường đại hơn công kích. Long Bất Hối cũng tại cùng Lâm Động trong chiến đấu, cảm nhận được Lâm Động cái kia bất khuất ý chí chiến đấu cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tăng lên mình long lực, khiến cho càng thêm thuần túy cùng cường đại. Phượng Cửu Thiên cùng Cố Thanh Sam cũng đồng dạng trong chiến đấu có chỗ lĩnh ngộ. Phượng Cửu Thiên cảm nhận được Cố Thanh Sam sơn hà chi lực nặng nề cùng ổn định, nàng bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem Phượng Hoàng thần lửa cùng sơn hà chi lực đem kết hợp, sáng tạo ra cường đại hơn công kích. Cố Thanh Sam thì cảm nhận được Phượng Cửu Thiên hỏa diễm công kích nóng bỏng cùng cuồng bạo, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tăng lên mình sơn hà chi lực, khiến cho càng thêm linh hoạt cùng hay thay đổi. Theo chiến đấu tiếp tục, bốn tôn sinh linh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Bọn hắn công kích bắt đầu phát sinh biến hóa, không còn là đơn thuần lực lượng va chạm, mà là ẩn chứa cấp độ càng sâu quy tắc chi lực. Lâm Động quyền quang bên trong bắt đầu xuất hiện một tia long lực khí tức, Long Bất Hối long lực cũng biến thành càng thêm thuần túy cùng cường đại. Phượng Cửu Thiên hỏa diễm lông vũ bên trong bắt đầu dung nhập sơn hà chi lực, Cố Thanh Sam sơn hà chi lực cũng biến thành càng thêm nóng bỏng cùng cuồng bạo. Bốn tôn sinh linh khí thế trong chiến đấu không ngừng kéo lên, phản phất không có cuối cùng. Lâm Động trên người xích kim sắc thần quang càng lóa mắt, long lực khí tức tại quyền quang bên trong như ẩn như hiện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Long Bất Hối thân thể cao lớn tản ra càng cường đại hơn long uy, cuồn cuộn long khí như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng cuộn. Phượng Cửu Thiên trung quanh Phượng Hoàng thần lửa cùng dung nhập sơn hà chi lực hỏa diễm lông vũ đan vào một chỗ, hình thành một mảnh lộng lẫy mà nguy hiểm biển lửa. Cố Thanh Sam sơn hà chi lực thì trở nên càng thêm hùng hồn nặng nề, phản phất có thể gánh chịu toàn bộ thế giới. Khí thế của bọn hắn đụng vào nhau, để thương vũ không ngừng rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Rốt cục, tại khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh điểm về sau, bốn tôn sinh linh đồng thời xuất thủ. Lâm Động nổi giận gầm lên một tiếng, quyền quang như là cỗ sao trổi bành ra, mang theo long lực quyền quang phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Long bất hối long chảo vung lên, cự long chi lực như thiên băng địa liệt cuốn tới. Phượng Cửu Thiên một tiếng to rõ hấp vang, hỏa diễm long vũ cùng phượng hoàng thần lửa dung hợp công kích như là một vòng liệt nhật đánh tới hướng đối thủ. Cố Thanh Sam hai tay múa, sơn hà chi lực hóa thành một tòa nguy nga sơn phong, hướng về địch nhân ép đi. Bốn cỗ lực lượng cường đại đúng như bốn quả cháy hừng hực lưu tinh ngang nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng giống như thiên băng địa liệt chấn thiên động địa tiếng vang. Thanh âm kia phảng phất là sâu trong vũ trụ thần bí gào thét, có thể xuyên thấu vô tận thời không, làm cho cả thế giới đều phảng phất lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Cường đại lực trùng kích như là một cỗ cuồng bạo gió lốc hướng bốn phía tấn manh quyết tán, chỗ đến, hết thảy đều như là yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xé nát. Thời không đều tại cỗ này mãnh liệt lực lượng trùng kích vào, xuất hiện vô số đạo vết rách, liền tựa như một khối rực rỡ màu sắc thủy tinh bị hung hăng đập nát. Bốn tôn sinh linh tại cái này cường đại lực trùng kích hạ bị nhao nhao đánh bay ra ngoài. Lâm Động trên người xích kim sắc thần quang ảm đạm rất nhiều, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Long bất hối thân thể cao lớn cũng có chút lay động, trên vảy rồng xuất hiện càng nhiều vết rách. Phượng Cửu Thiên Long Vũ có chút lộn xộn, Phượng Hoàng Thần Lửa cũng biến thành yếu ớt một chút. Cố Thanh Sam sắc mặt có chút tái nhợt, sơn hà chi lực cũng không còn giống trước đó như thế hùng hồn. Nhưng mà, sau một khắc, phản phất là suy cực mà được đồng dạng, bốn cỗ phản phất đến từ vũ trụ chỗ sâu, tràn ngập thần bí cùng uy nghiêm lực lượng đột nhiên quán chú trên người bọn hắn. Đây là quy tắc chi lực triệu hoán, là bọn hắn đột phá thần hoàng cảnh giới thời cơ. Bọn hắn không chút do dự đem lực lượng của mình dung nhập vào cỗ này quy tắc chi lực bên trong, bắt đầu sau cùng đột phá. Lâm Động trên người xích kim sắc thần quang lần nữa long lánh bắt đầu, long lực cùng sát đạo chi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, không gian chung quanh đều bị lực lượng của hắn trô và mèo. Long bất hối long lực cũng biến thành vô cùng thuần túy cùng cường đại, thân thể của hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Phượng Cửu Thiên Phượng Hoàng Thần Lửa cùng sơn hà chi lực dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ, nàng hỏa diễm công kích trở nên vô cùng kinh khủng. Cố Thanh Sam sơn hà chi lực cũng biến thành càng thêm linh hoạt đa dạng, hắn phảng phất có thể khống chế toàn bộ thế giới. Tại luồng sức mạnh mẽ này thôi thúc giới, bốn tôn sinh linh rốt cục đột phá thần vương cảnh giới, trở thành thần hoàng. Khí tức của bọn hắn trở nên càng thêm uy nghiêm cùng thần thánh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một màn này để ở đây đông đảo họ sinh linh trợn mắt hốt hoồm. Nhìn tận mắt bốn tôn cực kỳ cường hãn thiên kiêu trong chiến đấu vượt qua thần hoàng lật trời, đây thật là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Rời xa trung tâm chiến trường, xa xôi bên ngoài kỳ lân nhất tộc. Lân Vô song ánh mắt không cam lòng, bốn võ đặc không, từng sợi kim sắc thần hỏa từ hắn lân phiến bên trong tràn ra. Nhìn xem Long Phượng hai tộc tốc địch đột phá thần hoàng, mà nàng còn tại thần vương đỉnh phong dậm chân, để nàng nôn nóng ngũ tạng cầu phần. Huyền Kỳ Lân thở dài một hơi, vừa định quên giải. Lý tiểu tử trong lòng bàn tay bước ra một giọt máu tươi, đưa cho Lân Vô Song. Chỉ là thần hoàng mà thôi, ta bảo huyết đủ để bù đắp ngươi nền móng, để ngươi trong chốc lát đột phá thần hoàng, đồng thời đột phá thần hoàng sau mạnh hơn bọn họ. Lân Vô Song các loại một đám kỳ lân kinh ngạc nhìn xem không quan trọng Lý tiểu tử. Thử kim kỳ lân bảo huyết mạnh mẽ như vậy sao? Không phải tử kim kỳ lân bảo huyết cường hãn, là ta Lý tiểu tử cường hãn. Huyết mạch của ta là ta chủ nhân ban cho, trời sinh hôn nguyên một thể, cùng chúng ta nguyên khởi thủy kỳ lân không sai biệt lắm. Bốn tôn sinh linh đột phá thần hoàng về sau, khí tức trên thân càng cường đại mà uy nghiêm. Trong ánh mắt của bọn hắn y nguyên thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, phản phất vừa mới kịch chiến chỉ là một trận làm nóng người, còn muốn lại lần nữa đầu nhập vào kịch liệt hơn trong chiến đấu. Lâm Động tóc đen bay lên, hào quang vàng nóng tại quanh người hắn lượn lờ, hai con mắt của hắn như sáng chói tinh thần, lóe ra mãnh liệt đấu trí. Long bất hối thân thể cao lớn tản ra hùng hồn long uy, vảy rồng lóng lánh thần bí quang mang, hắn có chút đong đưa đôi rồng. Tựa hồ tại là trận chiến đấu tiếp theo tụ lực. Phượng Cửu Thiên một thân hỏa hồng vũ y múa may theo gió, Phượng Hoàng Thần Lửa ở chung quanh nàng nhảy bọn, nàng gái kia hẹp dài mắt vượng bên trong tràn đầy ngạo nghệ cùng chiến ý. Cố Thanh Sam thần sắc lạnh lùng, sơn hà chi lực ở bên cạnh hắn phun trào, phảng phất tùy thời chuẩn bị chấn áp hết thể địch nhân. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời khắc, chân trời chỗ đột nhiên rơi xuống vạn đạo hào quang. Cái kia hào quang như là sáng chói ngân hà chút xuống, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Quang mang đi tới chỗ, hết thảy đều trở nên như mộng như ảo, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Ngay sau đó, bên mông tiếng tụng kinh vang lên, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ thần thánh chi địa, mang theo vô tận trang nghiêm cùng thần bí. Tiếng tụng kinh quanh quẩn giữa thiên địa, để cho người ta tâm linh cũng vì đó rung động. Một màn này dẫn tới cùng đế quan chân ý tác chiến bốn vị hoàng giả ghé mắt, bọn hắn cảm nhận được cái kia cố để chư thiên khí tức bình hòa, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên cùng một cái tin tức. Phật Đà xuất thế. Chương 379, 18 vị La Hán tàn sát, Giả Minh thập bát kỵ tàn nhẫn. Một, chương 379, 18 vị La Hán tàn sát, Giả Minh thập bát kỵ tàn nhẫn. Một, vạn tộc ở giữa cái kia kịch liệt mà tàn khốc chiến đấu, tại thời khắc này bị cái kia xảy ra bất ngờ, chiếu rọi thế gian vô thượng Phật quang châu ngạnh sinh sinh đánh gãy. Cái kia Phật quang như là sáng chói kim sắc dòng lũ, từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Toàn bộ sinh linh tại quang mang này chiếu rọi xuống, chỉ cảm thấy vốn trong lòng sôi trào mãnh liệt lệ khí tại thời khắc này phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nhẹ nhàng vùi nhẹ, hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có ấm áp cùng hiền lành, như là ngày xuân nắng ấm vậy lên người, để cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy an bình cùng thoải mái dễ chịu. Đường chân trời, theo cái kia sáng chói Phật quang cùng nhau giáng lâm còn có vô số đạo kim thân. Những cái kia kim thân tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức, phản phất là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra thần chỉ. Khí tức của bọn hắn hoặc là thần vương, cường đại mà hùng hồn, để cho người ta cảm nhận được một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm, hoặc là thần hoàng, mênh mông mà thâm thúy, phản phất có thể bao dung toàn bộ thế giới. nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn toàn đều tụng lay động lòng người Phật kinh âm thanh. Cái kia Phật kinh âm thanh du dương mà không linh, phản phất là đến từ thiên ngoại tiên âm, trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Cho dù là Long Phượng người Tam tộc những cái kia vô cùng cường đại thần hoàng cường giả, cũng không khỏi bị cái này tràn đầy lực lượng thần bí là lướt Phật kinh âm thanh ảnh hưởng tâm thần. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra một tia mê mang cùng hoang mang, phản phất tại cái này Phật kinh âm thanh bên trong lâm vào thật sâu suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại cái kia vô số đạo kim thân Phật tượng về sau, hai đạo vô cùng to lớn Phật tượng dần dần hiện hóa. Cái kia hai đạo Phật tượng phảng phất là hai tòa nguy nga sơn phong, đứng sừng sững ở chân trời, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thân thể của bọn nó phảng phất giống như từ lưu ly thế giới mà đến, tản ra như mộng như ảo hào quang. Mỗi một đạo quang mang đều phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khí tức của bọn nó vậy mà đạt đến thần hoàng đỉnh phong chi cảnh, cái kia cổ lực lượng cường đại ba động để không gian chung quanh cũng hơi run rẩy, phảng phất không thể thừa nhận cỗ này áp lực kinh khủng. Toàn bộ chiến trường tại cái này hai đạo Phật tượng xuất hiện dưới, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh đều bị cái này rung động cảnh tượng hấp dẫn, quên đi chiến đấu, quên đi cửu hận. Nam Mô Long Tôn Vương Phật, Nam Mô Bảo Quang Phật. Nam Mô Long Tôn Vương Phật vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ uy nghiêm mà khí tức thần thánh. Thân thể của hắn phảng phất là từ thuần túy nhất quang mang ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đường cong đều tản ra lực lượng vô tận. Mặt mũi của hắn trang nghiêm túc mục, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ cùng từ bi. Long Tôn Vương Phật trung quanh, ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quẩn, phảng phất có vô số đầu cự long tại vây quanh hắn xoay quanh bay múa. Cái kia tiếng long ngâm rung động thiên địa, để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm. Trên người hắn quang mang như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ chân trời, để cho người ta khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên một cô mãnh liệt lòng kính sợ. Nam Mô Bảo Quang Phật thì như là một cái to lớn bảo thạch, tản ra rực rỡ màu sắc quang mang. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận ấm áp cùng hy vọng, phản phất có thể xua tan hết thể hắc ám cùng tà ác. Mặt mũi của hắn hiền lành mà hòa ái, ánh mắt bên trong tràn đầy đối chúng sinh yêu mến. Bảo Quang Phật chung quanh, quang mang lấp lóe, như là vô số viên tinh tinh đang nhấp nháy. Quang mang kia chiếu sáng mỗi một hẻo lánh, để cho người ta cảm nhận được một loại yên tĩnh cùng tường hòa. Trên người hắn bảo quang như là ánh mặt trời ấm áp, chiếu xuống đại địa bên trên, để cho người ta khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, trong lòng liền tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Lại một lần nữa thành công đánh lui Đế Quan Chân Ý Long Phượng Lân người bốn tộc trưởng tay áo, giờ phút này trên thân đều là tản ra cường đại mà uy nghiêm khí tức. Bọn hắn không hẹn mà cùng phát ra hừ lạnh một tiếng, cái kia hừ lạnh thanh âm giống như thần phong sụp đổ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Một tiếng này hừ lạnh trong nháy mắt ở trong thiên địa nổ vang, cường đại sóng âm trùng kích như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía quét tán. Cái kia nguyên bản tràn ngập trong không khí là lớp Phật âm tại cái này cường đại trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị áp chế đến cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Lão Long Hoàng, vị này trải qua Phật giáo hưng thịnh thời đại cường đại tồn tại, giờ phút này sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp quan mang. Hán trầm thấp chất vấn, các ngươi Phật giáo cũng muốn đến chen chân chuyện hồng trần sao? Các ngươi thả ách thần hoàng đâu? Thanh âm của hắn phảng phất đến từ viễn cổ gào ghét, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lão Long Hoàng trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ, hắn biết rõ Phật giáo cường đại cùng thần bí, đã từng Phật giáo hưng thịnh thời điểm, cho toàn bộ thế giới đều mang đến to lớn ảnh hưởng. Bây giờ, ở thời khắc mấu chốt này, Phật giáo xuất hiện để hắn không thể không hoài nghi mục đích của bọn hắn. Lý Thiên Nguyên ánh mắt bên trong ngậm lấy ngàn vạn lưỡi đao, cái kia ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Vô cùng vô tận sát ý từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, triệt để che đậy kín kim sắc Phật quang. Đối với những người này tộc phản đồ, trong lòng của hắn chỉ có sát ý hắn thấy, những cái kia cùng Phật giáo cấu kết nhân tộc liền là phản đồ, bọn hắn phản bội chủng tộc của mình, phản bội tín ngưỡng của chính mình. Lý Thiên Nguyên sát ý như là mãnh liệt hỏa diễm, thiêu đốt lên toàn bộ thiên địa, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Cái kia vô cùng vô tận sát ý cũng đem vạn tộc chi sinh linh triệt để tỉnh lại. Bọn hắn nguyên bản tại Phật âm ảnh hưởng dưới, trong lòng tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Nhưng ở cái này cường đại sát ý trùng kích vào, bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Các cường giả lập tức thi triển bí pháp, củng cố tâm thần. Đồng thời, trong lòng bọn họ một trận hoảng sợ, nếu không phải tứ hoàng áp chế Phật âm, nhân hoàng che lấp Phật quang, bọn hắn thật rất có thể liền sẽ trong lúc vô tình biến thành Phật giáo khối lỗi, trở thành Phật giáo trong tay công cụ. Long Tôn Vương Phật đôi mắt buông xuống, cái kia từ bi pháp tướng tựa như thần thánh pho tượng, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Nhưng mà, tại cái kia nhìn như bình hòa biểu tượng phía dưới, hắn đáy mắt lại giấu giếm ngập trời chiến ý, cái kia chiến ý như mãnh liệt mạch nước ngầm, dù chưa hoàn toàn triển lộ, lại cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Phản phất tại cái này từ bi bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một viên lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu chi tâm. Ngã Phật từ bi, thả ách tôn giả còn tại lưu ly thế giới truyền kinh thụ đạo, đặc phái chúng ta đến đây độ hóa và linh. Long Tôn Vương Phật thanh âm du dương mà không linh, phản phất đến từ phía chân trời xa xôi. Mỗi một chữ đều mang một loại lực lượng thần bí, để cho người ta tâm linh không tự chủ được vì đó rung động. Nhưng mà, cái này nhìn như từ bi lời nói, tại Lão Long Hoàng nghe tới, lại tràn đầy châm chọc cùng phẫn nộ. Lão Long Hoàng đôi mắt xích hồng, cái kia tức giận ánh mắt phảng phất có thể phun ra hỏa diễm. Tiếng gầm gừ của hắn như lôi đình rung sụp thiên cung, toàn bộ thiên địa đều tại cái này tức giận gào thét hạ run nhẹ nhẹ. Ngươi luyện hóa ta Long tộc con dân chi huyết, giúp ngươi thành hoàng, ngươi còn có mặt mũi nói từ bi, độ hóa vạn dân. Lão Long Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn cùng cừu hận. Hắn nhớ tới đã từng Phật giáo hưng thịnh thời điểm, Long Tôn Vương Phật phạm vào tội ác. Khi đó, Long Tôn Vương Phật luyện hóa không biết nhiều thiếu chân long chi huyết, vô số long tộc con dân tại hắn tàn nhẫn thủ đoạn hạ thảm tao sát hại. Lý Thiên Nguyên mở vạn long yến hội, so với Long Tôn Vương Phật trà đạp chân long, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Lý Thiên Nguyên hành vi mặc dù cũng đưa tới long tộc phẫn nộ, nhưng cùng Long Tôn Vương Phật hung ác so sánh, lại có vẻ không có ý nghĩa. Long Tôn Vương Phật hiện tại quanh thân vần quanh, vẫn là cái kia chương 379, 18 vị La Hán tàn sát, Dạ Minh thập bát kỵ tàn nhẫn. 2, chương 379, 18 vị La Hán tàn sát, Dạ Minh thập bát kỵ tàn nhẫn. 2, vô số chân long chi hồn cô độc mà thành kim long. Những kim long đó tại bên cạnh hắn xoay quanh bay múa, tản ra khí tức cường đại. Mỗi một đầu kim long đều phảng phất ẩn chứa vô số long tộc con dân oán niệm cùng phẫn nộ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lão Long Hoàng nhìn xem Long Tôn Vương Phật bên người kim long, phẫn nộ trong lòng càng thêm khó mà ngăn chặn. Cùng lúc đó, Thiên Vượng Hoàng cùng Cửu Lân Hoàng trong đôi mắt lưu quang bốn phía, thật sâu nhìn xem Long Tôn Vương Phật cùng Bảo Quan Phật. Hai tôn thần hoàng đỉnh phong, cái này Phật giáo nội tình thật sự là thâm hậu. Nếu không có lúc trước cùng nhân tộc cắt chém, hiện tại trời xanh thế giới, hẳn là Phật giáo thế giới cực lạc. Đế Quan chân ý lại một lần nữa bộc phát, cái kia cỗ thần bí mà lực lượng cường đại như mãnh liệt như thủy triều có tới, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Lão Long Hoàng, Thiên Vượng Hoàng, Cửu Lân Hoàng cùng Nhân Hoàng tại cảm nhận được cỗ lực lượng này trong mắt, không hẹn mà cùng làm ra quyết định. Bọn hắn đem Long Tôn Vương Phật cùng Bảo Quan Phật quét sạch tiến cùng Đế Quan chân ý trong chiến đấu. Lão Long Hoàng trợn mắt tròn xoe, trên người long uy như gió bão tàn phá bừa bãi. Hắn một tiếng long âm, chấn động đến hư không rung dậy, "Hôm nay, liền để các ngươi những này giả nhân giả nghĩa Phật đàn đến thử Đế Quan chân ý lợi hại." Long lực phun trào, hắn vọt thẳng hướng Long Tôn Vương Phật, lực lượng cường đại phảng phất có thể xé rách hết thảy. Thiên Vượng Hoàng thì triển khai hoa mỹ cánh chim, Phượng Hoàng thần gấu lửa hùng nhiên đốt. Nàng ánh mắt lăng lệ, "Phật giáo, cũng nên cho các ngươi giá tâm trả giá đắt." Nàng huy động cánh chim, mang theo ngọn lửa nóng bỏng nhào về phía Bảo Quan Phật. Cửu Lân Hoàng trên thân kỳ lần tưởng thụy chi quang long lánh, chân hắn đạp hư không, "Hừ, dám ở lúc này trên chân, định để cho các ngươi có đến mà không có về." Kỳ Lân chi lực bộc phát, cũng gia nhập chiến đấu. Lý Thiên Nguyên trầm mặc không nói, yên lặng dẫn linh tiết tấu của chiến đấu, đem Đế Quan chân ý lực lượng dẫn đạo hướng Long Tôn Vương Phật cùng Bảo Quan Phật. Hai vị Phật đà người dẫn đầu, Nam Vô Bảo Quan Phật, cái kia vĩ nạn thân thể như là sáng chói hải đang sừng sững ở chân trời. Quanh người hắn lóng lánh vô lượng Phật quang, quang mang kia lộng lẫy đến như là mộng ảo cực quang. Bảo Quan Phật có chút trong mắt, cái kia lóe ra vô lượng Phật quang trong đôi mắt lặng yên hiện lên một tia khó mà nắm lấy thần sắc, cái kia thần sắc phảng phất là thâm thúy trong bầu trời đêm lấp lóe không yên thần bí tinh thần. Cái kia như do xuân hiu hiu khinh nu nhưng lại mang theo vô tận thương xót từ bi thanh âm chậm rãi nói ra. Độ hóa bọn hắn a. Lời nói này như là bình tĩnh trên mặt hồ tạo nên có chút gợn sóng, nhìn như khinh nu, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong chốc lát, dưới chân vô số Phật Đà La Hán tựa như sôi trào mãnh liệt kim sắc thủy triều đồng dạng hướng về vạn tộc lao nhanh mà đến. Những cái kia Phật Đà La Hán nhóm từng cái thần sắc trang nghiêm, trên thân tản ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Bọn hắn có giống như sáng chói tinh thần tản ra ánh sáng lưu hòa, trong tay Phật châu phảng phất là thần bí vũ trụ mật mã, có tựa như nguy nga sơn phong trầm ổn, chắp tay trước ngực tư thái tràn đầy trang trọng, có thì như tấn mãnh là báo đi săn tràn ngập sức sống, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất tại thi hành một hạng vô cùng thần thánh sứ mệnh. Thân ảnh của bọn hắn đúng như từng đạo chói lọi lưu tinh, xé rách hư không, bằng tốc độ kinh người hướng về vạn tộc phi tốc tới gần. Long tộc, Phượng tộc cùng nhân tộc tại biến cố bất thình lình trước mặt, không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn kinh ngạc nhìn giống như thủy triều chém giết tới Phật Đà La Hán, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác. Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu cái kia thân ảnh cao lớn tản ra khí tức cường đại, hắn vừa mới một quyền đem Kim Hoàng bức lui, lúc này sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, "Trước ngưng chiến, đem những này Phật Đà La Hán diệt sát về sau, lại tranh cơ duyên." Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, trong không khí quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng quyết đoán. Minh Tiêu biết rõ lúc này thế cục nghiêm trọng, Phật giáo xuất hiện để nguyên bản liền phức tạp cục diện trở nên càng thêm nguy hiểm. Kim Hoàng không chút do dự liên tục gật đầu, nàng cái kia trong đôi mắt mỹ lệ thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Làm Phượng tộc lãnh tụ, nàng không thể chịu đựng Phật giáo xâm phạm. Nàng huy động hoa mỹ cánh chim, chỉ huy Phượng Hoàng nhóm thẳng hướng Phật Đà La Hán. Phượng Hoàng nhóm phát ra to rõ hót vang, ngọn lửa trên người cháy hừng hực, phảng phất muốn đem chọn cái thế giới đều đốt thành cho bụi. Bọn chúng như là thiêu đốt lưu tình, hướng về Phật Đà La Hán nhóm phóng đi, cho thấy vô cùng dũng khí cùng quyết tâm. Ứng Long cũng giống như thế, cái kia thân thể cao lớn ở trên bầu trời xoay quanh. Tại cung Hắc Ám Thần Hoàng Phương Mạc Uyên một lần kịch liệt sau khi va chạm, hắn lập tức dẫn theo vô số chân long thẳng hướng Phật Đà La Hán. Ứng Long ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, hắn biết Phật giáo tạo nghiệp quá sâu. Vô số thủy thú biến thành Phật giáo khôi lỗi và kỵ, đây là đối toàn bộ thú tộc to lớn vũ nhục. Bọn hắn nhất định phải giúp tộc nhân giải thoát, vì Long tộc tôn nghiêm cùng vinh dự, hắn nghĩa vô phản cố đầu nhập vào trong chiến đấu. Liền ngay cả xa xôi bên ngoài Kỳ Lân nhất tộc, Huyền Kỳ Lân cái kia uy nghiêm thân ảnh đứng tại chỗ cao, hắn sắc mặt nặng nề, trầm giọng hạ lệnh, "Nghe ta mệnh lệnh, giết những này Phật Đà La Hán, giải thoát Kỳ Lân tộc tiền bối." Huyền Kỳ Lân thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn cùng quyết tâm. Hắn cảm nhận được Kỳ Lân tộc đám tiền bối bị thống khổ cùng tra tấn, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Lần này, Lý Tiểu Tử lạ thường không có ngăn cản. Cái kia thân ảnh nho nhỏ đứng tại Tử Kim Kỳ Lân trên lưng, giờ phút này cũng là lửa giận bốc hơi. Sấm sét màu tím ở bên cạnh hắn cuồng bạo nổ vang, phản phất là nội tâm của hắn tức giận phát tiết. Hắn có thể tại những Bồ Tát đó La Hán trên thân cảm nhận được Kỳ Lân tộc tiền bối khí tức, đó là tiêu gen, đó là tìm chết không được tra tấn. Trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, hắn thề nhất định phải làm cho những này Phật Đà La Hán trả giá đắt. Ngao, rít lên một tiếng, mang theo cùng bạo màu tím lôi đỉnh, Tử Kim Kỳ Lân đạp không mà đến. Nó cái kia khổng lồ thân thể tản ra khí tức cường đại, sấm sét màu tím tại trên người nó lấp lóe, phản phất là một vị vô địch chiến thần. Tại chiến trường hỗn loạn kia phía trên, 18 kim thân La Hán như là một cỗ kim sắc dòng lũ, mang theo không thể ngăn cản khí thế trùng sát đến đây. Trên người bọn họ tản ra chói mắt Phật quang, thân thể mạnh mẽ chi lực khiến cho bọn hắn phản phất là từ sắt thép đúc thành mà thành, không thể phá vỡ. Mỗi một cái động tác đều mang thiên quân chi lực, bọn hắn như là huyết đục tối say đồng dạng, chỗ đến, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Bước tiến của bọn hắn nặng nề mà hữu lực, đạp lên mặt đất phảng phất có thể gây nên địa chấn đồng dạng. Màu vàng ánh sáng trên người bọn hắn lấp lóe, phảng phất là một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng mà kiên định, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Trong tay pháp khí quơ, mang theo từng đợt sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thế như trẻ che hướng đẩy về trước tiến lúc, đột nhiên, bọn hắn kim thân cùng 18 đạo trưởng kích chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, to lớn kim loại tiếng va chạm như là tiếng sấm đồng dạng tại trong không khí vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức. Đả kích cường liệt lực khiến cho không khí chung quanh đều phản phất bị áp xúc đồng dạng, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. 18 kim thân La Hán tập trung nhìn vào, chỉ gặp một đám trang bị đến tận răng đen kỵ áo giáp binh sĩ chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Những binh lính này mặc trên người nặng nề áo giáp màu đen, mỗi một phiến áo giáp đều lóe ra băng lãnh quang mang, phản phất là từ cứng rắn nhất kim loại chế tạo thành. Mũ giáp của bọn họ che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra từng đôi tràn ngập sát ý con mắt. Ánh mắt kia phảng phất cất giấu núi thây biển máu, để cho người ta không rét mà run. Bọn hắn chính là Lý Thiên Nguyên thân vệ, Dạ Minh thập bát kỵ. Dạ Minh thập bát kỵ đội trưởng đứng tại phía trước nhất, trong tay của hắn nắm chặt một cây trường thương màu đen, mũi thương lụy dạ hàn mang. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Hắn nhìn xem 18 kim thân La Hán, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười gằn cho. "Hừ, kim thân La Hán lại như thế nào? Hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút Dạ Minh thập bát kỵ lợi hại." Theo hắn ra lệnh một tiếng, Dạ Minh thập bát kỵ đồng thời phát động công kích. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất là một người đang hành động. Trường thương màu đen giống như một đạo đạo tia chớp màu đen, hướng về 18 kim thân La Hán đâm tới. 18 kim thân La Hán cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn cơ trong tay pháp khí, cùng Dạ Minh thập bát kỵ triển khai chiến đấu kịch liệt. Màu vàng ánh sáng cùng hắc sắc quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức hùng vĩ mà thảm thiết hình tượng. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra to lớn lực trùng kích. 18 kim thân La Hán cùng Dạ Minh thập bát kỵ chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều phảng phất có thể làm cho thiên địa vì đó rung động. Trên chiến trường, kim sát Phật quang cùng màu đen sát khí đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm thiết mà hùng vĩ hình tượng. Kim thân La Hán nhóm giống giận, bọn hắn cơ trong tay pháp khí, phóng xuất ra cường đại Phật pháp chi lực. Những pháp khí kia mang theo áp lực nặng nề, mỗi một lần huy động đều có thể nhấc lên một trận cuồng phong, phảng phất muốn tương Dạ Minh thập bát kỵ triệt để nghiền nát. Bọn hắn kim thân tản ra hào quang chói sáng, phảng phất là nhân vật không thể chiến thắng, cái kia thân thể mạnh mẽ chi lực để bọn hắn trong chiến đấu như là từng tòa di động thành lũy. Dạ Minh thập bát kỵ cũng không chút nào yếu thế, bọn hắn thân mang đen kỵ áo giáp, phảng phất là từ trong bóng tối đi ra tử thần. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lanh khốc cùng quyết tuyệt, trường thương trong tay giống như một đạo đạo tia chớp màu đen, không ngừng mà đâm về kim thân La Hán. Mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, bọn hắn nương tựa theo tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, cùng kim thân La Hán triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, song phương không ngừng mà có người thụ thương. Dạ Minh thập bát kỵ áo giáp bị kim thân La Hán pháp khí đánh trúng, phát ra tiếng vang trầm nặng, có áo giáp thậm chí bị đánh đến lom xuống dưới. Mà kim thân La Hán nhóm cũng không chịu nổi, bọn hắn kim thân bị Dạ Minh thập bát kỵ trường thương đâm trúng, xuất hiện từng đạo vết rách. Máu tươi từ miệng vết thương của bọn hắn bên trong chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà, song phương đều không có ý lùi bước. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là chiến thắng đối phương. Tại cái này tàn khốc trong chiến đấu, bọn hắn quên đi đau đớn, quên đi sợ hãi, chỉ có vô tận ý chí chiến đấu đang chống đỡ bọn hắn. Theo chiến đấu tiến hành, trang diện trở nên càng ngày càng huyết tinh. Kim thân La Hán nhóm Phật pháp chi lực bắt đầu dần dần yếu bớt, mà Dạ Minh thập bát kỵ công kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy Kim thân La Hán sơ hở, một khi phát hiện cơ hội, liền sẽ không chút do dự phát động một kích chí mạng. Rốt cục, tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, Dạ Minh thập bát kỵ tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Đội trưởng của bọn họ dẫn theo các đội viên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng tới một cái Kim thân La Hán. Cái kia Kim thân La Hán không kịp phản ứng, bị Dạ Minh thập bát kỵ trưởng thương đâm trúng yếu hại. Hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ngã trên mặt đất. Một màn này phảng phất là một cái dây dẫn nổ, đã dẫn phát càng thêm chiến đấu kịch liệt. Dạ Minh thập bát kỵ thừa cơ phát động toàn diện công kích, bọn hắn trường thương giống như một đạo đạo tia chớp màu đen, không ngừng mà đâm về Kim thân La Hán. Kim thân La Hán nhóm tại bọn hắn công kích đến, dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Tại cuối cùng này thời khắc, Kim thân La Hán nhóm vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, phóng xuất ra cường đại Phật pháp chi lực, ý đồ thay đổi thế cục. Nhưng mà, Dạ Minh thập bát kỵ công kích thật sự là quá mãnh liệt, cố gắng của bọn hắn cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Cuối cùng, tại Dạ Minh thập bát kỵ tiếp tục công kích đến, 18 kim thân La Hán bị huyết tinh đánh giết. Bọn hắn kim thân vỡ vụn, Phật pháp chi lực tiêu tán, ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Chương 380, Hắc ám thần hoàng đại sát tứ phương, 1, chương 380, Hắc ám thần hoàng đại sát tứ phương, 1, tại 18 kim thân La Hán bị Dạ Minh thập bát kỵ lấy thế sét đánh lôi đình huyết tinh đánh giết về sau, trên chiến trường nguyên bản ồn ào náo động không khí phảng phất bị trong nháy mắt đông kết, không khí đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cái kia thảm thiết khung cảnh chiến đấu phảng phất còn rõ mồn một trước mắt, trên mặt đất lưu lại vết máu cùng vỡ vụn binh khí im lặng nói vừa mới phát sinh cuộc chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, chân trời phảng phất bị một đạo lực lượng thần bí xé mở một lỗ lớn. Sổ tôn thần hoàng cảnh Bồ Tát như thần chỉ giáng lâm, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Những này Bồ Tát mỗi một vị đều tản ra cường đại đến làm cho người hít thở không thông thần thánh khí tức, thân ảnh của bọn hắn phảng phất là từ thuần túy quang mang ngưng tụ mà thành, sáng chói chói mắt. Sự xuất hiện của bọn hắn phảng phất làm cho cả thế giới đều lâm vào một mảnh trước nay chưa có trong yên tĩnh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ lưu động, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy, chỉ có cái kia khí tức thần thánh trong không khí chậm rãi chảy xuôi, để cho người ta tâm linh không tự chủ được cảm thấy một loại kính sợ cùng an bình. Nhưng mà, loại này yên tĩnh chỉ là cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Rất nhanh, những này Bồ Tát tựa như cùng ngủ say hùng sư bị tỉnh lại đồng dạng, triển lộ ra làm cho người sợ hãi thực lực cường đại. Trong đó một tôn Bồ Tát chậm rãi nâng lên hai tay, chắp tay trước ngực tại trước ngực, động tác của hắn khinh nhu mà trang trọng, phản phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cái kia trầm thấp mà du dương chú ngữ tiếng như cùng cổ lão chương nhạc trong không khí quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo cường đại đến khó có thể tưởng tượng Phật quang từ trên người hắn phát ra. Cái kia Phật quang như là sôi trào mãnh liệt hải dương màu vàng nóng, lấy phô thiên cái địa chi thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Đạo này Phật quang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, để vạn tộc sinh linh tại cảm nhận được trong chớp mắt ấy cái kia, đều phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng. Cái kia Phật quang sáng chói lóa mắt, như là vô số kim sắc sợi tơ đan vào một chỗ, vậy trở thành một trường to lớn lưới ánh sáng, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều bao phủ ở trong đó. Mỗi một đạo Phật quang đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một vị khác Bồ Tát thì huy động trong tay cái kia tản ra thần bí quang mang pháp khí, theo động tác của hắn, từng đạo cường đại Phật pháp chi lực như là cuồng bạo kim sắc phong bạo, hướng về vạn tộc sinh linh mãnh liệt đánh tới. Cái kia Phật pháp chi lực những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị bóp méo, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng vang. Những này Phật pháp chi lực như là vô số kim sắc lưỡi dao, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách. Vạn tộc thần vương cảnh sinh linh tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé, phảng phất bao tố bên trong một chiếc thuyền con, đang cuộn trào mãnh liệt sóng cả bên trong lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị cái này cường đại phong bạo lật tung. Đối diện với mấy cái này cường đại Bồ Tát, vạn tộc sinh linh cũng không có lùi bước. Bọn hắn nhao nhao cầm vũ khí lên, chuẩn bị nên đón trận này càng thêm chiến đấu kịch liệt. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cùng nhân tộc từng cái chủng tộc các cường giả đều tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng những này Bồ Tát công kích. Nhưng là, Phật giáo hiện ra tới thần hoàng cường giả nhiều lắm. Vẹn vẹn thần hoàng liền có tiếp cận hơn 40 tôn, mà xuất hiện 4 vị Bồ Tát, vẫn là thần hoàng thất trọng dạng này thần hoàng cao cảnh cường giả. 4 vị này Bồ Tát mặc dù vị cách không phải Phật Đà, nhưng ở trong Phật giáo nhưng lại có gia Phật chi sư danh dự. Long tộc, Phượng tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng bị nhân tộc chém giết mười mấy vị thần hoàng, cho nên hiện tại cùng chống lại nhân thủ mất đi mấy phần. Hắc ám thần hoàng Phương Mặc Uyên nhìn thấy những này Bồ Tát xuất hiện, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt phẫn nộ. Nhân tộc cùng Phật giáo đọc lại mấy chục vạn năm cừu hận, tại thời khắc này, như là cháy hừng hực hỏa sơn đồng dạng, lấy không thể ngăn cản chi thế phun ra đến. Cừu hận này bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, sớm đã sâu tận xương thủy. Hắn nhìn chằm chằm những Bồ Tát đó, trong mắt phảng phất có ngọn lửa màu đen đang điên cuồng nhảy lên. Ngọn lửa kia nóng bỏng vô cùng, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Phảng phất chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng cừu hận, phảng phất là tới từ địa ngục lửa giận, muốn đem thế gian hết thảy tà ác đều đốt cháy sạch sẽ. Ngọn lửa kia nóng bỏng đến phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều đốt cháy hầu như không còn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phương Mặc Uyên trên thân tản ra cường đại hắc ám quy tắc chi lực, thân ảnh của hắn như là trong bóng tối u linh, thần bí mà để cho người ta nhìn không thấu. Hắn phảng phất là đến từ hắc ám thế giới chỗ thể, trên người hắc ám quy tắc chi lực như là sương mù màu đen, không ngừng mà rung động, tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất, lại phảng phất tùy thời đều có thể xuất hiện tại trước mặt địch nhân, cho một kích chí mạng. Hắn nắm thật chặt trong tay hắc ám chi nhận, đó là hắn lực lượng biểu tượng, là hắn cùng địch nhân chiến đấu lợi khí. Hắn huy động trong tay hắc ám chi nhận, phóng xuất ra từng đạo cường đại hắc ám chi lực. Những này hắc ám chi lực như là màu đen cự long, gầm thét hướng Bồ Tát nhóm quét sạch mà đi. Cái kia hắc ám cự long dương nhanh múa bước, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn vệ trong bóng đêm. Bọn chúng trên thân tản ra cường đại hắc ám khí tức, phảng phất là tới từ địa ngục các ma, muốn đem hết thảy đều hủy diệt trong bóng đêm. Các ngươi giả nhân giả nghĩa hàng người, hôm nay chính là thanh toán thời điểm. Phương Mặc Uyên gầm thét một tiếng, thanh âm kia như là lôi đình bạc quân, trong không khí nổ vang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kiên định, phảng phất là một vị không thể chiến thắng chiến thần, tại hướng địch nhân phát ra rốt cuộc đã khiêu chiến. Thanh âm kia như là lôi điện lớn đồng dạng, trên chiến trường quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng lực lượng. Bồ Tát nhóm nhìn thấy Phương Mặc Uyên công kích, cũng không có mảy may e ngại. Bọn hắn y nguyên duy trì cái kia thần thánh tư thái, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể dao động niềm tin của bọn họ. Trong đó một tôn Bồ Tát chậm rãi mở miệng, chúng sinh đều là khổ, chúng ta đến đây độ hóa, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà du dương, phảng phất đến từ viễn cổ kêu gọi, mang theo một loại lực lượng thần bí. Độ hóa? Hừ, các ngươi độ hóa bất quá là nô dịch thôi. Phương Mặc Uyên cười lạnh nói, mấy chục vạn năm cừu hận, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng bất khuất, hắn muốn vì nhân tộc tôn nghiêm, vì cái kia mấy chục vạn năm cừu hận, cùng những này Bồ Tát quyết nhất tử chiến. Song phương lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Hắc ám chi lực cùng Phật pháp chi lực đan vào lẫn nhau, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Cái kia ba chạm sinh ra sóng xung kích như là mãnh liệt biển động, hướng bốn phía quyết tán, chỗ đến, hết thảy đều bị cuốn vào trong đó, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ lực lượng này trước mặt run rẩy. Phương Mặc Uyên không ngừng mà phóng thích ra hắc ám quy tắc chi lực, ngọn lửa màu đen kia như là dã thú hung mãnh, điên cuồng địa nhào về phía Bồ Tát nhóm. Bồ Tát nhóm thì bị Phật quang bao vây lấy, ý đồ ngăn cản hắc ám chi lực ăn mòn. Nhưng mà, Phương Mặc Uyên hắc ám quy tắc chi lực vô cùng cường đại, dần dần, Phật quang bắt đầu trở nên ảm đạm bắt đầu. Cái kia Phật quang tựa như là trong gió ngọn nến, tại hắc ám chi lực trùng kích vào lung lay sắp đổ. Bồ Tát nhóm cảm nhận được áp lực lớn, bọn hắn bắt đầu phản kích. Từng đạo Phật pháp chi lực như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Phương Mặc Uyên, nhưng Phương Mặc Uyên không sợ hãi chút nào, hắn cơ hắc ám chi nhận, đem những công kích chương 380, hắc ám thần hoàng đại sát tứ phương, 2, chương 380, hắc ám thần hoàng đại sát tứ phương, 2, này từng cái hóa giải. Cái kia hắc ám chi nhận phảng phất là vô kiên bất tồi thần vật, bất luận cái gì Phật pháp chi lực tại trước mặt nó đều như là yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt bị chém bỡ. Các ngươi Phật giáo, mấy chục vạn năm đến nay, một mực mưu toan khống chế chúng sinh, hôm nay ta liền muốn đánh vỡ các ngươi bọc tưởng. Phương Mặc Uyên giống giận, hắc ám chi lực lần nữa tăng vọt. Cái kia hắc ám chi lực như là mãnh liệt màu đen thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào Bồ Tát nhóm phòng tuyến. Chấp mê bất ngộ, ngã Phật từ bi, nhưng cũng dung ngươi không được như vậy khiêu khích. Bốn vị Bồ Tát cùng kêu lên quát, Phật pháp chi lực giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến. Cái kia Phật pháp chi lực tựa như là mãnh liệt con sóng lớn màu vàng nóng, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Phương Mặc Uyên hắc ám chi lực. Cái kia sóng lớn khí thế bằng bạc, mang theo vô tận thần thánh khí tức, phản phất muốn đem hết thảy đều tịnh hóa tại Phật pháp bên trong. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cuốn vào trận này điên cuồng phong bạo bên trong. Song phương đều như là lâm vào vô tận trạng thái điên cuồng, mỗi một cái động tác, mỗi một lần công kích đều mang liều lĩnh quyết tuyệt. Phương Mặc Uyên trên người hắc ám quy tắc chi lực như là mãnh liệt màu đen thủy triều, liên tục không ngừng mà tuôn ra, không ngừng mà làm hao mòn lấy Bồ Tát trên người chúng tán phát Phật quang. Cái kia hắc ám quy tắc chi lực mang theo cảm giác bị áp bách vô tận cùng khí tức hủy diệt, như là từng đầu dã thú hung mãnh, điên cuồng địa cắn xé Phật quang phòng tuyến. Bồ Tát nhóm tại cái này áp lực cường đại phía dưới, thân thể bắt đầu không chịu nổi. Trong miệng của bọn hắn không ngừng mà ho ra máu tươi, cái kia máu đỏ tươi trên không trung vẩy ra, phản phất là từng đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm. Sắc mặt của bọn hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, phản phất là đã mất đi tất cả sinh cơ. Ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, đó là một loại đối tương lai mê mang cùng cảm giác bất lực. Cái kia ho ra máu thanh âm nặng nề mà hữu lực, phản phất là từng tiếng nặng nề như trống, mỗi một âm thanh đều để các tín đồ trong lòng căng thẳng, phản phất trái tim của bọn hắn cũng theo thanh âm này đang run rẩy. Nhưng Bồ Tát nhóm cũng không có từ bỏ, trong lòng bọn họ tín niệm như là thiêu đốt hỏa diễm, mặc dù yếu ớt, nhưng lại chưa hề dập tắt. Bọn hắn tiếp tục thi triển Phật pháp chi lực, hai tay vũ động pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia Phật pháp chi lực từ trên người của bọn hắn tuôn ra, như là dòng sông màu vàng nóng, hướng về Phương Mặc Uyên mãnh liệt mà đi. Bọn hắn cùng Phương Mặc Uyên tiến hành ngoan cường chống cự, mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều mang bọn hắn đối tín ngưỡng thủ bước cùng đối chúng sinh từ bi. Song phương lực lượng trong không khí không ngừng mà va chạm, mỗi một lần va chạm đều sinh ra to lớn sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích như là sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía khuếch tán ra. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này để không gian chung quanh cũng vì đó bặm mẻo, phản phất toàn bộ không gian đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào trở nên yếu ớt không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không gian kia vặn vẹo dáng vẻ tựa như là một bức quỷ dị bức tranh, tràn đầy mất tự nhiên đường cong cùng vặn vẹo hình dạng, để cho người ta nhìn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Phản phất cái thế giới này đã mất đi nguyên bản trật tự, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trên chiến trường, hắc ám cùng Phật quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức hùng vĩ mà thảm thiết hình tượng. Hắc ám chi lực như mực thâm trầm, Phật quang như kim sáng chói, cả hai đụng vào nhau, đan vào lẫn nhau, phản phất là hai thế giới xung đột. Hình ảnh kia bên trong, hắc ám cùng quang minh đan vào một chỗ, tạo thành một loại mỹ cảm đặc biệt, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy vô tận thảm thiết. Vạn tộc các sinh linh ở phía xa quan sát lấy trận chiến đấu này, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Hình ảnh kia tựa như là một bức tận thế bức tranh, để cho người ta nhìn không rét mà run. Phản phất tận thế đã đến gần, hết thảy đều sẽ tại trong trận chiến đấu này hủy diệt. Phương Mặc Uyên như là trong bóng tối chiến thần, thân ảnh của hắn tại hắc ám chi lực bao vào, lộ ra vô cùng cao lớn. Ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc, đó là một loại đối với địch nhân vô tình cùng đối thắng lợi khát vọng. Trong tay hắc ám chi nhận không ngừng mà quơ, mỗi một lần vung vẩy đều phóng xuất ra lực lượng cường đại. Cái kia hắc ám chi nhận tựa như là một thanh hủy diệt chi kiếm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mỗi một lần vung vẩy đều phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai nửa, cái kia lực lượng cường đại để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bồ Tát nhóm thì như là thần thánh thủ hộ giả, bọn hắn Phật quang mặc dù bị hắc ám chi lực áp chế, nhưng bọn hắn ý nguyên kiên thủ tín niệm của mình. Dáng người của bọn họ đoan trang, phảng phất là tượng trưng của sự thần thánh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy từ bi cùng kiên định, đó là một loại đối chúng sinh yêu mến cùng đối tín ngưỡng thủ vững. Trong tay pháp khí không ngừng mà phóng xuất ra Phật pháp chi lực, cái kia Phật pháp chi lực tựa như là từng đạo thần thánh quang mang, ý đồ xua tan hắc ám chi lực. Quang mang kia ấm áp mà nhu hòa, phảng phất là hy vọng ánh rạng đông, nhưng ở hắc ám chi lực trước mặt, lại có vẻ có chút yếu ớt. Các ngươi từ bi, bất quá là mặt nạ dối trá. Phương Mặc Uyên lần nữa phát động công kích, thanh âm của hắn lãnh khốc mà vô tình. Hắc ám chi lực như cuồng phong như mưa to đánh út về phía Bồ Tát nhóm, cái kia hắc ám chi lực phảng phất là vô số màu đen lưu tinh, mang theo khí tức hủy diệt đánh tới hướng Bồ Tát nhóm. Cái kia lưu tinh như là từng khoảng ngọn lửa màu đen, thiêu đốt lên phẫn nộ cùng cừu hận. Cừu hận của ngươi sẽ chỉ làm ngươi lâm vào vô tận thống khổ. Bồ Tát nhóm đáp lại nói, thanh âm của bọn hắn bình tĩnh mà kiên định. Phật pháp chi lực như hộ thuẫn ngăn cản hắc ám chi lực công kích, cái kia Phật pháp chi lực tựa như là một mặt không thể phá vỡ kim sắc tấm chắn, tản ra thần thánh quang mang. Cái kia tấm chắn kiên cố mà cường đại, phản phất có thể ngăn cản hết thảy công kích. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, song phương đều không có lùi bước chút nào ý tứ. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này quan hệ đến riêng phần mình tín niệm cùng sứ mệnh, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đang chiến đấu quá trình bên trong, Phương Mặc Uyên dần dần phát hiện, những này Bồ Tát thực lực phi thường cường đại. Bọn hắn Phật pháp chi lực phản phất vô cùng vô tận, để cho người ta khó mà ngăn cản. Nhưng mà, Phương Mạc Uyên cũng không có từ bỏ. Hắn không ngừng mà điều chỉnh mình chiến đấu sách lược, ý đồ tìm tới Bồ Tát nhóm nhược điểm. Rốt cục, tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, Phương Mạc Uyên phát hiện Bồ Tát nhóm một sơ hở. Đó là một cái cực kỳ nhỏ bé trong nháy mắt, nhưng đối với Phương Mạc Uyên tới nói, lại là một cái cơ hội khó được. Hắn không chút do dự bắt lấy cơ hội này, thi triển ra mình mạnh nhất một kích. Hắc ám chi nhận ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, mang theo cường đại hắc ám quy tắc chi lực, hướng về Bồ Tát nhóm chém tới. Cái kia hắc ám chi nhận tựa như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt phá vỡ không khí, lưu lại một đạo màu đen quy tích. Cái kia quy tích phảng phất là hắc ám ấn ký, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Bồ Tát nhóm cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, nhao nhao thi triển ra Phật pháp chi lực tiến hành chống cự. Bọn hắn Phật pháp chi lực như là màu vàng ánh sáng, long lánh khí tức thần thánh. Nhưng mà, lần này, bọn hắn Phật pháp chi lực cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Hắc ám chi nhận mang theo lực lượng cường đại, trong nháy mắt chạm phá Bồ Tát nhóm phòng ngự. Cái kia phòng ngự tựa như là yếu đất pha lê, tại hắc ám chi nhận công kích đến trong nháy mắt vỡ vụn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếng vang kia phảng phất là thất bại tuyên cáo, để Bồ Tát nhóm trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ngay tại Phương Mạc Uyên cho là mình sắp lấy được thắng lợi thời điểm, đột nhiên, mặt khác mấy tôn Bồ Tát đồng thời xuất thủ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm, bọn hắn không thể để cho Phương Mạc Uyên đạt được. Bọn hắn phóng xuất ra cường đại Phật pháp chi lực, hướng về Phương Mạc Uyên đánh tới. Cái kia Phật pháp chi lực như là mạng ly hệ thủy triều, mang theo lực lượng vô tận. Phương Mạc Uyên không kịp tránh né, bị luồng sức mạnh mẽ này đánh trúng. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Cái kia máu tươi tựa như là một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ, trong không khí nở rộ, lộ ra phá lệ tiên diễm. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trên người hắc ám vi tắc chi lực cũng biến thành yếu ớt rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, trong lòng của hắn tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Hắn muốn vì nhân tộc tôn nghiêm, vì cái kia mấy chục vạn năm cừu hận mà chiến. Hắn không thể đổ dưới, hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Ta sẽ không ngã xuống, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Phương Mạc Uyên giống giận, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Hắc ám chi lực lần nữa ở trên người hắn phun trào bắt đầu, cái kia hắc ám chi lực tựa như là mãnh liệt ngọn lửa màu đen, thiêu đốt lên Phương Mạc Uyên đầu trí. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn vệ trong bóng đêm. Thanh thế chi to lớn, để bốn vị Bồ Tát thần sắc kỳ biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Phương Mạc Uyên tại trọng thương như thế tình huống dưới, còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đến cùng là tại gặp chắc trở trung thành dài lên thần hoàng thất trọng cường giả. Hắn đã trải qua vô số chiến đấu cùng khổ nan, thực lực của hắn cùng ý chí đều không phải là người bình thường có thể so sánh được. Căn bản không phải bốn vị Bồ Tát loại này tại lưu ly trong thế giới, an ổn tu luyện đóa hoa có thể so sánh. Bọn hắn mặc dù có cường đại Phật pháp chi lực, nhưng bọn hắn khuyết thiếu chiến đấu chân chính kinh nghiệm cùng ý chí bất khuất. Hắc ám thần hoàng lấy một địch bốn, tựa hồ lại về tới niên thiếu chinh chiến lúc phong thái. Thân ảnh của hắn tại hắc ám chi lực bộc bảo, lộ ra vô cùng cao lớn. Chương 381, Phật quang phổ chiếu, hắc ám hỗn độn. Chương 381, Phật quang phổ chiếu, hắc ám hỗn độn. Phương Mạc Uyên ngạo nghễ mà đứng, tựa như một tòa từ vô tận trong vực sâu hắc ám quật khởi thái cổ ma bảo, tản ra một loại thần bí mà cường đại đến để cho người ta sợ hãi khí tức. Hắn lúc này như là cực điểm thăng hoa đồng dạng, tóc đen tùy ý bay múa, cái kia tóc đen giống như cuồng bạo màu đen giao long, ở trong hư không dương nhanh múa bước, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều bay đến long trời lở đất. Mỗi một cây sợi tóc đều giống như tràn đầy lực lượng hủy diệt ma dây, trong không khí múa mang theo một loại khiến người ta run sợ cùng ra mỹ cảm. Hắn cơ thể tản ra huỳnh quang, cái kia huỳnh quang đúng như sâu trong vũ trụ thần bí nhất tinh thần chi quang, sáng chói đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong vầng hào quang phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, mỗi một đạo quang mang đều giống như có thể đem thế giới cắt chém thành vô số mảnh vỡ rơi dao. Hắc ám từ trên người hắn như mãnh liệt màu đen biển động liên tục không ngừng mà tuôn ra, trong nháy mắt đem tứ phương bao phủ, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều kéo vào bóng tối vô tận thâm uyên. Bóng tối này cũng không phải là thuần túy hắc ám, mà là ẩn chứa cường đại quy tắc chi lực hắc ám, nó như là một trường che khuất bầu trời ma võng, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, cùng mênh mông Phật quang giằng co. Mênh mông Phật quang như một mảnh kim sắc vũ trụ mênh mông, phô thiên cái địa mà đến. Quang mang kia sáng chói chói mắt đến như là vô số viên thiêu đốt mặt trời, thần thánh vô cùng, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác. Bốn vị Bồ Tát đứng tại Phật quang bên trong, thân ảnh của bọn hắn trang nghiêm túc mục, như là từ trong thần thoại đi ra thần chỉ giáng lâm. Bọn hắn buông xuống trong đôi mắt tràn đầy sát ý, cái kia sát ý phản phất có thể đồng kết toàn bộ thời không, đó là đối với địch nhân phẫn nộ, cũng là đối Phật pháp tôn nghiêm bảo vệ. Trong tay bọn họ pháp khí tản ra cường đại Phật pháp chi lực, cùng Phật quang hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ đến như là vũ trụ hàng rào phòng tuyến. Song phương cứ như vậy rằng có lấy, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Phản phất chỉ cần một cái nho nhỏ động tác, liền sẽ dẫn phát một trận đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới kinh thiên đại chiến. Rốt cục, chiến đấu lần nữa bộc phát. Phương Mạc Uyên huy động hắc ám chi nhận, hắc ám chi lực như một đám gào thét màu đen như cự long mãnh liệt mà ra, hướng về bốn vị Bồ Tát quét sạch mà đi. Cái kia hắc ám cự long dương nhanh múa bước, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn vệ tại bóng tối vô tận bên trong. Bốn vị Bồ Tát cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn đồng thời thi triển Phật pháp chi lực, màu vàng ánh sáng như vô số đạo sắc bén thần kiếm bắn về phía Phương Mạc Uyên. Hào quang màu vàng nóng kia trồ đến, không gian đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Vô số lần đối oanh, làm cho cả chiến trường đều đang run rẩy. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra to lớn sóng xung kích, cái kia sóng xung kích giống như hủy diệt thế giới phong bạo, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Không gian chung quanh tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, không ngừng mà vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, hóa thành hư vô. Đại địa đang chấn động, phản phất toàn bộ thế giới đều tại lung lay sắp đổ. Dòng sông đang sôi trào, như là thiêu đốt nham tương, tản ra khí tức kinh khủng. Toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, phảng phất ngày tận thế tới. Phương Mạc Uyên cùng bốn vị Bồ Tát tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, đều tắm rửa tại đối phương cùng mình máu tươi bên trong. Trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Cái kia máu tươi giống như thiêu đốt hỏa diễm, trên không trung nở rộ. Nhưng bọn hắn không có chút nào ý lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng địa công kích tới đối phương. Trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có kiên định cùng bất khuất, chỉ có đối thắng lợi khát vọng. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, thiêu đốt lên vô tận đấu trí. Phương Mạc Uyên tóc đen trong gió bay múa đến càng thêm mãnh liệt, hắn cơ thể huỳnh quang cũng càng thêm lóa mắt. Hắn phảng phất là trong bóng tối vô địch vương giả, dẫn theo hắc ám chi lực cùng Phật quang triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Hắn mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai nửa. Ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, đó là nhân tộc cùng Phật giáo mấy chục vạn năm cừu hận tại thời khắc này triệt để bộc phát, cái kia lửa giận giống như có thể đốt cháy toàn bộ vũ trụ. Bốn vị Bồ Tát cũng không chút nào yếu thế, bọn hắn Phật pháp chi lực như mãnh liệt như thủy triều không ngừng tuôn ra. Thân ảnh của bọn hắn tại Phật quang bên trong lộ ra càng thêm thần thánh trang nghiêm, bọn hắn công kích cũng càng thêm lăng lệ. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương đều đã đến cực hạn. Nhưng bọn hắn vẫn không có đình chỉ, bọn hắn tại cái này máu tanh trên chiến trường, dùng tính mạng của mình cùng lực lượng, viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Thân ảnh của bọn hắn tại hắc ám cùng Phật quang xen lẫn bên trong, lộ ra phá lệ bi tráng. Trên chiến trường, cái kia bị bóng tối bao trùm Phương Mạc Uyên, giờ phút này phảng phất trở thành vũ trụ tiêu điểm. Trên người hắn như mực nước đậm đặc hắc ám không ngừng cuộn, lan tràn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mà liên tại đám người kinh ngạc thời khắc, Phương Mạc Uyên trên người hắc ám bắt đầu lấy một loại kỳ dị phương thức xoay tròn, cô bảo, phảng phất có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tại dẫn dắt bọn chúng. Theo hắc ám không ngừng biến hóa, Phương Mạc Uyên thân ảnh dần dần mơ hồ, thay vào đó là một cái không ngừng mở rộng hắc ám vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy như là một cái vực sâu không đáy, tản ra thần bí mà cường đại lực hút. Không khí chung quanh, quang mang, thậm chí là không gian đều phảng phất bị cỗ này lực hút chỗ bặm mẻo, hướng về vòng xoáy trung tâm không ngừng dũng mãnh lao tới. Bốn vị Bồ Tát thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra sợ hãi thật sâu, hắc động kia phát tán đi ra lực lượng kinh khủng, phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất gào thét. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này đang tại hình thành lỗ đen ẩn chứa đủ để hủy diệt bọn hắn lực lượng. Cỗ lực lượng kia như là trong bóng tối ác ma, dương nhanh múa vút hướng bọn hắn đánh tới, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Trong đó một vị Bồ Tát âm thanh run rẩy nói, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Một vị khác Bồ Tát sắc mặt trắng bệnh, trong tay pháp khí đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu thức, chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật muốn táng thân nơi này? Bọn hắn ý đồ thi triển Phật pháp chi lực tiến hành chống cự, nhưng này lỗ đen lực hút thực sự quá cường đại, lực lượng của bọn hắn tại cỗ này lực hút trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Đúng lúc này, Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu cùng Phương Mạc Uyên Chi Tử Phương Nghị trước hết nhất kịp phản ứng. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên kinh hãi vô cùng. Minh Tiêu tại đánh lui trước mặt Phật Đà về sau, lòng nóng như lửa đốt địa hét lớn, "Mạc Uyên, không thể!" Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, hắn biết rõ Phương Mạc Uyên cử động lần này ý vị như thế nào. Phương Nghị cũng là bi thiết nói, "Phụ thân, nhanh dừng tay a." Trong mắt của hắn ngấn đầy nước mắt, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Làm quen thuộc nhất Phương Mạc Uyên hai người, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Mạc Uyên một chiêu này lấy thân là loại, thôn vệ thương cùng. Bọn hắn biết rõ, đây là đồng quy vu tận chiêu thức. Phương Nghị tâm phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm chặt, hắn liều mạng muốn phóng tới phụ thân, lại bị chung quanh hỗn loạn chiến đấu ngăn lại cản. Hắn cơ vũ khí trong tay, ý đồ rết ra một đường máu, nhưng mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. "Phụ thân, đừng như vậy, chúng ta còn có những biện pháp khác." Hắn khàn cả giọng địa la lên, nhưng hắn thanh âm tại phía trên chiến trường hỗn loạn này lộ ra như thế yếu đất. Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, hắn lần nữa huy động Quang Minh chi kiếm, ý đồ phóng xuất ra cường đại quang minh chi lực đến đúng kháng lỗ đen lực hút, nhưng này quang mang tại lỗ đen trước mặt trong nháy mắt bị thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biết, hiện tại hy vọng duy nhất liền là tỉnh lại Phương Mạc Uyên, để hắn từ bỏ cái này cử động điên cuồng. Lỗ đen không ngừng mở rộng, hắn lực hút cũng càng ngày càng mạnh. Trên chiến trường hết thảy cũng bắt đầu bị cuốn vào trong đó, binh khí, hòn đá, thậm chí là thụ thương các chiến sĩ đều không thể đào thoát cỗ này cường đại lực hút. Bốn vị Bồ Tát cứ việc toàn lực chống cự, nhưng bọn hắn thân thể vẫn không tự chủ được hướng lấy lỗ đen tới gần. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình gặp phải như thế tuyệt cảnh. "Không, không thể dạng này." Một vị Bồ Tát tuyệt vọng hô to, hắn liều mạng thi triển Phật pháp chi lực, ý đồ tránh thoát lỗ đen lực hút, nhưng hết thảy đều là phí công. Thân thể của bọn hắn tại lỗ đen lực hút hạ chậm rãi di động, phản phất là bị tử thần nắm chắc bất lực linh hồn. Lỗ đen như là một cái tham lam cự thú, vô tình thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Bốn vị Bồ Tát Phật pháp chi lực tại lỗ đen lực hút hạ dần dần sụp đổ, thân thể của bọn hắn cũng càng ngày càng tới gần lỗ đen trung tâm. Bọn hắn biết, một khi bị lỗ đen hoàn toàn thôn phệ, bọn hắn đem gặp phải không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lỗ đen dần dần thôn phệ. Theo bốn vị Bồ Tát bị lỗ đen thôn phệ, trên chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị một màn này rung động, bọn hắn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu ngơ ngác nhìn lỗ đen, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Phương Nghị thì quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Hắn biết, phụ thân vì trận chiến tranh này bỏ ra giá cả to lớn. Phương Mạc Uyên vị trí đã không thành hình người. Cái tiết như mực đậm đặc hắc ám không ngừng lan tràn, phản phất đến từ vô tận thâm viên ác ma, điên cuồng địa thôn phệ lấy hết thảy. Lỗ đen đi tới chỗ, tất cả pháp tắc đều như là yếu ớt sợi tơ, trong nháy mắt bị kéo đứt, thôn phệ, tia sáng cũng giống như bị hắc ám cự thú một ngụm nuốt vào, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ chiến trường phảng phất bị hắc ám triệt để bao phủ, lâm vào một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch. Bốn vị Bồ Tát tại cái này kinh khủng lỗ đen trước mặt, cứ việc dùng hết toàn lực phản kháng, lại như là giọt nước trong biển cả nhỏ bé bất lực. Bọn hắn Phật pháp chi lực tại lỗ đen cường đại lực hút dưới, như làn đến tàn trong gió, chập chờn lúc nào cũng có thể dập tắt. Thân ảnh của bọn hắn tại lỗ đen vặn vẹo lực lượng dưới, bị một chút xíu lôi kéo, biến hình, vô luận bọn hắn dãy rủa như thế nào, cuối cùng cũng vô pháp đào thoát bị hút vào lỗ đen vận mệnh. Bọn hắn tuyệt vọng la lên, thanh âm lại bị lỗ đen vô tình nuốt hết, biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Đang cùng năm vị thần hoàng cường giả tối đỉnh kịch liệt chinh chiến Lý Thiên Nguyên, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên nhìn lướt qua Phương Mạc Uyên vị trí. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức hai tay vung lên, hai đạo cường đại quy tắc chi lực trong nháy mắt đánh ra. Một đạo là thần bí khó lường vận mệnh quy tắc, phản phất một đầu vô hình sợi tơ, dẫn động tới thế gian vạn vật vận mệnh quy tích, một đạo khác là thần bí mà cường đại thời gian quy tắc, như cùng tuổi tháng trường hạ, có thể cải biến thời gian hướng chạy. Cái kia nguyên bản thôn vệ hết thảy, không thể ngăn cản lỗ đen, tại cái này hai đạo quy tắc chi lực tác dụng dưới, vậy mà đình chỉ quyết trương. Phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, lỗ đen bắt đầu chậm rãi co vào chi địa, một mảnh trống trải hư vô, tia sáng cùng pháp tắc hết thảy biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Bốn vị Bồ Tát cùng Phương Mạc Uyên càng là biến mất vô tung vô ảnh, phản phất bị hắc ám triệt để thôn vệ, vĩnh viễn trầm luân tại vô tận bên trong hư không. Nhưng mà mọi người ở đây coi là hết thảy đều đã lúc kết thúc, cái kia một sợi vận mệnh quy tắc tựa hồ là động đến Phương Mạc Uyên vận mệnh đường cong. Vận mệnh sợi tơ có chút rung động, phản phất tại trong bóng tối lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, thời gian quy tắc cũng cải biến Phương Mạc Uyên thời gian tuyến, như cùng ở tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong khơi dậy một đóa nho nhỏ bọt nước. Đột nhiên, hắc động kia trung tâm bắt đầu vặn mèo, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó phun trào. Ngay sau đó, một bóng người từ vặn mèo trong lỗ đen rơi ra. Phương Nghị khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, thần sắc kinh hãi. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt hy vọng cùng kích động, không chút do dự cực tốc vào tới. Nhưng mà, có người nhanh hơn hắn. Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo thân ảnh kia phía dưới, trực tiếp tiếp nhận cái kia đạo tắm rửa máu tươi thân ảnh. Minh Tiêu trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, hắn ôm thật chặt Phương Mạc Uyên còn sống. Nhưng hắn lúc này, thương thế cực nặng, khí tức ngắn ngủi. Thân thể của hắn hiện đầy vết thương, máu tươi thấm đầy nhục thể. Chương 382, một Phật máu Phương Nghị nhìn xem trọng thương ngã gục phụ thân Phương Mạc Uyên, trong lòng bi thống cùng phẫn nộ như là mãnh liệt như thủy triều không cách nào ngăn chặn. Ánh mắt của hắn xích hồng, phản phất muốn nhỏ ra huyết, cái kia mãnh liệt tình cảm để hắn ánh mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Răng cắn thật chặt, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều thông qua cái này một động tác phát tiết ra ngoài, cái kia lực lượng khổng lồ phản phất có thể đem sắt thép cắn nát. Trong cơ thể hắn huyết dịch tựa hồ đều muốn bốc hơi bắt đầu, thiêu đốt lên vô tận lửa giận. Phương Nghị thân thể khẽ run, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ cùng tức giận xen lẫn. Hắn nhìn xem phụ thân cái kia vết thương chồng chất, khí tức ngắn ngủi bộ dáng, trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận. Hắn hận mình cũng không đủ lực lượng bảo hộ phụ thân, hận những cái kia tổn thương phụ thân địch nhân. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa báo cừu, ngọn lửa kia phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thuần túy hắc ám khí tức từ hắn trên thân bộc phát ra. Cái kia hắc ám khí tức như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập ra, mang theo một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Cỗ này hắc ám khí tức bên trong, mang theo nhàn nhạt luân hồi chi ý, phảng phất tại nói vô tận tang thương cùng thần bí. Cái kia luân hồi chi ý, phảng phất là vận mệnh luân hồi, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Nghị. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy mà cường đại hắc ám khí tức, nhất là cái kia nhàn nhạt luân hồi chi ý, càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái, người trẻ tuổi này, tại to lớn như vậy áp lực dưới, vậy mà bạo phát ra cường đại như thế lực lượng. Chất Nhi, ngươi đột phá. Minh Tiêu thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Hắn biết Phương Nghị trước đây vừa mới đột phá, nhưng mà, bất quá thời gian mấy tháng, Phương Nghị lại lần nữa đột phá. Đây là một loại cỡ nào tốc độ kinh người, để cho người ta không thể không vì đó sợ hãi thán phục. Phương Nghị lúc này đã đạt đến thần hoàng nhị trọng cảnh giới. Còn không đợi Minh Tiêu nói cái gì, Phương Nghị thiêu đốt lên hắc viêm, cái kia hắc viêm như là thiêu đốt lửa giận, tản ra lực lượng cường đại. Hắn gầm thét phóng tới một vị Phật Đà, đó là 35 Phật chi mạng, vừa mới đột phá thần hoàng Phật Đà. Nam Mô Bảo Hoa Sen Thiện ở cây Sa La Vương Phật. Cây Sa La Vương Phật nhìn xem đằng đằng sát khí Phương Nghị, trong lòng mãnh kinh. Trong nháy mắt đó, phản phất có một cỗ cường bạo phong bạo đập vào mặt, để linh hồn của hắn cũng vì đó rung động. Trước mắt người trẻ tuổi này, trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, cái kia dấu giếm luân hồi chân ý hắc viêm, tựa như là từ vô tận trong hỗn độn dâng lên mà ra diệt thế ma diễm, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp tính mạng. Cái kia hắc viêm nhảy lên, tản ra thần bí mà lực lượng kinh khủng. Nó phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ tinh hà đều cuốn vào trong đó, đốt cháy thành hư vô. Mỗi một đóa hắc viêm đều giống như một cái có thể thôn vệ vạn vật vi hình lỗ đen, ẩn chứa trong đó vô tận luân hồi chi lực, phảng phất có thể đem hết thảy sinh mệnh đều kéo vào vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi vòng xoáy, lại không ngày nổi danh. Cây Sa La Vương Phật ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng bất an, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng, cỗ lực lượng này để hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Cái kia sợ hãi như là một cái vô hình cự thủ, chăm chú địa giữ lại cổ họng của hắn, để hắn cơ hồ ngạt thở. Quá kinh khủng, cái kia hắc viêm vi lực phảng phất siêu việt hết thảy. Nó như là một đầu cuồng bạo đến cực điểm thái cổ ma long, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Cái kia ma long trên người lân phiến lóe ra quỷ dị quang mang, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất ẩn chứa một cái lực lượng hủy diệt thế giới. Trong ánh mắt của nó thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều đốt cháy thành tro bụi. Tiếng gầm gừ của nó như là vũ trụ băng liệt tiếng vang, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Tây Sa La Vương phải biết, hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải khai thác hành động. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn hiểu được, nếu như không lập tức làm ra phản ứng, hắn rất có thể sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôn vệ, ngay cả một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Hắn quyết định thật nhanh, hiện hóa chân hình. Một tôn giống như có thể chống lên vũ trụ thiên địa đại thụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là cây Sa La, cao lớn mà hùng vĩ, tản ra cường đại sinh mệnh lực. Cây Sa La thân cảnh tráng kiện đến như là trụ trời đồng dạng, phản phất có thể chống đỡ lên toàn bộ thương khung, lá cây ung tùm đến như là hải dương màu xanh lục, che khuất bầu trời. Sự xuất hiện của nó làm cho cả chiến trường cũng vì đó chấn động. Cái kia to lớn thân cây như là kình thiên chi trụ, sừng sững giữa thiên địa, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Lá cây vang xào xạc, phản phất tại nói tuế nguyệt tang thương cố sự. Mỗi một phiến lá cây đều phản phất là một cái sinh mệnh vật dẫn, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Nhưng mà, phương nghị quá cường đại. Trong lòng của hắn bốc hơi lửa giận để hắn không còn để ý chí, hoàn toàn đắm chìm trong báo thù trong dục vọng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là vì phụ thân báo thù, để những cái kia tổn thương người của phụ thân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn phát huy hắc ám quy tắc mạnh nhất uy năng, trên người hắc ám khí tức như là sôi trào mãnh liệt màu đen biển động không ngừng tuôn ra. Cái kia hắc ám khí tức phảng phất là đến từ thâm viên tầng dưới chót nhất ác ma chi lực, tản ra một loại có thể khiến người ta sợ đến vỡ mật lực lượng. Hai tay của hắn quanh quẩn lấy hắc ám cùng luân hồi chi lực, phảng phất nắm giữ lấy sinh tử luân hồi quyền lực chí cao. Cái kia luân hồi chi lực như là một cái to lớn thời không vòng xoáy, không ngừng mà xoay tròn lấy, phảng phất có thể đem hết thảy sinh mệnh đều cuốn vào trong đó, tiến hành vô tận luân hồi. Phương Nghị không chút do dự phóng tới cây Sa La vương vật, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới cây Sa La trước mặt. Thân ảnh của hắn giống như một đạo màu đen lưu tinh, phá vỡ bầu trời, lưu lại một đạo thật dài quy tích. Hai tay của hắn nắm chắc cây Sa La thân cây, cái kia lực lượng cường đại phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Ngón tay của hắn thật sâu lâm vào thân cây bên trong, phảng phất muốn đem cây to này nhổ tận gốc, ném vào vô tận bên trong hư không. A! Phương Nghị lớn tiếng gọi hô, thanh âm kia giống như có thể chấn vỡ toàn bộ vũ trụ. Tiếng hô của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng lực lượng, phảng phất muốn đem tất cả cừu hận đều phát tiết ra ngoài. Thanh âm kia như là vũ trụ nổ lớn tiếng vang, trong không khí nổ vang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng kia như là mãnh liệt vũ trụ dòng lũ, trong nháy mắt phóng tới cây Sa La. Lực lượng kia bên trong ẩn chứa hắc ám cùng luân hồi chi lực, phản phất có thể đem hết thảy đều phá hủy đến không còn một mảnh. Vang, một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thanh âm kia như là vũ trụ tận thế thẩm phán, để cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Cây Sa La ngạnh sinh sinh bị xé thành hai nửa, cái kia to lớn lực trùng kích để không gian chung quanh cũng vì đó vặn bẹo biến hình. Màu vàng kim vật máu như là suối phun tuôn ra, chiếu xuống Phương Nghị trên thân. Hắn tắm rửa tại Phật huyết chi bên trong, như là trong bóng tối đi ra tuyệt thế hung ma. Cái kia Phật máu tản ra một loại khí tức thần thánh, nhưng ở Phương Nghị trên thân lại có vẻ quỷ dị như vậy cùng kinh khủng. Phương Nghị thân ảnh tại Phật máu làm nổi bật dưới, lộ ra cao lớn lạ thường mà kinh khủng. Trên người hắn tản ra một loại để cho người ta sợ hãi khí tức kia phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất ác ma, để cho người ta không rét mà run. Chương 383, Ứng Long Kim Hoàng vẫn lạc, liên tục không ngừng Phật đà, 1, chương 383, Ứng Long Kim Hoàng vẫn lạc, liên tục không ngừng Phật đà, 1, Phật giáo thực lực cường đại, bọn hắn Phật pháp chi lực mênh mông như đại dương mênh mông, Phật quang phổ chiếu chỗ, phảng phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác cùng hỗn độn. Nhưng mà tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, bọn hắn cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Tại Long Vượng Lân người bốn tộc thực lực cường đại từng bước xâm chiếm dưới, dần dần đã rơi vào hạ phong. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa, phản phất có thể làm cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó sụp đổ. Vô số Phật giáo thần vương trong chiến đấu kịch liệt bị chém xuống, bọn hắn đã từng là cao cao tại thượng La Hán sứ giả, tại lưu ly thế giới có đếm mãi không hết tinh đồ, nhưng ở bốn tộc liên hợp công kích đến, tính mạng của bọn hắn như là trong vũ trụ yếu ớt bụi bặm, trong nháy mắt tiêu tán. Mỗi một vị thần vương ngã xuống, đều phảng phất là một viên siêu tân tinh bạo tạc, trên chiến trường lưu lại một phiến bi trắng mà rung động cảnh tượng. Mà cái kia hơn 30 tôn thần hoàng cảnh Phật Đà, cũng tại bốn tộc cường đại thế công hạ bị thương nặng. Bọn hắn Phật pháp chi lực mặc dù cường đại, nhưng ở bốn tộc hợp lực công kích đến, cũng lộ ra như là trong vũ trụ yếu ớt trúc quang. 10 vị thần hoàng cảnh Phật Đà bị chém xuống, cái kia thảm thiết tràng diện để cho người ta sợ hãi, phảng phất là trong vũ trụ kinh khủng nhất tai nạn giáng lâm. Thân thể của bọn hắn tại lực lượng cường đại trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ, Phật pháp chi lực cũng như nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Ứng Long gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều chấn bỡ. Cái kia cường đại sóng âm trên chiến trường khuyết tán ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lúc này Ứng Long, tựa như một tôn không thể chiến thắng chiến thần, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Hắn long rực bay dương, che khuất bầu trời, phản phất có thể đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến. Cái kia to lớn long rực bên trên lóe ra thần bí quang mang, mỗi một đạo quang mang đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể đem thế gian hết thảy đều phá hủy. Mà đối diện với hắn, một tôn mới vào thần hoàng cảnh Nam Mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật dáng vẻ trang nghiêm đứng vững. Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật trên thân tản ra tịnh hóa hết thảy vô lượng Phật viêm, cái kia Phật viêm như là một đoàn cháy hừng hực liệt nhật, nóng bỏng vô cùng, phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều đốt cháy hầu như không còn. mỗi một đóa Phật Viêm Đô phảng phất là một cái nhỏ bé thế giới, ẩn chứa trong đó cường đại Phật pháp chi lực, có thể tịnh hóa hết thảy tà ác cùng hỗn độn. Nhưng mà, Ứng Long không sợ chút nào cái kia vô lượng Phật Viêm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đình bạc quân, chấn động đến toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Trên người hắn Long Uy trong nháy mắt bộc phát, như là mãnh liệt biển động đồng dạng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Cái kia lực lượng cường đại phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều lật tung tới. Ngay sau đó, Ứng Long huy động cái kia to lớn long trảo, nhấc lên một trận trước nay chưa có phong bạo. Cái kia phong bạo như là gào thét cự long, mang theo lực lượng vô tận cùng phẫn nộ, hướng Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật quét sạch mà đi. Trong gió lốc gần chứa sóng cả sóng biển lực lượng, mỗi một đóa bọt nước đều phảng phất là một tòa cự đại sơn phong, có thể đem hết thảy đều nghiền thành một phấn. Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật đội vàng thi triển Phật pháp chi lực, ý đồ ngăn cản Ứng Long công kích. Vô lượng Phật viêm hùng hùng nhấn đốt, cùng Ứng Long triệu hoán phong bạo hải dương đụng vào nhau. Trang diện kia như là hai thế giới va chạm, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm như là sơn băng địa liệt, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, Ứng Long lực lượng quá mức cường đại. Cái kia sóng cả sóng biển lực lượng trong nháy mắt đem vô lượng Phật viêm bao phủ. Phật viêm tại sóng biển trùng kích vào, dần dần dập tắt, phản phất là yếu ớt chút quang tại trong cuồng phong bạo vũ bị trong nháy mắt dập tắt. Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật sắc mặt trở nên ngưng trọng bắt đầu, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn Phật pháp chi lực tại Ứng Long cường đại công kích đến, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Ứng Long không có cho Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật bất kỳ cơ hội thở dốc. Hắn lần nữa huy động long trảo, nhấc lên càng thêm to lớn sóng biển. Cái kia sóng biển như là từng đầu hung mãnh cự thú biết bộ, dương nhanh múa vút hướng Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật đánh tới. Sóng biển bên trong ẩn chứa lực lượng phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều phá hủy, để cho người ta sợ hãi không thôi. Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật liều mạng thi triển Phật pháp chi lực, nhưng ở Ứng Long cường đại công kích đến, lực lượng của hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thân thể của hắn tại sóng biển trùng kích vào, bắt đầu lung lay sắp đổ. Cuối cùng, dáng vẻ trang nghiêm Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật cứ như vậy bao phủ tại Ứng Long triệu hoán phong bạo hải dương bên trong. Ứng Long vừa mới đem Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật xé nát, cái kia thảm thiết tràng cảnh phảng phất còn tại trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khí tức hủy diệt. Thời khắc này Ứng Long, trong đôi mắt lộ hung quang, ánh mắt kia như là thiêu đốt lên hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm, tràn đầy vô tận chiến ý cùng hung lệ. Trên người hắn Long uy như mãnh liệt như thủy triều quần quần quyết tán, chỗ đến, không gian đều phảng phất tại run nhẹ nhẹ. Tiếng gầm gừ của hắn như là quần quần kinh lôi, lấy hắn làm trung tâm, giống như gợn sóng đồng dạng tầm tầm nộn nhạo lên, cái kia cường đại sóng âm đánh thẳng vào hết thảy xung quanh, phảng phất thật có thể chấn vỡ thế giới cách ngăn, làm cho cả chiến trường đều bao phủ tại một loại làm cho người sợ hãi uy áp phía dưới. Ứng Long ngẩng cao lên đầu, con mắt chăm chú khóa chặt tại Long Tôn Vương Phật trên thân. Vị này thần hoàng đỉnh phong Phật Đà, đang cùng bốn vị chủng tộc hoàng giả giằng co, hắn dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra thần thánh mà khí tức cường đại. Long Tôn Vương Phật cúi thấp xuống từ bi hai con người, ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật sinh tử luân hồi. Khi ánh mắt của hắn liếc nhìn Ứng Long lúc, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một đạo tinh quang, quang mang kia tựa như tia chớp sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, vờn quanh Long Tôn Vương Phật quanh thân vô số kim long đột nhiên thét dài một tiếng. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, chấn nhân tâm phách. Những này kim long trong nháy mắt hóa thành từng đạo kim sắc thiểm điện, bằng tốc độ kinh người vạch phá thiên địa, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng thẳng hướng Ứng Long. Hào quang màu vàng nóng kia chói lóa mắt, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành kim sắc. Mỗi một đạo kim sắc thiểm điện đều ẩn chứa cường đại Phật pháp chi lực, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, phảng phất thế giới đều tại cái này lực lượng cường đại hạ run rẩy. Lão Long Hoàng ở phía xa thấy cảnh này, trong lòng mãnh kinh. Cái kia bạn giảm thân thể có chút run run, cái này run lên một cái, như là đã dẫn phát một tràng không gian phong bạo. Không gian chung quanh gợn sóng trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phía bay ra. Lão Long Hoàng tiếng giống như sấm bên hai, run khắp chư thiên. Ứng Long, cẩn thận. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Lão Long Hoàng muốn liều lĩnh tiến lên, thay Ứng Long ngăn lại đạo này công kích. Hắn thân thể cao lớn như là một tòa di động cửu tiêu sơn mạch, tản ra cường đại long uy. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp hành động thời khắc, Nam Vô Bảo Quang Phật tọa hạ Liên Hoa Pháp tòa đột nhiên phát ra vô lượng thần quang. Cái kia thần quang như là sáng chói tinh thần chi quang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Liên Hoa Pháp tòa trực tiếp ngăn tại Lão Long Hoàng trước mặt, cái kia lực lượng cường đại để Lão Long Hoàng tiến lên chi thế im bặt mà dừng. Ngay tại lúc đó, Thiên Phượng Hoàng, Cửu Lân Hoàng cùng Nhân Hoàng Lý Thiên Nguyên giờ phút này cũng là dừng tay lại bên trong động tác, lặng lặng mà nhìn xem vô số kim long đánh út về phía Ứng Long. Trong ánh mắt của bọn hắn đều có khác biệt cảm xúc. Thiên Phượng Hoàng ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng, phản phất tại cân nhắc lấy trận chiến đấu này thế cục. Cửu Lân Hoàng thì có chút nheo mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhân Hoàng Lý Thiên Nguyên trên mặt thì là một mảnh yên tĩnh, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Đối với bọn hắn tới nói, Long tộc hao tổn một cái trung cảnh thần chương 383, Ứng Long Kim Hoàng bất lạc, liên tục không ngừng Phật Đà, 2, chương 383, Ứng Long Kim Hoàng bất lạc, liên tục không ngừng Phật Đà, 2, Hoàng, bọn hắn đều vui lòng nhìn thấy. Mặc dù là đối kháng Phật giáo tạm thời kết minh, nhưng bọn hắn còn xa xa không đến cùng tiến lùi tình trạng. Tại cái này tràn ngập lợi ích cùng tranh đấu trên chiến trường, mỗi một cái chủng tộc đều đang vì mình sinh tồn và lợi ích mà chiến. Bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở. Ứng Long khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, chỉ gặp hắn bắt đầu thiêu đốt long huyết, cái kia nóng bỏng long huyết phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, trong cơ thể hắn lao nhanh phun trào. Long đồng bên trong, đỏ mạch như là thiêu đốt sợi tơ, cấp tốc xuyên qua toàn bộ đôi mắt, tản ra yêu dị mà cường đại quang mang. Ngập trời tinh lực hải dương từ trên người hắn phát ra, cái kia tinh lực như là mãnh liệt thủy triều, mang theo kinh khủng thần uy, để không gian chung quanh đều tại run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, Ứng Long phảng phất hóa thân thành một tôn viễn cổ chiến thần, trên thân tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Lực lượng của hắn không ngừng kéo lên, lại có thần hoàng cao cảnh khí tức. Cái kia cường đại uy áp để địch nhân ở chung quanh đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Ứng Long con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia vô số kim long, lửa giận trong lòng như là sắp phun trào hỏa sơn, khó mà ngăn chặn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi vẫn cùng quất đủ, những này kim long lại là vô số thần hồn của chân long luyện chế mà thành, trở thành Long Tôn Vương Phật tu luyện công cụ. Đây đối với thân là Long tộc Ứng Long tới nói, là một loại không thể chịu đựng được khinh nhẫn cùng vũ đủ. Tiếng rồng ngâm của hắn trên chiến trường quanh quẩn, thanh âm kia mang theo bi thương cùng phẫn nộ, phảng phất tại nói Long tộc cực khổ cùng bất khuất. Ứng Long thân hóa vạn dặm chi hải, đại dương kia sóng cả mấy liệt, cuốn lên vô biên phong bạo. Phong bạo bên trong, điện tiềm lôi minh, phảng phất tận thế giáng lâm. Hắn mang theo quyết tuyệt khí thế, hướng về kim long phóng đi. Vâng. Kim long cùng phong bạo cự long chạm vào nhau, trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Đồng xuất bản nguyên chân long giờ phút này lẫn nhau cắn xé, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Kim long tản ra hào quang chói sáng, phảng phất kim sắc mặt trời, mà phong bạo cự long thì mang theo lực lượng của bạo, như là màu đen gió lốc. Nhưng mà, mấy hơi về sau, kim long nương tựa theo số lượng cùng cường đại Phật pháp chi lực, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn chúng như là đói khát đàn sói, đem phong bạo cự long thôn phệ. Phong bạo cự long tại kim long công kích đến, dần dần trở nên suy yếu, cuối cùng hiện lộ ra Ứng Long thân thể trọng thương. Ứng Long thân thể hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Vô số chân long muốn tiến lên cứu viện, nhưng bọn hắn thực lực quá thấp, căn bản vốn không đủ để nhúng tay loại kia tồn tại chiến đấu. Huống chi, vô số Phật giáo tín đồ cùng La Hán nhóm đánh thẳng vào bọn hắn, để bọn hắn cũng không dành phân tâm. Long bất hồi ánh mắt đau khổ, bao hàm nước mắt, giống to. Không, hắn muốn xông lên phía trước cứu viện, nhưng lại bị bên cạnh lão long nhóm gắt gao để lại. Điện hạ, ngài không thể đi. Bệ hạ thân hãm nhà tù, Ứng Long đại nhân sinh tử chưa biết, ngài như xảy ra chuyện, Long tộc muốn yên lặng à? Kim Long cái kia hồng nhuận vươn phất trong con mắt, căn bản không có một tia tình cảm, như là từng cái băng lãnh khôi lỗi đồng dạng. Bọn chúng dương nhanh múa vuốt đem Ứng Long thân thể xuyên thủng, sắc bén kia móng vuốt như là lợi kiếm, dễ dàng xuyên thấu Ứng Long vảy rồng cùng huyết đủ. Thân hồn của Ứng Long tại Kim Long công kích đến, bắt đầu dần dần vỡ vụn. Uy tắc của hắn chi lực cũng như nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Ứng Long vẫn lạc. Kim Hoàng cái kia như mạ vàng đồng dạng con ngươi lặng lặng mà nhìn xem Ứng Long khí tức tiêu tán địa phương, ánh mắt bên trong toát ra phức tạp cảm xúc. Nàng cái kia sang chói đồng tử màu vàng, phản phất là hai cái thần bí vũ trụ, trong đó lóe ra vô số quang mang cùng cố sự. Sau đó, khẽ thở một hơi. Long tộc cường đại, có Thanh Long cùng Ứng Long dạng này đỉnh cấp tồn tại bảo vệ. Kim Hoàng cùng bọn hắn nhị long là ngang cấp tồn tại. Hôm nay, tận mắt nhìn thấy Ứng Long bị cùng hắn đồng căn đồng nguyên Kim Long giết chết, Kim Hoàng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi ai. Đó là một loại thọ tử hồ bi cảm khái, phản phất thấy được tương lai mình khả năng gặp phải vận mệnh. Nàng có chút cúi đầu xuống, nhìn xem mình mỹ lệ phượng hoàng chân thân. Nhưng mà, loại này phiền muộn cảm giác thoáng qua tức thì, thay vào đó là một loại vui sướng, một loại khó mà ức chế hưng phấn. Mỹ lệ phượng hoàng chân thân phát ra phong thái vô thượng. Ứng Long cùng Thanh Long đã chết, cùng nàng cùng cấp độ đối thủ cũng liền chỉ còn lại Kỳ Lân tộc Huyền Kỳ Lân. Mà tại Kim Hoàng trong mắt, Huyền Kỳ Lân bất quá là một cái bè lũ xu nịnh hạng người, căn bản là không có cách cùng nàng đánh đồng. Giờ phút này, Kim Hoàng tự tin tới cực điểm. Nàng triển khai mình cánh khổng lồ, cái kia cánh như là kim sắc đám mây, che khuất bầu trời. Mỗi một cây lông vũ đều tản ra lực lượng cường đại, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy Ứng Long cái kia không chọn vẹn thân thể từ không trung rơi xuống, lão Long Hoàng hai mắt trong nháy mắt bị phẫn nộ cùng bi thống lấp đầy, trong mắt hung quang như thiêu đốt liệt diễm hừng hực dấy lên. Cái kia thân thể cao lớn khẽ run, không gian chung quanh phảng phất đều bởi vì phẫn nộ của hắn mà vặn vẹo bắt đầu. Lão Long Hoàng nhìn chằm chằm Thiên Vương Hoàng, Cửu Lân Hoàng cùng Lý Thiên Nguyên, thanh âm như sấm rền chất vấn. Các ngươi nhìn xem, Ứng Long cứ như vậy bỏ mình. Phật giáo tích lũy nội tình thâm hậu, há lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hiện tại loại thời điểm này còn chỉ cân nhắc tự thân lợi ích, các ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Các ngươi muốn để cho các ngươi chủng tộc vong sao? Thiên Vương Hoàng cái kia hẹp dài mà mỹ lệ đôi mắt có chút nhất chuyển, nhìn về phía Long Tôn Vương Phật cùng Bảo Quang Phật phương hướng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia thong dong cùng bình tĩnh, sau đó cười nhạt một tiếng, nụ cười kia như là nở rộ đóa hoa, lại mang theo một tia lanh ý hử, "Lão Long Hoàng, ngươi cũng không cần kích động như thế. Ngươi xem một chút, chúng ta chủng tộc lãnh tụ kiểm chế lại hai cái này thần hoàng đỉnh phong, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát thân. Về phần còn lại Phật Đà, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, không đáng để lo." Thiên Vương Hoàng có chút hất cằm lên, cái kia hoa lệ lông vũ dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang rực rỡ, phản phất tại hiện lộ rõ ràng tự tin của nàng cùng kiêu ngạo. Cửu Lân Hoàng khẽ gật đầu, cái kia uy nghiêm trên khuôn mặt cũng lộ ra tán đồng thân sắc. Phật giáo thế lực đã bị áp chế, giết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Cửu Lân Hoàng trên thân tản ra cường đại tường thụy chi khí, khí tức kia phản phất có thể chấn áp hết thể tà ác. Ánh mắt của hắn kiên định mà bình tĩnh, tựa hồ đối với cục thế trước mặt có rõ ràng phán đoán. Lão Long Hoàng nghe bọn hắn mà nói, tức giận đến toàn thân phát run, một cỗ cường đại long khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cái kia long khí như là mãnh liệt thủy triều, mang theo vô tận phẫn nộ cùng thất vọng. Các ngươi thật sự là ánh mắt thiệt cận. Mà Lý Thiên Nguyên nhưng thủy chung không nói gì, hắn một bên vung ra quy tắc chi lực chống cự lại hai tôn thần hoàng đỉnh phong Phật Đà công kích, một bên ánh mắt sắc bén quan sát lấy chiến trường bốn phía. Ánh mắt của hắn như là chim ưng đồng dạng, nhạy cảm mà sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lý Thiên Nguyên trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Phật giáo không có khả năng đơn giản như vậy liền bị vạn tộc tiêu diệt. bọn hắn nhất định còn có ẩn tàng thực lực, chỉ là chưa hiện lộ ra. Lý Thiên Nguyên chân mày hơi nhíu lại, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tự hỏi các loại khả năng tình huống. Quả nhiên, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên bộc phát ra một đạo phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều chấn vỡ vô thượng quân uy. Cái kia quân uy giống như từ vô tận trong hỗn độn gào thét mà ra thái cổ cự thú, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa không sợ hết thảy chiến ý. Cỗ này chiến ý giống như cháy hừng hực vũ trụ liệt diễm, điên cuồng mà nóng bỏng, phảng phất có thể đem toàn bộ thời không đều đốt cháy thành hư vô. Cùng lúc đó, vô lượng Phật quang như là mênh mông vô ngần ngân hà như thác nước nghiêng xuống. Uy kỳ ạ Phật quang sáng chói đến cực hạn, phảng phất là từ vô số viên siêu tần tinh hội tụ mà thành, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê tia sáng chói mắt. Mỗi một đạo Phật quang đều rất giống một thanh có thể chặt đứt tinh thần thần kiếm, mang theo vô kiên bất tồi sắc bén khí tức, chỗ đến, không gian như là yếu ớt pha lê bị bóp méo đến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng cường đại. Kim Hoàng còn tại vô cùng cao ngạo địa ngẩng cao lên đầu lâu, hoàn toàn đắm chìm trong mình cái kia phảng phất có thể chúa tể vạn vật tự tin cùng kiêu ngạo bên trong. Nàng không có chút nào phát giác được sắp giáng lâm tai họa ngập đầu, nàng chưa kịp có bất kỳ cơ hội phản ứng, liền bị cái kia như cuồng bạo lũ ống sôi trào mãnh liệt Phật quang trong nháy mắt thôn vệ. Cái kia Phật quang như là mãnh liệt tàn phá bừa bãi vũ trụ dòng lũ, mang theo hủy thiên diệt địa lực trùng kích, đem Kim Hoàng thân thể trong nháy mắt nghiền ngay cả một tia vết tích đều không thừa, phản phất nàng chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Kim Hoàng thậm chí ngay cả thần hồn cũng không tới kịp đào thoát, liền bị cỗ này cường đại Phật quang triệt để chôn vùi. Thiên Vượng Hoàng thấy cảnh này, lập tức phát ra một tiếng thê lương đến có thể làm cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy kêu to. Tiểu muội, Kim Hoàng cứ như vậy không có dấu hiệu nào bỏ mình, nàng cái kia đã từng như thần thoại mỹ lệ thân ảnh vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Nàng đã từng kiêu ngạo cùng tự tin, tại thời khắc này đều như là ảo ảnh trong mơ trong nháy mắt phá diệt. Mà tại cái kia vô lượng Phật quang bên trong, một tôn chiến ý ngập trời Phật đã chậm rãi hiện hiện. Hắn như là trận mắt kim cương đồng dạng, hung thần ác sát đến phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu nhất bỏ ra tới kinh khủng ác ma. Trên người hắn tản ra cường đại đến có thể làm cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run sợ Phật pháp chi lực, lực lượng kia phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ác cùng hỗn độn. Ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái liền phảng phất linh hồn đều muốn bị đông kết. Nam mô tinh tiến quân Phật. Chương 384, đại đường tứ tướng lần đầu bại trận, 1, chương 384, đại đường tứ tướng lần đầu bại trận, 1, Ứng Long cùng Kim Hoàng thi thể lặng lặng địa nằm ở nơi đó, kia trường cảnh như là hai bức bị dừng lại thảm thiết bức tranh. Ứng Long cái kia đã từng tràn ngập lực lượng thân hình khổng lồ, bây giờ lại tàn phá không chịu nổi, vảy rồng bốn phía tàn mát, như là bị cuồng phong tàn phá sau lá rụng. Vết máu ở xung quanh hắn lan tràn ra, phảng phất là đại địa vì hắn chảy xuống bi thống nước mắt. Kim Hoàng cái kia đã từng lộng lẫy chói mắt dáng người, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang, nàng mỹ lệ lông vũ nhiễm lấy máu tươi, đã mất đi ngày xưa hào quang. Bọn hắn liền như thế ngã vào trong vũng máu, mỗi một chỗ vết thương đều như nói chiến đấu tàn khốc, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thiên Vượng Hoàng con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Kim Hoàng trên thi thể, trong mắt thống khổ như là mãnh liệt như thủy triều không cách nào ngăn chặn. Thân thể của nàng khẽ run, phản phất tại thừa nhận đả kích cực lớn. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của nàng phản phất sụp đổ, trong lòng chỉ còn lại vô tận bi thống cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của nàng trống rỗng mà mê mang, phản phất đã mất đi linh hồn chỉ dẫn. Tại bất thình lình đả kích trước mặt, nàng hoàn toàn mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng quả quyết, lâm vào thật sâu trong thất thần. Nhưng mà, ngay tại nàng thất thần trong mấy mắt, Nam Vô Bảo Quang Phật Liên Hoa thần quang giống như một đạo đoạt mệnh như thiểm điện đánh tới. Cái kia thần quang mang theo lực lượng cường đại cùng khí tức thần thánh, trong nháy mắt đánh trúng vào Thiên Vượng Hoàng. Thiên Vượng Hoàng bị đau, thân thể chấn động mạnh một cái, từ trong thất thần tỉnh táo lại. Nhưng cũng may bộ tộc Phượng Hoàng năng lực khôi phục là trong vạn tộc mạnh nhất, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị diệt sát, cho dù là gặp vết thương chí mạng, Thiên Vượng Hoàng cũng có thể dần dần khôi phục lại. Thân thể của nàng trung quanh bắt đầu nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, đó là Phượng Hoàng chi hỏa đang thiêu đốt, vì nàng cung cấp lấy cường đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Phượng Hoàng chi hỏa như là ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào trên vết thương của nàng, để vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Thế nhưng, loại này cường đại năng lực khôi phục cũng không có cho Thiên Phượng Hoàng mang đến chút nào vui mừng. Trong lòng của nàng y nguyên bị thống khổ cùng bi thương sợ chiếm cứ, bởi vì nàng biết, vô luận mình như thế nào khôi phục, Kim Hoàng đều đã vĩnh viễn rời đi nàng. Kim Hoàng đã từng cũng có được giống như nàng cường đại năng lực khôi phục, nhưng mà Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật thủ đoạn thật sự là quá mức lăng lệ. Vô lượng Phật quang như là hỗn độn đại kiếp đồng dạng, trong nháy mắt đem Kim Hoàng trừ nhục thể bên ngoài hết thảy đều triệt để xóa đi. Hiện tại Kim Hoàng nhục thân không có một tia thần vận, cũng chỉ là một đống không có chút nào tức giận thịt nào thôi. Cái kia đã từng mỹ lệ mà cao quý Kim Hoàng, bây giờ lại trở thành bộ dáng này, để cho người ta không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường cùng chiến tranh tàn khốc. Một lần nữa đứng ở trên trời cao Thiên Vượng Hoàng, vẫn không có từ Kim Hoàng vẫn lạc sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang cùng thống khổ, phảng phất một cái mê thất trong bóng đêm hải tử. Trong lòng của nàng không ngừng mà nhớ lại cùng Kim Hoàng cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp, những cái kia hồi ức như là lưỡi dao sắc bén, lần lượt địa thứ đau tâm linh của nàng. Nàng không thể nào tiếp thu được Kim Hoàng cứ như vậy rời đi nàng, không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Lão Long Hoàng huy động quy tắc chi lực, đem trước mặt Phật quang tản ra. Nhìn thấy Thiên Phượng Hoàng bộ dáng cùng Kim Hoàng thi thể, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Năm đó Phật giáo thế nhưng là kém chút hủy diệt đỉnh phong thời kỳ cuối nhân tộc, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, nội tình chi thâm hậu, há lại chúng ta tùy ý nhất tộc có thể so sánh được. Lão Long Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái. Hắn biết rõ Phật giáo cường đại, cũng minh bạch cuộc chiến tranh này gian nan. Tại hắn dài dằng dặc sinh mệnh, hắn chứng kiến vô số chiến tranh cùng hưng suy, đối với Phật giáo thực lực có khắc sâu nhận biết. tạm thời đem thả xuống thành kiến đi, chí ít trước tiên đem những này Phật Đà giết chết, lại tranh đoạt chí tôn cơ duyên. Thiên Phượng Hoàng lặng lặng địa đứng lặng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Nhưng thời khắc này nàng lại phảng phất một tòa sắp phun trào hỏa sơn, đè nén lực lượng vô tận cùng lửa giận. Trên người nàng thiêu đốt ra thế Phượng Hoàng chi lực, như là liệt dương bạo tạc đồng dạng, cái kia sáng chói mà ánh sáng nóng bỏng mang trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa. Toàn bộ chiến trường đều bị cái này hào quang chói sáng bao phủ, phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Cái kia Phượng Hoàng chi lực thiêu đốt đến như thế mãnh liệt, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều đốt cháy hầu như không còn. Quang mang giống như một đạo đạo lợi kiếm, đâm rách bầu trời tăm tối, để hết thảy đều trở nên sáng tỏ mà nóng bỏng. Mỗi một đạo quang mang bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy. Quang mang kia nóng bỏng trình độ, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào mặt trời hải tâm, không thể thừa nhận cái kia mãnh liệt nhiệt độ. Mặc dù Thiên Phượng Hoàng mặt như băng sương, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được nội tâm của nàng căm giận ngút trời. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Trên người nàng tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức, đó là một loại từ trong ra ngoài phẫn nộ cùng sát ý, cái kia nóng bỏng chói mắt Phượng Hoàng chi lực bên trong, ẩn dấu núi thây biển máu sát ý, cái này sát ý như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà rung động, để cho người ta không rét mà run. Phượng Hoàng phong bạo đánh tới, cái kia phong bạo như là một trận hủy diệt thế giới tai nạn, mang theo lực lượng vô tận cùng phẫn nộ. Phong bạo trồ đến, không gian đều bị bóp méo biến hình, phảng phất không chịu nổi cái này lực lượng cường đại. Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật đều cảm thấy kinh khủng, cảm giác nóng rực. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, cảm nhận được Thiên Phượng Hoàng một kích này cường đại uy lực. Hai vị Phật Đà riêng phần mình đánh ra thất thải Phật quang, cái kia Phật quang như là hoa mỹ cầu vồng, tản ra thần thánh mà khí tức cường đại. Phật quang cùng Phượng Hoàng phong bạo đụng vào nhau, bạo phát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ chiến trường đều tại lực lượng này trùng kích vào run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thất thải Phật quang không ngừng mà lóe ra, ý đồ lắng lại thiêu đốt Phượng Hoàng chi lực. Nhưng mà, Phượng Hoàng chi lực quá mức cường đại, Phật quang mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tiêu trừ uy lực của nó. Mà lúc này, Lão Long Hoàng lại không cùng bọn hắn khách khí. Hắn gào thét một tiếng, thanh âm kia như là lôi đình và quân, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Bên mông cổ lão chân long chi lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, lực lượng kia phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Chân long chi lực trực tiếp làm vỡ nát thiên vũ, trên bầu trời xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Chân long chi lực như là diệt thế kiếp quang đồng dạng, nện như điên hướng hai tôn Phật Đà. Lực lượng kia mang theo vô tận khí tức hủy diệt, khiến người ta cảm thấy phảng phất thế giới đều muốn dưới một kích này hủy diệt. Long Tôn Vương Phật Kim Long trở về, những kim long đó như là viễn cổ tinh thần đồng dạng còn cuốn hai tôn Phật Đà. Kim Long tản ra lực lượng cường đại, không ngừng mà ngăn cản chân long chi lực công kích. Theo kim long vần quanh, dần dần triệt tiêu chân long chi lực uy lực. Nhưng lão Long Hoàng cũng không có đình chỉ công kích, hắn tiếp tục phóng thích ra chân long chi lực, cùng hai tôn Phật Đà triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Các ngươi năm đó không phải còn có một cái tự xưng kim cương bất hoại Phật Đà sao? Hắn làm sao không ra, chẳng lẽ cũng đột phá tới tôn? Lão Long Hoàng long đồng sắc bén, chất vấn. Long tộc cùng Phượng tộc như là hai cỗ mãnh liệt phong bạo, đối Phật giáo các tín đồ triển khai điên cuồng áp chế. Chân long nhóm gầm thét, long tức như ngọn lửa nóng bỏng dòng lũ dâng lên mà ra, cái kia lực lượng cường đại phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Mỗi một đạo long tức xẹt qua bầu trời, đều lưu lại một đạo hoa mỹ ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Vậy rồng dưới ánh mặt chương 384, đại đường tứ tướng lần đầu bại trận, 2, chương 384, đại đường tứ tướng lần đầu bại trận, 2, trời lóe ra thần bí quang mang, phảng phất là không thể phá vỡ áo giáp. Bọn hắn xuyên qua tại Phật giáo giáo đồ bên trong, dùng sắc bén long trảo cùng cường tráng đuôi rồng, cho Phật giáo các tín đồ mang đến hủy diệt tính đả kích. Phượng tộc cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn triển khai cái kia hoa lệ vô cùng cánh chim, như là thiêu đốt hỏa diễm chi mây. Mỗi một lần vỗ cánh, đều có thể mang theo một trận mãnh liệt phong bạo, trong gió lốc xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng, quét sạch hướng địch nhân. Cùng lúc đó, những cái kia cường hãn thần hoàng các cường giả cũng xuống lại ở cùng nhau, cùng Nam Mô Tinh Tiến quân Phật triển khai một trận kinh tâm động phách du đấu. Những này thần hoàng các cường giả, mỗi một cái đều có được có thể hủy diệt vô số tiểu thế giới lực lượng, khí tức của bọn hắn như là mãnh liệt đến có thể thôn vệ toàn bộ vũ trụ sóng biển, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào không gian xung quanh. Nhưng mà, đối mặt thần hoàng bắt trọng Nam Mô Tinh Tiến quân Phật, bọn hắn lại cảm nhận được như là đối mặt vũ trụ tận thế áp lực. Nam Mô Tinh Tiến quân Phật trên thân tản ra cường đại đến như là có thể chấn áp toàn bộ vũ trụ Phật pháp chi lực, khí thế kia như là nguy nga đến siêu việt hết thảy tưởng tượng núi cao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, phảng phất vẹn vẹn nhìn lên một cái, linh hồn đều muốn bị đông kết. Hắn tại thần hoàng các cường giả ở giữa xuyên qua tự nhiên, tựa như mèo vờn chuột đồng dạng, thoải mái mà tránh né lấy bọn hắn công kích, đồng thời còn thỉnh thoảng lại phát động phản kích, khiến cái này uy tín lâu năm thần hoàng nhóm như là lâm vào vô tận trong cơn ác mộng, mệt mỏi ứng đối. Mỗi làm Phật giáo có sụp đổ chi thế thời điểm, hắn liền sẽ không chút do dự đánh ra chiến ý ngập trời kết quang. Cái kia kết quang như là sáng chói đến có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều ảm đạm phai mở tinh thần truy lạc, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Kết quang trổ đến, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo so lỗ đen còn muốn màu đen thâm thúy vết nứt, mấy cái cường đại thần vương thái kết quang công kích đến, trong nháy mắt bị phá hủy nhục thể, ngay cả một tia tồn tại qua vết tích đều không có lưu lại. Cái này cường đại lực công kích để vạn tộc như là đối mặt vũ trụ tựa là hủy diệt không thể không tạm thời lùi bước, một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Lữ Bố đứng ở một bên, trơ mắt nhìn mấy cái Tịnh Châu Lang Kỵ bị Nam Mô Tinh Tiến quân Phật kiếp quang phá hủy nhục thể. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống, hai mắt đỏ bừng, phản phất là hai cái thiêu đốt lên vũ trụ lò luyện, muốn đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn. Trên trán của hắn nổi gân xanh, như là màu đen vũ trụ ác long đang nhảy nhót. Không thể tiếp tục như thế. Lữ Bố cắn răng, la lớn, thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu vô số cái vũ trụ vĩ độ. Hắc Phu, Tử Long, Thành Đều, chúng ta bốn người chém chết hắn. Hắc Phu lúc này bộ dáng mười phần chật vật, khôi giáp vỡ vụn, tóc đen rối tung. Nhưng hắn ánh mắt bên trong lại như cũ thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy chi hỏa, có thể đốt sạch hết thảy tà ác. Hắn nắm thật chặt trong tay đại đao, cái kia trên đại đao tản ra cường đại đến có thể chấn vỡ vô số vũ trụ long tượng chi lực, phảng phất có thể làm cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đáp lại nói: "Tốt, chúng ta cùng tiến lên chém chết cái này con lựa trọng." Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương lóe ra hàn quang, phảng phất là trong vũ trụ sắc bén nhất thần khí. Hắn cơ trường thương, long phượng chi lực lôi cuốn trong đó, phát ra trận trận vù vù âm thanh, phảng phất là vũ trụ cộng minh. Ánh mắt kiên định mà sắc bén, tràn đầy quyết tâm, phảng phất là trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần. "Có thể." Triệu Vân ngắn gọn nói, thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt nhắm lại, trong tay phượng xí lưu kim thang tản ra khí tức cường đại, phảng phất là trong vũ trụ kinh khủng nhất vũ khí. Hắn cơ thang, quanh sát một vị thần vương đỉnh phong, kia trường cảnh phảng phất là trong vũ trụ một trận siêu cấp nổ lớn. "Chính hợp ý ta." Vũ Văn Thành Đô bá khí nói. Bốn vị thần tướng trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật, khí thế trên người như là sắp phun trào hỏa sơn đồng dạng, không ngừng mà kéo lên lấy. Hắc Phu xuất thủ trước, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người long tượng quy tắc chi lực như là cuồng bạo biển động đồng dạng sôi trào mãnh liệt địa bạo phát đi ra. Lực lượng kia phảng phất là thái cổ thời kỳ man hoang cự thú thức tỉnh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cuồng bạo. Long tượng chi lực trên không trung ngưng tụ thành to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh khổng lồ đến như là cao thẳng nhập mây sơn phong, như muốn đem trọn cái bầu trời đều đập phá. Mỗi một bước rơi xuống, đều để không gian kịch liệt rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run lẩy bẩy, như là gặp phải tận thế đồng dạng. Lữ Bố cũng không cam chịu yếu thế, hủy diệt quy tắc tại trung quanh hắn vần quanh, như là cháy hừng hực địa ngục chi hỏa. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt, trong tay phương thiên hỏa kích bung lên, lực lượng hủy diệt như mãnh liệt như hồng thủy tuôn ra. Chỗ đến, hết thảy đều hóa thành một biển, phảng phất bị cỗ này lực lượng đáng sợ trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. Cái kia đang sợ khí tức hủy diệt, để cho người ta sợ hãi không thôi, phảng phất là đến từ u minh địa phủ tử vong nguyên rủa, có thể đem thế gian hết thảy đều đưa vào bóng tối vô tận bên trong. Vũ Văn Thành Đô nắm chặt phượng xí lưu kim thang, thần lôi quy tắc tại thang bên trên lấp lóe. Từng đạo sấm sét màu tím đan vào một chỗ, như là vô số đầu điên cuồng múa cự long. Hắn đột nhiên đem thang đánh tới hướng mặt đất, thần lôi trong nháy mắt bộc phát, vô số đạo lôi điện hướng Nam Không Tinh Tiến Quân Phật kích xạ mà đi. Cái kia lôi điện uy lực kinh người, phản phất có thể đem thần binh huyền thiết đúc thành tường thành đều chém thành hai khúc, mỗi một đạo lôi điện đều mang hủy diệt hết thể lực lượng, như là trời xanh hạ xuống phẫn nộ thần phạt. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương múa, thương chi quy tắc như ngân long xoay quanh. Thân hình hắn tựa như tia chớp cấp tốc, mũi thương lóe ra hàn mang. Mỗi một lần đâm ra, đều mang lăng lệ thương chi quy tắc chi lực, phản phất có thể xuyên thấu thế gian cứng rắn nhất tấm chắn. Cái kia thương ảnh như sao lốm đốm đầy trời, để cho người ta hoa mắt, nhưng lại tràn đầy uy hiếp chí mạng, phản phất là vô số đem đoạt mệnh lợi kiếm, tùy thời đều có thể lấy Phật đả tính mệnh. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật trầm ổn địa đứng ở nơi đó, giống như một gốc trải qua tang thương lại như cũ thẳng tắp cổ lao thần thụ. Trong ánh mắt của hắn đầu tiên là toát ra một tia kinh ngạc, bất quá, vậy cũng bèn bèn chỉ là ngắn ngủi cảm xúc thoáng hiện mà thôi. Ánh mắt của hắn như là tĩnh mịch hẻm núi, nhìn như bình tĩnh không lay động, lại giấu giếm vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Chỉ gặp hắn trên thân chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ hộ thể thần quang, quang mang tiết như là hoa mỹ thải hạ, nhu hòa nhưng lại tràn đầy lực lượng. Hộ thể thần quang từ xung quanh thân thể của hắn khuyết tán ra, tạo thành một cái thần bí thủ hộ vầng sáng. Mỗi một đạo quang mang đều phản phất là một đạo không thể phá vỡ thần thánh hàng rào, tản ra thần thánh mà khí tức cường đại. Hào quang màu đỏ kia trong không khí có chút lấp lóe, phản phất là khiêu động thần bí hỏa diễm, cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác nguy hiểm. Trong tay hắn cái kia khó nói lên lời pháp khí tản ra khí tức thần bí, phản phất đến từ viễn cổ thần bí bảo hộ. Pháp khí hình dạng kỳ dị đặc biệt, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả. Nó mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tận chứa vô tận Phật pháp chi lực. Làm Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật nhẹ nhàng vùng trong tay pháp khí lúc, trong không khí phảng phất vang lên một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là viễn cổ thần bí ngâm sướng, để cho người ta tâm linh cũng vì đó rung động, rất nhẹ nhàng liền đem bốn vị thần tướng công kích hóa giải. Bốn vị thần tướng rất mạnh, mặc dù chỉ là thần hoàng sơ cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn liên hợp buộc phát lực lượng đủ để chôn vùi bất luận một vị nào thần hoàng thất trọng. Cho dù là Hắc Ám Thần Hoàng dạng này trải qua vô số chiến đờ đủ ẩn hoàng thất trọng cũng giống vậy. Nhưng là bọn hắn đối mặt là Thần Hoàng bắt trọng Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật nguyên bản cái kia bình tĩnh ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, phản phất ngàn năm hàn băng trong nháy mắt đông kết không khí trung quanh. Trên người hắn cái kia nhàn nhạt màu đỏ hộ thể thần quang có chút ba động bắt đầu, như là mặt hồ nổi lên gợn sóng, nhìn như khinh nu lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Chỉ gặp hắn trong tay cái kia khó nói lên lời pháp khí nhẹ nhàng vung lên, động tác nhìn như tùy ý, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Cái kia pháp khí trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng ba động. Cỗ lực lượng này như là cuồng bạo phong bạo, hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra. Vô số quy tắc chi vong tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, phản phất yếu ớt pha lê đồng dạng xuất hiện vô số thật nhỏ vết nứt. Bốn vị thần tướng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng cường đại đập vào mặt, như là bị một tòa nhìn không thấy cuối cùng thái cổ thần sơn va chạm. Phúc. Bốn vị thần tướng trong nháy mắt miệng phun máu tươi, cái kia máu tươi như là tiên diễm đóa hoa trên không trung nở rộ. Thân thể của bọn hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, bị hung hăng bắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn hắn thần câu cũng gặp to lớn trùng kích. Những cái kia thần câu nguyên bản uy phong lẫm lẫm, giờ phút này lại miệng hai mắt mũi đều chảy ra máu tươi, lộ ra vô cùng thê thảm. Bọn chúng gào thét một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ, thân thể cũng đổ bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Chương 385, đỉnh phong quang minh thần hoàng, là vô địch. Chương 385, đỉnh phong quang minh thần hoàng, là vô địch. Nam Mô tinh tiến quân Phật trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, phản phất hắn là vũ trụ ở giữa vô địch bá chủ, những nơi đi qua, vạn vật đều là muốn thần phục. Hắn tựa như một viên thiêu đốt lên vô tận lửa giận siêu tân tinh, tản ra làm cho người sợ hãi cường đại uy thế, cỗ lực lượng kia như là có thể đem toàn bộ vũ trụ đều xé rách kinh khủng phong bạo, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch ra. Thân ảnh của hắn giống như một đạo không thể vượt qua trường thành bằng sắt thép, không thể phá vỡ, để tất cả đối mặt hắn sinh linh đều sinh lòng tuyệt vọng. Trong tay hắn kim cương sử lóe ra hào quang chói sáng, quang mang kia như là sáng chói liệt nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kim cương sử bên trên không ngừng bộc phát vô lượng Phật quang, cái kia Phật quang như là mãnh liệt dòng lũ, mang theo vô tận thần thánh lực lượng hướng bốn phía đổ xuống mà ra. Phật quang chiếu rọi cửu thiên, chỗ đến, tất cả khí tức hung sát đều phản phất bị cái này lực lượng cường đại chỗ tinh hóa. Vô số thần vương cảnh sinh linh tại cái này Phật quang bao phủ xuống, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chống đỡ. Thân thể của bọn hắn như là yếu ớt trang giấy đồng dạng, bị Phật quang dễ dàng xuyên thấu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những thần vương cảnh đó sinh linh tại Phật quang bên trong thống khổ dãy rủa lấy, nhưng mà lại không cách nào đào thoát cái này sức mạnh mang tính hủy diệt, cuối cùng nhao nhao chết thảm. Long Bất Hối cùng Phượng Cửu Thiên cũng bất hạnh bị Phật quang bao phủ. Tại cái này thời khắc xuống còn, Sổ Tôn Thần Hoàng sơ cảnh chân long cùng Phượng Hoàng không chút do dự đứng ra, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá bảo vệ lấy bọn hắn. Những này chân long cùng Phượng Hoàng trên thân tản ra khí tức cường đại, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn dùng thân thể của mình hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến, ngăn cản Phật quang ăn mòn. Tại bọn hắn liều chết bảo vệ dưới, Long Bất Hối cùng Phượng Cửu Thiên miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Thân thể của bọn hắn gặp tổn thương nghiêm trọng, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, khí tức của bọn hắn yếu ớt, phảng phất tùy thời đều có thể mất đi sinh mệnh. Nhìn thấy người thừa kế của mình thụ này trọng thương, lão Long Hoàng cùng Thiên Phượng Hoàng phẫn nộ trong lòng cùng lo lắng như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng không cách nào ngăn chặn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vô tận lửa giận, cái kia lửa giận phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Lão Long Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như là như lôi đình ở trên bầu trời quanh quẩn. Trên người hắn vảy rồng lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất tận chứa lực lượng cường đại. Hắn long chảo quơ, vô tận sát phạt chi thuật trong nháy mắt bạo phát đi ra. Những cái kia sát phạt chi thuật như là cuồng bạo phong bạo, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Thiên Vượng Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, nàng triển khai hoa mị cánh chim, hỏa diễm cùng phong bạo tại bên cạnh nàng xen lẫn. Trong ánh mắt của nàng lóe ra tức giận quan mang, từng đạo cường đại công kích từ trong tay nàng phát ra, để thiên cung đều tại cái này lực lượng cường đại hạ không ngừng run rẩy, phảng phất sắp bị chấn bể đồng dạng. Kinh khủng thế công, để Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật đều thụ thương. Nhưng là bộ mặt của bọn họ vẫn như cũ từ bi, không có một tơ một hào nôn nóng chi ý. Bốn vị lãnh tụ bị Phật giáo hai vị thần hoàng định phong ngăn chặn, trong vạn tộc còn có sinh linh có thể cùng thần hoàng bắt trọng Nam Mô tinh tiến quân Phật chống lại sao? Ứng Long, Kim Hoàng chết thảm, Hắc Ám Thần Hoàng Phương Mạc Uyên trọng thương ngã gục, đại đường bốn vị cường đại nhất thần tướng cũng bại trận. Ngay tại vạn tộc sinh linh có chút lúc tuyệt vọng, nhân tộc bên trong một bóng người bước ra một bước. Ước vạn dặm thiên khung phía trên, cái kia treo kiều dương, nguyên bản tản ra nóng bỏng mà ổn định quang mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nhưng lại tại người này xuất hiện một khắc này, kiều dương tựa hồ đều cảm nhận được một loại lực lượng cường đại, vậy mà có chút chấn động một cái. Cái kia rung động mặc dù rất nhỏ, nhưng lại phảng phất tại giữa cả thiên địa đã dẫn phát một trận vô hình phong bạo. Người kia dáng người thẳng tắp, tóc trắng bay múa, mặt mũi già nua bên trên tràn đầy tuế nguyệt tang thương cùng thượng vị giả uy nghiêm. Ngày xưa nhân tộc lĩnh tụ, quang minh thần hoàng, Minh Tiêu. Giờ phút này, hắn thần hoàng thất trọng đỉnh phong khí thế bộc phát, như vực sâu như hồng, cùng vô lượng Phật quang lẫn nhau giằng co. Nhân tộc ngũ hoàng thấy thế lập tức tiến lên khuyên can. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Nhân hoàng bệ hạ thân hãm nhà tù, mà bên không rõ sống chết, nhân tộc tạm thời còn cần ngươi đến lãnh đạo. Đúng a, để cho chúng ta năm cái lên đi, chí ít có thể kéo lại hắn một chút thời gian. Nhưng mà, Minh Tiêu hai con ngươi sắc bén như lao, khí thế dần dần kéo lên. Đến một cái đỉnh điểm về sau, Minh Tiêu hét lớn, âm thanh chấn cửu tiêu. Khí thế ầm vang một phát, giống như cuồng bạo vũ trụ phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Khí thế kia cường đại, phản phất có thể đem vô tận tinh thần đều cuốn vào trong đó, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Không khí chung quanh tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, như là ngàn vạn lôi đỉnh đang gầm thét, lại như viễn cổ cự long đang gào thét. Hắn tóc trắng tùy ý bay lên, mỗi một cây sợi tóc đều phản phất hóa thành một đầu lao nhanh ngân hà, lóng lánh thần bí mà hào quang sáng chói. Quang mang kia chi lóa mắt, phản phất có thể chiếu sáng cả hỗn độn hư không, để tất cả hắc ám đều không chỗ che thân. Quang minh chi lực càng là như là tịnh hóa, đánh lui ăn mòn vạn tộc vô lượng Phật quang. Nam Mô tinh tiến quân Phật nhãn thần ba động, nhìn về phía cái này thân hình vĩ ngạn lão nhân. Minh Tiêu phát ra lạnh lẽo thanh âm, vô biên uy nghiêm một phát, như là năm đó phóng khoáng tự do nhân tộc lĩnh tụ đồng dạng. Nhân tộc phản đồ, cũng dám ở này làm càn. Hôm nay liền thay người tộc tiên hiển, chém ngươi. Lúc này Minh Tiêu, cả người như là liệt dương đồng dạng lóa mắt. Trên người hắn phát ra quang minh chi lực, như là biển sâu hỏa sơn đồng dạng bộc phát. Lực lượng kia cường đại, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên đến. Quang minh chi lực trên không trung phun trào, giống như một đạo đạo hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất có thể phá hủy thế gian hết thảy tà ác. Hắn không tiếp tục quá nhiều nói nhảm, trên hai tay nóng bỏng hy hồng quang minh chi lực cấp tốc ngưng tụ. cái kia quang minh chi lực như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Tại hai tay của hắn múa phía dưới, quang minh chi lực hóa thành bất hủ quang minh kiếm quang. Kia kiếm quang giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ bầu trời tăm tối. Kiếm quang phía trên, quang mang vạn trượng, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Nó nhấc lên vạn trượng màn sáng, giống như một đạo không thể phá vỡ tường thành, hướng về Nam Mô Tinh Tiến quân Phật đánh tới. Đến cùng là ngày xưa nhân tộc lĩnh tụ, chỗ bộc phát thực lực căn bản không phải phổ thông thần hoàng thất trọng có thể bộc phát. Chí ít Hắc Ám thần hoàng biểu hiện, không có Minh Tiêu kinh người như vậy. Kim quang chiếu rọi thanh thiên, vô lượng Phật quang ở ngoài sáng tiêu quang minh chi lực áp chế xuống, dần dần đã mất đi ngày xưa uy hoàng. Song phương rằng co chi địa, để pháp tắc chi vong đều dần dần hỗn loạn. Cái kia pháp tắc chi vong như là một chương to lớn mạng nhện, tại song phương lực lượng trùng kích vào, không ngừng mà rũ dậy. Pháp tắc chi vong bên trên, quang mang lấp lóe, xuất hiện từng mảnh khiếp người quang mang lỗ đen. Quang minh thần hoàng quyền quang như sáng chói tinh thần nổ tung, nắm đấm của hắn tựa như từng khoảng ngôi sao to lớn rơi xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa vành sát mà đi. Nắm đấm của hắn những nơi đi qua, thời không phảng phất bị thái cổ cự thú hung hăng đè ép, phát ra thê lương như quỷ khóc thần gào bén nhọn tiếng rít. Lực lượng của hắn như là cuồng bạo vũ trụ phong bạo, có thể đem vô số tinh hệ đều trong nháy mắt thôn vệ. Túi kia vây quanh Nam Mô Tinh Tiến quân Phật Phật Quang, tại hắn cái này kinh khủng công kích đến, liền như là thật mỏng cánh ve, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán thành vô hình. Phản đồ, chết đi! Minh Tiêu đục ngầu trong đôi mắt hiện đầy sát ý ngập trời, phẫn nộ trong lòng như là liệt hỏa bốc hơi lấy không khí xung quanh. Trên chiến trường toàn bộ sinh linh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, Chân Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc thần hoàng càng là miệng đắng lưỡi khô. Không nghĩ tới, năm đó bị bọn hắn một mực áp chế nhân tộc lĩnh tụ, Minh Tiêu lại có khủng bố như thế một mặt. Cái này bộc phát ra thực lực, đã vượt xa thần hoàng thất trọng, đã có thần hoàng bắt trọng thần uy. Quang Minh thần hoàng Minh Tiêu chẳng lẽ một mực đang ẩn giấu thực lực sao? Nhưng mà, nhân tộc ngũ hoàng bên này trong lòng phi thường kinh hỉ, bởi vì bọn hắn biết, thời đại kia đệ nhất nhân, Minh Tiêu lại trở về. Đi qua nhân tộc khí vận chi hải nhiều năm tàn phá, Minh Tiêu lúc trước tình trạng cơ thể đã có thể dùng nọ mạnh hết đà để hình dung. Có thể cho dù là dạng này, Minh Tiêu y nguyên có đầy đủ thực lực áp chế cùng cảnh giới Phương Mạc Uyên. Bây giờ, bị Lý Thiên Nguyên chữa trị thân thể tàn huyết, ngoại trừ thân thể vẫn như cũ cao tuổi bên ngoài, đã cái gì cũng không thiếu. Nam Mô Tinh Tiến quân Phật lặng lặng đứng lặng, quanh thân tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Mặt mũi của hắn trang nghiêm, phản phất là thế gian hoàn mỹ nhất pho tượng, mỗi một chỗ đường cong đều ẩn chứa vô tận từ bi cùng uy nghiêm. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, như là sáng chói tinh thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong tay hắn kim cương sử lóe ra hoa mỹ hào quang, quang mang kiếp như là như mộng ảo cầu vồng, đang dệt ra một bức mỹ lệ mà thần bí bức tranh. Cái này hào quang phảng phất có được ma lực thần kỳ, tựa hồ phát động lên Phật giáo cắt tường vân hải. Cái kia vân hải bước lên phun trào, như là một bức to lớn bức tranh ở trên bầu trời triển khai. Mây mù lượn lờ ở giữa, phảng phất có vô số lực lượng thần bí ở trong đó phun trào, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ thần thánh cùng trang nghiêm. Hoàn toàn hư ảo hải dương tại Nam Mô Tinh Tiến quân Phật sau lưng sôi trào bắt đầu, đại dương kia phảng phất là đến từ một cái thế giới khác thần bí tồn tại. Nước biển sôi trào mãnh liệt, phát ra trận trận tiếng oanh minh, phảng phất tại nói truyền thuyết xa xưa. Vô số hung thú từ mảnh này hư ảo trong hải dương nhảy vọt mà ra, thân ảnh của bọn nó cao lớn mà uy mãnh, tản ra khí tức cường đại. Chân Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Đàng Xà, Côn Bằng, đám hung thú này đều là Phật giáo chỗ độ hóa chiến thú, bọn chúng trên thân tản ra khí tức thần thánh. Nam Mô Tinh Tiến quân Phật rút ra một phần lực lượng, đem những này chiến thú cô đọng trở thành pháp tượng. Những này pháp tượng cao lớn mà uy mãnh, phảng phất là đến từ viễn cổ thần linh. Cùng lúc đó, Quang Minh Thần Hoàng quyền quang như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời, mang theo lực lượng vô tận ầm vang mà tới. Quyền quang cùng chiến thú pháp tượng trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Cái này vừa đụng chạm, chấn động đến càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt điên đảo. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ, đại địa cũng đang run rẩy. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ hướng bốn phía quyết tán ra, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nhưng mà, Nam Mô Tinh Tiến quân Phật cường đại tuyệt không phải vẹn vẹn như thế. Chỉ gặp hắn hai mắt khép hờ, thần sắc trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia thanh âm trầm thấp phảng phất đến từ viễn cổ thần bí chú ngữ, trong không khí quấn quẩn, mang theo một loại khiến tâm linh người ta rung động lực lượng. Một cái tay của hắn chậm rãi nâng lên, làm ra một cái thần bí thủ thế, ngón tay linh động địa bố lượng, mở rộng, phảng phất tại phát họa lấy một loại nào đó thần bí đồ án. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt hư ảo vân hải phảng phất bị rót vào một cỗ càng cường đại hơn lực lượng, bắt đầu kịch liệt bốc lên bắt đầu. Trong mây, quang mang lấp lóe, điện tiệm lôi minh, phảng phất một cơn bão táp to lớn sắp xảy ra. Ngay sau đó, một đạo hư ảo hỗn độn kiếp chỉ từ trong mây ầm vang hạ xuống. Cái kia kiếp quang giống như một đạo sáng chói ngân hà, phá vỡ bầu trời tăm tối, tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Cái này hư ảo hỗn độn kiếp quang mặc dù cũng không phải là chân chính hỗn độn kiếp ánh sáng, nhưng trong đó lại ẩn chứa vài tia hỗn độn kiếp quang thần uy. Quang mang kia trổ đến, không gian đều phảng phất bị bóp méo đồng dạng, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Nó phát ra khí tức, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ nguy hiểm, phảng phất chỉ cần dính vào một kia, liền sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Mà tại cái này hư ảo hỗn độn kiếp quang chi bên trong, Minh Tiêu lại như cũ sừng sững không ngã. Trên người hắn tắm máu tươi, cái kia máu tươi như là tiên diễm đóa hoa ở trên người hắn nở rộ. Nhưng mà thần sắc của hắn lại lạnh lẽo như thường, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất đối đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Hắn phảng phất cực kỳ hưởng thụ như vậy lẫn nhau vanh sát quá trình, phảng phất đây là một trận thuộc về hắn tình yến. da thịt của hắn quang minh bốn phía, như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra hơi thở nóng bỏng. Cái kia quang minh từ trong thân thể của hắn tuôn ra, nhấc lên vạn đạo kim quang. Kim quang này sáng chói chói mắt, phản phất có thể chiếu sáng cả thế giới. Tại kim quang này bên trong, tựa hồ đều hiện đầy thần bí đạo chi phù văn. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tại nói truyền thuyết xa xưa. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ thần bí. Theo chiến đấu tiến hành, Minh Tiêu uy thế càng ngày càng kinh khủng. Khí tức của hắn như là sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào không gian xung quanh. Thân ảnh phản phất trở nên càng cao hơn lớn, càng thêm vĩ ngạn. Loáng thoáng ở giữa, lại có đạp phá thần hoàng bắt trọng cảm giác. Loại này chiến đấu rất lâu chưa từng có, thật sự là dư vị vô tận a. Ha ha ha, lại đến, lại đến. Minh Tiêu thanh âm trên chiến trường quen quần, mang theo một loại phóng khoáng cùng bá khí. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, phản phất trận chiến đấu này để hắn tìm về đã từng mình. Minh Tiêu ngạo nghễ mà đứng, cái kia sắc bén hai con ngươi phản phất là hai cái sâu không thấy đáy thần bí thâm uyên, lại như hai đạo có thể xuyên thấu hư không vô tận tiềm điện. Cái kia trong đôi mắt, phản phất giống như có lôi đỉnh đang điên cuồng lấp lóe, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Quang mang kia như thế lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng, phản phất chỉ cần nhìn một chút, linh hồn đều sẽ bị cái này lực lượng cường đại chấn nhiếp. Hắn chậm rãi giơ lên song quyền, cặp kia quyền phía trên, vô cùng quang minh quy tắc như mãnh liệt như thủy triều nồng đậm. Cái kia quang minh quy tắc phản phất là từ vô số đạo hào quang sáng chói xen lẫn mà thành, mỗi một đạo quang mang đều tản ra thần thánh mà khí tức cường đại. Bá đạo quyền quang từ song quyền của hắn phía trên bộ phát ra, quyền kia quang như đỉnh lô đồng dạng nặng nề mà cường đại. Quyền quang chỗ đến, vạn cổ thanh thiên đều phản phất bị cái này lực lượng cường đại chỗ bặm mẹo, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Quyền kia quang phản phất là một tòa cự đại sơn phong, mang theo áp lực nặng nề, điên cuồng điểm nện như điên xuống. Khí thế kia cường đại, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều nện thành mảnh vỡ, càng phản phất muốn đem Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật cho nện thành thịt vụn. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật diện cho ngưng trọng, hắn giơ lên trong tay kim cương sử, ý đồ ngăn cản Minh Tiêu cái này cường đại công kích. Nhưng mà, ở ngoài sáng tiêu cái này bá đạo quyền quang trước mặt, kim cương sử quang mang lộ ra có chút yếu ớt. Minh Tiêu mỗi một lần nện như điên, đều mang lực lượng vô tận. Lực lượng kia như là mãnh liệt hồng thủy, đánh thẳng vào Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật thủ bên trong kim cương sử. Mỗi một lần va chạm đều phát ra một tiếng thanh thúy tiếng xương nước. Cái kia tiếng xương nước ở trong tiên địa vang lên, phản phất là một bài bi tráng hành khúc, chấn động mỗi cái sinh linh màng nhĩ. Thanh âm kia như thế thanh thúy, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ thống khổ cùng rung động. Nhưng là, Minh Tiêu hào khí ngất trời, hưng phấn dị thường, cảnh giới gông xiềng tại lúc này lặng yên buông lỏng. Chương 386, một thời đại nhà vô địch. Một, chương 386, một thời đại nhà vô địch. Một, oanh. Một tiếng này tiếng vang, giống như một tòa thái cổ thần sơn ầm vang sụp đổ. Phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chấn động đến kịch liệt lắc lư. Cái kia mãnh liệt sóng âm giống như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng hướng bốn phía điên cuồng quét sạch, chỗ đến, đại địa đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động phải phá thành mảnh nhỏ. Rốt cục, tại đạt tới cái nào đó thần bí mà mấu chốt điểm tới hạn về sau, cái kia như vực sâu như rừng khí thế như là mãnh liệt biển động đồng dạng, lại lần nữa điên cuồng địa cất cao. Cố khí thế này phản phất là từ vô tận trong thâm nguyên dâng lên mà ra cuồng bạo lực lượng, lại như rừng già rậm rạp bên trong hội tụ lên hùng hồn sinh cơ, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự cảm giác các bách. Chống trời quang minh quy tắc tại thời khắc này bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Cái kia quang minh quy tắc phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi thần nhận, có thể chặt đứt thế gian hết thể trở ngại. Nó tản ra hào quang chói sáng, như là sáng chói liệt nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quang mang này bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng thần thánh, phảng phất là đến từ viễn cổ thần linh chúc phúc. Quang minh quy tắc chỗ đến, không gian đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ bặm mẹo, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Cái kia vết nứt như là mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cố lực lượng này trùng kích vào sụp đổ. Cái kia phía trên hư ảo vân hải, nguyên bản như mộng huyễn mỹ lệ mà thần bí, giờ khắc này ở quang minh quy tắc trùng kích vào, trực tiếp vỡ nát. Vân hải bên trong mây mù như là bị cuồng phong quét sạch lá rụng đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia vỡ nát trong nháy mắt, phảng phất là một trận hoa mỹ pháo hoa biểu diễn, vô số quang mang mảnh vỡ hướng bốn phía bay ra, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời. Quang minh thần hoàng thành công đột phá, đạt đến thần hoàng bắt trọng cảnh giới. Cái này vừa đột phá, phản phất là một viên siêu tân tinh bộc phát, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Quang minh thần hoàng trên thân tản ra khí tức cường đại, khí tức kia như là mãnh liệt như thủy triều, hướng bốn phía khuyết tán ra. Thân ảnh của hắn phản phất trở nên càng cao hơn lớn, càng thêm vĩ ngạn, phản phất là một tòa không thể vượt qua sơn phong. Thời khắc này Minh Tiêu, sát khí băng mây. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lãnh khốc và mang, phản phất là hai thanh sắc bén lợi kiếm, có thể xuyên thấu hết thảy. Cái kia giàn mua trên thể, dần dần tràn ra ngập trời tinh lực. Cái kia tinh lực như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà cường đại. Mỗi một tơ tinh lực đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất là từng đầu dã thú hung mãnh, tùy thời chuẩn bị nhào về phía địch nhân. Tinh lực trên không trung tràn ngập, tạo thành một mảnh màu đỏ mây mù, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Tại cái kia sáng chói kim quang bên trong, xuất hiện một vòng dọa người hồng quang. Cái kia hồng quang giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt phá vỡ màu vàng ánh sáng. Cái này bôi hồng quang tản ra khí tức nguy hiểm, phảng phất là tới từ địa ngục hỏa diễm, có thể đốt cháy hết thảy. Nó cùng màu vàng ánh sáng đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức thần bí mà hùng vĩ hình tượng. Nhân tộc thần hoàng nhóm thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, phảng phất thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Bọn hắn ngơ ngác nhìn giờ phút này khí thế như thanh thiên sụp đổ quang minh thần hoàng, miệng có chút mở ra, lại không phát ra thanh âm nào. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, thất thanh nói, đại ca, đột phá. Thần hoàng bắt trọng, bị áp chế mấy chục vạn năm đại ca rốt cục bước ra một bước kia, trở lại đỉnh phong. Một vị nhân tộc thần hoàng kích động nói ra. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lệ quang, phản phất nhớ lại quá khứ gian nan tuế nguyệt. Tại cái này mấy chục vạn năm bên trong, quang minh thần hoàng một mực thừa nhận áp lực lớn, vì bảo vệ nhân tộc, hắn không tiếc hy sinh chính mình lực lượng, bị tức vận chi hải ăn mòn. Bây giờ, hắn rốt cục đột phá, trở lại đỉnh phong, cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Ai, nghĩ không ra đại ca trung vinh là bước ra một bước này. Nếu không phải vì bảo vệ tộc ta, bị tức vận chi hải ăn mòn, đại ca hiện tại hẳn là sớm đã bước vào thần hoàng cựu trọng đỉnh phong, tranh đoạt chí tôn cơ duyên. Một vị khác nhân tộc thần hoàng cảm khái nói ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể cùng tiếc hận, phảng phất tại là quang minh thần hoàng nỗ lực mà cảm thán. Hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì muốn bảo vệ nhân tộc, quang minh thần hoàng đã sớm có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, trở thành trên cái thế giới này tồn tại cường đại nhất thứ nhất. Giờ phút này, Minh Tiêu phảng phất trở thành quang minh hóa thân, trên người hắn tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hào quang áo ánh. Cái kia nồng đậm quang minh khí tức như là mãnh liệt như thủy triều, từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều bao phủ tại cái này quang minh trong hải dương. Cả người hắn tựa như là sôi trào khắp chốn đại dương màu vàng nóng, hào quang màu vàng nóng tiết như là vô số đạo ngọn lửa nóng bỏng, trong không khí kịch liệt nhảy lên. Vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức từ hắn bản nguyên chỗ sâu đột nhiên xuất hiện, khí tức kia như là ấm áp gió xuân, quét qua lớn địa, mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Cái này sinh mệnh khí tức phảng phất là một cỗ lực lượng thần bí, có thể làm cho khô héo đóa hoa một lần nữa nở rộ, để khô cạn dòng sông lần nữa chảy xuôi. Nó chỗ đến, hết thảy đều trở nên tràn đầy sức sống, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ này sinh mệnh khí tức tầm bổ hạ tỏa ra mới hào quang. Minh Tiêu cái kia nguyên bản mặt mũi già nua bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Trên mặt của hắn nếp nhăn như là bị thần kỳ lực lượng vuốt lên đồng dạng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Da của hắn trở nên chặt chẽ bóng loáng, như là hài nhi da thịt đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Cái kia nguyên bản khô quắt gương mặt cũng biến thành sung mãn bắt đầu, tản ra khỏe mạnh rực rỡ. Hắn đầu đầy tơ bạc như là bị mặc nhiễm đồng dạng, trong nháy mắt biến thành cuồng vũ tóc đen. Cái kia tóc đen trong gió phiêu động, như là ngọn lửa màu đen, tản ra khí tức thần bí. Cặp mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Cái kia nguyên bản đục ngầu song đồng trở nên trong suốt sáng long lanh, như là hai viên sáng chói bảo thạch. Giống nhau mười mấy vạn năm trước hành ép một thế quang minh thần hoàng. Minh Tiêu ngạo nghễ mà đứng, giờ phút này thanh âm của hắn như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, không còn cao tuổi khẳng hẳn, mà là tràn đầy tuổi trẻ sức sống cùng bá tuyệt chi khí. Thanh âm kia phảng phất là từ viễn cổ truyền đến chống trận thanh âm, rung động tâm linh của mỗi người. Giết! Một tiếng này gầm thét, giống như vạn đạo lôi đình ở trên bầu trời băng đằng nổ tung. Cái kia mãnh liệt sóng âm như là mãnh liệt biển động đồng dạng, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Mỗi một cái nghe được cái này tiếng giống người, đều phảng phất cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng vào linh hồn của mình. Cái này tiếng giống phảng phất là đến từ chiến thần gào thét, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Ngập trời tinh lực từ quang minh bên trong nở rộ ra, cái kia tinh lực như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà cường đại. Mỗi một tơ tinh lực đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất là từng đầu dã thú hung mãnh, tùy thời chuẩn bị nhào về phía địch nhân. Cái này huyết khí tản ra khí tức cường đại, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cái này huyết khí bao phủ phía dưới, trở nên yên tĩnh im mắng. Hắn uy thế quá kinh khủng, như là chống lên thiên địa thần minh đồng dạng. Thân ảnh của hắn cao lớn mà vĩ ngạn, phảng phất là một tòa không thể vượt qua sơn phong. Hắn mỗi một cái động tác đều mang lực lượng cường đại, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Cái kia kinh khủng quyền quang từ song quyền của hắn phía trên bộc phát ra, giống như một đạo đạo sáng chói lưu tinh, phá vỡ bầu trời tăm tối. Quyền quang chỗ đến, Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật trận mắt kim cương đều bị cái này lực lượng chương 386, một thời đại nhà vô địch. 2, chương 386, một thời đại nhà vô địch. 2, cường đại chỗ bặm mẹo, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Quyền kia quang hung hăng đập vào Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật kim cương sử bên trên. Kim cương sử tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt tố lượng, xuất hiện vô số thật nhỏ vết nứt. Những cái kia vết nứt như là mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, phản phất sau một khắc liền sẽ đứt gãy đồng dạng. Kim cương sử bên trên quang mang tại quyền quang trùng kích vào, trở nên ảm đạm không ánh sáng, phản phất đã mất đi tất cả lực lượng. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Hai con mắt của hắn bên trong hồng quang dày đặc, hào quang màu đỏ kia như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy phẫn nộ cùng ngưng trọng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, phảng phất cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chỉ cảm thấy yết hầu mà ngọn, nội tạng tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, rung động không thôi. Thân thể của hắn khẽ run, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng hắn cũng không có thúc thủ vô sách. Chân mắt kim cương pháp tượng bên trên, biểu lộ tàn nhẫn tuyệt quyết. Phanh, một tiếng phảng phất giống như khai thiên tích địa tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ thiên địa. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật lại là trực tiếp dẫn nổ kim cương sử. Cái kia bạo tạc lực lượng như là mãnh liệt hồng thủy đồng dạng, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Cương đại sóng xung kích đem hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt phá hủy, vô số sơn phong tại cái này bạo tạc lực lượng dưới, hóa thành một mịt. Trên bầu trời đám mây cũng bị cái này bạo tạc lực lượng thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Minh Tiêu thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt phun điện, song quyền máu me đầm địa, xương ngón tay trần trụi. Nhưng hắn chiến ý nhưng như cũng lay trời, không có chút nào yếu bớt. A Di Đà Phật. Một tiếng này Phật hiệu, như là trầm thấp hồng trung ở trong thiên địa ung dung vang lên. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật có chút cúi đầu, thần sắc trang nghiêm, quanh thân khí tức bắt đầu chậm rãi phun trào. chỉ gặp hắn khí thế trên người như là sắp phun trào siêu cấp hỏa sơn, trong nháy mắt kinh khủng tăng lên. Khí thế kia cường đại, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó. Không gian chung quanh tại cố khí thế này trùng kích vào, rung dậy kịch liệt bắt đầu, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cố cường đại lực lượng ầm vang một phát, trực tiếp quanh mở vây quanh mà tới quang minh quy tắc chi lực. Những cái kia quang minh quy tắc chi lực ở trước mặt của hắn, như là yếu ớt trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt đến vỡ nát. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật đứng hàng 35 Phật tiền liệt, thực lực của hắn cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần hoàng cửu trọng chi cảnh, như thế nào lại dễ dàng như thế bị thua. Trong nháy mắt, trong vòng trời hư ảo vân hải như là bị lực lượng thần bí triệu hoán đồng dạng, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Cái kia vân hải bước lên phun trào, như là một bức to lớn bức tranh ở trên bầu trời triển khai. Mây mù lượn lờ ở giữa, phản phất có vô số lực lượng thần bí ở trong đó phun trào, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ thần thánh cùng trang nghiêm. Vô lượng Phật quang từ vân hải bên trong hướng phía dưới dâng lên mà ra, quang mang kia như là sáng chói ngân hà, chút xuống. Phật quang quán chú tại Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật trên thể, thân thể của hắn phản phất bị một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay của hắn phảng phất là một thế giới thần bí, ngưng tụ một cái to lớn chữ vạn. Cái kia chữ vạn tản ra thần bí quang mang, từng tia từng sợi cựu sắc Phật quang ở tại mặt ngoài vần quanh. Cái kia cựu sắc Phật quang như là hoa mỹ cầu vồng. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật thủ trưởng vung lên, cái kia chữ vạn mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp tập sát hướng Minh Tiêu. Lực lượng kia cường đại, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Người xung quanh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn lập tức lui tránh trăm vạn dặm. Đã có thần hoàng cựu trọng chi bị a. Cái này con lựa chọn khoảng cách thần hoàng cựu trọng cách chỉ một bước, liền là muốn dựa vào lần này vạn tộc tranh đoạt chí tôn cơ duyên đến đột phá thần hoàng cựu trọng. Quang Minh thần hoàng nhất định phải giết hắn a, Phật giáo đã có hai vị thần hoàng cựu trọng, lại nhiều một vị lời nói, lãnh tụ ở giữa tranh đấu lại sẽ có biến số. Minh Tiêu trên thân tản ra vô tận phong khoáng chi khí, hắn ngửa đầu cười lớn một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Minh Tiêu lời nói giống như một đạo kinh lôi, ở trong tiên địa nổ vang. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường, phản phất đối Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật công kích không thèm để ý chút nào. Hắn có chút giơ bàn tay lên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt ở trước mặt của hắn ngưng tụ. Bàn tay khổng lồ kia phảng phất có thể bao quát nhật nguyệt, vô cùng to lớn. Mỗi một cây ngón tay đều như thái cổ thần phong đồng dạng, cao vút trong mây, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Ngón tay bao quanh lấy vô số quý hiếm dị thú nơi lòng bàn tay, kim sắc truyền qua lăn lộn không thôi, như cùng ở tại biển lớn màu vàng nóng trung tâm lăn lộn phong bạo. Cái kia vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Màu vàng ánh sáng từ vòng xoáy bên trong phát ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Quang mang kia như là sáng chói liệt nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Minh Tiêu tay cầm nhẹ nhàng đẩy, cái kia quang minh cự trưởng tựa như cùng một tòa di động sân phong, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa lao xuống hướng Nam Không Tinh Tiến Quân Phật. Cự trưởng những nơi đi qua, giữa thiên địa quy tắc chi lực đều bị cái này lực lượng cường đại chỗ vặn mèo, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nước. Cái kia vết nước như là mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cố lực lượng này trùng kích vào sụp đổ. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật Phật quang cự trưởng đồng dạng đánh ra. Hai cái cự trưởng cứ như vậy tại mọi người trong ánh mắt nện cùng một chỗ. Một tiếng này tiếng vang, đúng như vô số đầu thái cổ cự thú đang điên cuồng gào thét, cái kia mãnh liệt sóng âm giống như sôi trào mãnh liệt phong bạo, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cỗ này lực lượng cuồng bạo trùng kích vào kịch liệt lay động, đại địa như là bị cự truy hung hăng đập lên, trong nháy mắt xuất hiện vô số răng khắp nơi cái khe to lớn, phảng phất một trường to lớn mạng nhện đang không ngừng lan tràn. Thanh âm kia chi rung động, giống như một viên tiêu đốt lên vô tận liệt diễm siêu tân tinh cùng một vòng tản ra thần bí u quang cự hình mặt trăng mãnh liệt va chạm. Quang mang cùng quang huy xen lẫn, trùng kích, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng hủy thiên diệt địa chi lực. Thời không tại cố lực lượng này tàn phá bừa bãi hạ nghiêm trọng và mèo, phản phất một bức bị điên cuồng vò vặn kỳ dị bức tranh, tất cả quy tắc cùng trật tự đều tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Vạn cổ thanh thiên phản phất đều bị cố lực lượng này lôi kéo, và mèo, cho đến sụp đổ. Cái kia nguyên bản cao viễn mà yên tĩnh thanh thiên, giờ phút này tựa như một khối to lớn trong suốt lưu ly bị một cái vô hình cự thủ tùy ý loay hoay. Trên bầu trời vân đoá tại cái này cường đại trùng kích vào trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng không chịu nổi cảnh tượng. Thanh thiên bên trên, thương đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách như là giữ tợn ác long mở ra huyết buồn đại khẩu, tản ra để cho người ta trong lòng run sợ khí tức khủng bố. Quần quần thanh âm như là một trận quét sạch toàn bộ thế giới siêu cấp phong bạo, cấp tốc truyền bá ra. Thanh âm kia phảng phất là từ ngàn vạn chi chống trận đồng thời gióng lên phát ra, lại như ước vạn đạo lôi đỉnh tại đồng thời nổ tung. Mỗi một cái âm phủ đều giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu hết thể trở ngại. Thanh âm trong không khí cuộn trào mãnh liệt, chỗ đến, vạn vật đều bị cái này cường đại sóng âm rung động thật sâu. Cho dù là phía trên tranh đấu 6 vị thần hoàng đỉnh phong cũng không nhịn được ghé mắt. Hai người này thực lực đã đủ để cho bọn hắn bước vào lãnh tụ ở giữa tranh đấu. Chạm vào nhau chỗ, khe nửa tổ lớn nối liền trời đất, đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, muốn nhìn rõ ràng trận chiến đấu này kết cục. Tại cái kia hỗn loạn tương bừng trong bụi mù, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đang cuộn trào. Đột nhiên, một bóng người tựa như tia chớp bạo sông mà ra, đó chính là Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật. Sự xuất hiện của hắn như là một trận phong bạo giáng lâm, mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật sau lưng, một tòa giả thiên Phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia Phật tượng vô cùng to lớn, phảng phất là một tòa từ viễn cổ thời đại đi tới cự thần, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Phật tượng cao vút trong mây, phản phất muốn đem chọn cái thiên khung đều che đậy xuống tới. Thân ảnh của nó khổng lồ như thế, thậm chí che lại treo cao bầu trời mặt trời. Ánh nắng tại Phật tượng che chắn hạ trong nháy mắt biến mất, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối trong bóng râm. Cái kia bóng ma phản phất là một cái lỗ đen thật lớn, thôn vệ lấy hết thảy quang minh cùng hy vọng. Tại mảnh này trong bóng râm, Minh Tiêu thân ảnh dần dần hiện hóa. Hai con mắt của hắn kim quang chói mắt, như là hai viên sáng chói tinh thần, tản ra hào quang chói sáng. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận chiến ý, phản phất có thể đem toàn bộ tinh hà đều vỡ nát. Giết! Minh Tiêu phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia như là như lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn. Hắn cơ thể trong suốt sáng long lanh, phản phất là từ tinh khiết nhất thủy tinh điều khắc thành. Trên thân tản ra một luồng sát ý mạnh mẽ, cái kia sát ý như là mãnh liệt thủy triều, ngập trời mà lên. Hắn gánh vác lấy một đầu băng đằng kim sắc giang hà, màu vàng ánh sáng tại giang hà bên trong lấp lóe, phản phất là vô số viên sáng chói tinh thần đang nhấp nháy. Minh Tiêu mang theo sát ý vô tận, gánh vác lấy kim sắc giang hà, hướng về giả thiên Phật tượng trùng sát mà đi. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám bóng ma. Kim sắc trường hà cùng giả thiên Phật tượng lẫn nhau đệ như điên, trang diện kia như là tận thế giáng lâm. Giữa thiên địa vang dội kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, thanh âm kia phảng phất có thể đem người linh hồn đều chấn vỡ. Phật quang cùng quang minh tại thời khắc này chiếm cứ thế gian hết thảy, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành một cái quang minh cùng Phật quang hải dương. Lần này song phương thế công càng thêm uy mãnh, để thiên khung đều vặn mèo không còn ra hình dạng, không biết là ai huyết dịch vẩy xuống trong hư không, ném ra hồ to. Toàn bộ sinh linh sợ hãi kinh hãi, các lãnh tụ ở giữa tranh đấu giấu ở đế quan chân ý bên trong cũng không có thể thấy được. Nhưng quang minh thần hoàng cùng Nam Mô Tinh Tiến quân Phật bực này gần với thần nhất hoàng đỉnh phong chiến đấu, bọn hắn lại là có thể thấy rõ ràng. Giữa bọn hắn tranh phong quá mức kinh khủng, thần hoàng trung cảnh tu sĩ thậm chí không thể nhúng tay trong đó. Liền ngay cả Triệu Cao, bực này có được cửu lũ luyện ngục thể vô thượng tiên tiêu, cũng không thể không thừa nhận, trước mặt hai người này, chỉ ở sáu vị thần hoàng đỉnh phong lãnh tụ phía dưới. Minh Tiêu cùng Nam Mô Tinh Tiến quân Phật giao phong vẫn còn tiếp tục. Nam Mô Tinh Tiến Phật đứng bình tĩnh ở nơi đó, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra quỷ dị hồng quang. Cái kia hồng quang như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra nóng bỏng mà khí tức nguy hiểm. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, kéo dài kịch liệt giao phong để trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực như là sắp khô cạn nước suối, dần dần có khô kiệt dấu hiệu. Thân hình của hắn cũng lộ ra có chút cong xuống, phản phất gánh vác lấy một tòa nặng nề đại sơn, mỗi một cái động tác đều mang thật sâu mỏi mệt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến ý ngập trời Minh Tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Phật giáo mặc dù không xuất thế, nhưng đối đầu với thương vẫn như cũ có khắc sâu hiểu rõ. Mà hắn mặc dù không xuất thế chính phạt, nhưng cùng quang minh thần hoàng Minh Tiêu cũng là nhân vật cùng một thời đại. Trong mắt hắn, Minh Tiêu liền như là một cái truyền kỳ, một cái để cho người ta kính ý tồn tại. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, không hổ là ngày xưa nhân tộc lĩnh tụ, cái kia đã từng trấn áp một thời đại vô địch thiên tiêu. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình tượng, đó là Minh Tiêu tại quá khứ huy hoàng tuế nguyệt bên trong, lấy vô địch chi tư quét sạch tứ phương chẳng cảnh. Nếu không phải nhân tộc khí vận chi hải liên lụy, hắn hiện tại cũng hẳn là thần hoàng cửu trọng, cùng Long Tôn Vương Phật cùng Bảo Quang Phật tranh phong nhân vật a. Nam Vô Tinh Tiến Phật tắm rửa phần máu, khí thế lại càng thêm đáng sợ. Hắn đang kéo dài nghiền ép tự thân tiềm lực, muốn tiến hành một kích cuối cùng. Trong chốc lát, hư ảo vân hải bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản như là như mộng ảo vân hải, dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang triệu hoán lấy nó, để nó từ cái kia thần bí lưu ly trong thế giới chân chính giáng lâm đến cái thế giới này. Vô cùng vô tận Phật quang từ vân hải bên trong hạ xuống, cái kia Phật quang như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trong đó, hữu sát Phật quang thành phần chiếm cứ đến càng ngày càng nhiều, mỗi một đạo Phật quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Minh Tiêu cũng nhìn ra Nam Vô Tinh Tiến Phật muốn sử xuất một chiêu cuối cùng, nhưng hắn không có chút nào ý sợ hãi. Như thời cổ chiến thần đồng dạng khí thế lại lần nữa cất cao, để vạn cổ thanh thiên đều tại run rẩy dữ dội. Tràn ngập sinh mệnh tinh hoa ngập trời tinh lực như là viễn cổ hung thú gào thét, nắm tay phải bên trên quyền quang cố động, phản phất thật hóa thành trong vòm trời vạn cổ mặt trời. Nồng đậm quang minh chi lực đúng là trực tiếp để Minh Tiêu cánh tay phải xuất hiện vô số vết máu, phản phất chỉ cần đánh ra một quyền này, cánh tay phải của hắn liền sẽ vỡ nát đồng dạng. Đánh nát ngươi Phật Đà! Hắn tại giống to, cái này ẩn chứa vô tận uy thế quyền quang nện như điên mà ra. Phản phất có thể đánh xuyên đại địa hạch tâm đồng dạng. Khoe miệng của hắn ho ra máu, cánh tay phải cũng trực tiếp bạo thành huyết vụ. Nam Mô Tinh Tiến quân Phật kinh ngạc, hư ảo vân hải triệu hắn mà ra Phật quang vậy mà như là giấy đồng dạng bị quyền kia quang đánh nát. Mắt thấy hắn liền bị quyền quang oanh sát. Đế quan phía trên Long Tôn Vương Phật cùng Bảo Quang Phật nhãn bên trong xuất hiện nôn nóng chi ý, oanh ra cựu sắc Phật quang ý đồ chống cự. Nhưng mà, cái kia vô lượng cựu sắc Phật quang trong nháy mắt bị một đạo hủy diệt chùm sáng chôn vùi. Hai Phật quay đầu nhìn lại. Lý Thiên Nguyên hai con ngươi trọng đồng luân chuyển, giống như nhật nguyệt vần quanh, đại đạo chân lý ẩn chứa trong đó. Đạm mạc thanh âm cao ngạo bá đạo, không nên quấy rầy cô thủ hạ làm việc. A Di Đà Phật. Tại cuối cùng một tiếng Phật hiệu bên trong, Nam Mô Tinh Tiến quân Phật thân thể hoàn toàn tan vỡ. Hắn cuối cùng không có ở cực cảnh bên trong bước ra một bước kia, nhưng hắn tâm tư rộng rãi, trước khi chết cũng không oán niệm. Hắn năm đó chính là vì cầu đạo mà thành Phật đà. Tại truy tìm đại đạo bên trong vẫn lạc, không có cái gì có thể tiếp với. Cuối cùng nhìn về phía cái kia vỡ nát cánh tay phải nhà vô địch, ánh mắt bên trong tràn đầy thản nhiên. Nam Mô Tinh Tiến quân Phật vẫn lạc. Chúng sinh linh tâm thần quấy động, kinh ngạc nhìn trong vòm trời cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Trong vạn tộc có chút cao tuổi sinh linh thấp giọng nỉ non, ngày xưa cái kia chấn áp một thời đại vô địch thiên tiêu trở về, ngày xưa chí tôn chưa thoát cách hồng trần liền từng đối Minh Tiêu làm ra đánh giá. Nếu như nói cái khác thiên tiêu đều chính là chân vương lời nói, cái kia Minh Tiêu liền là chí tôn trẻ tuổi. Chương 387 Phật giáo dị dạng. Chương 387 Phật giáo dị dạng Nam Mô tinh tiến quân Phật chết đi, giống như một viên cự thạch đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị sự kiện này chỗ chấn động, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt. Vạn tộc khi biết Nam Mô tinh tiến quân Phật tin chết về sau, lập tức đằng đằng sát khí. Trong lòng bọn họ lửa giận như là sắp phun trào hỏa sơn, kiềm chế đã lâu phẫn nộ tại thời khắc này triệt để bộc phát. Vạn tộc các chiến sĩ như là mãnh liệt như thủy triều, hướng về Phật giáo trận doanh mãnh liệt mà đi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem Phật giáo La Hán, Bồ Tát cùng các tín đồ toàn bộ bao phủ tại cái này tức giận trong hải dương. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa. Vạn tộc các chiến sĩ cơ vũ khí trong tay, như là điên cuồng giống như dã thú, đem Phật giáo các tín đồ giết đến máu chảy thành sông. Cái kia máu tươi như là dòng sông màu đỏ, ở trên mặt đất chảy xuôi, tản ra gây mũi mùi máu tươi. Phật giáo La Hán cùng Bồ Tát nhóm mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở vạn tộc cường đại thế công dưới, cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Thân ảnh của bọn hắn tại vạn tộc công kích đến không ngừng mà lui lại, phảng phất tùy thời đều có thể bị cái này mãnh liệt thủy triều bao phủ. Phật giáo mặc dù còn có thần hoàng cường giả đang chống đỡ cục diện, nhưng quang minh thần hoàng uy thế thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, bản nguyên cũng đã khô kiệt, gánh vác kim sắc trường hà càng là ảm đạm vô quang. Nhưng mà cái kia ánh mắt kiên định cùng ý chí bất khuất, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ lực lượng cường đại. Hắn liền như là một tòa sừng sững không ngã sơn phong, cứ việc trải qua phong vũ ăn mòn, lại như cũ ngoan cường mà đứng thẳng ở nơi đó. Quang Minh Thần Hoàng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ cường hãn địa kéo lại Phật giáo còn sót lại thần hoàng trung cảnh các cường giả. Thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên qua, giống như một đạo thiểm điện, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Phật giáo thần hoàng trung cảnh các cường giả tại công kích của hắn dưới, lộ ra có chút luống cuống tay chân. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, phản phất tại đối mặt một cái không cách nào chiến thắng địch nhân. Lão Long Hoàng trên mặt rốt cục có một vòng ý cười, cười lạnh nói: "Hừ, con lựa trong nhóm, các ngươi cũng có hôm nay. Chờ lấy bị các binh sĩ huynh đệ của ta nuốt vào trong bụng a." Thiên Vượng Hoàng trong mắt sát khí tràn ngập, nhưng trong lòng cũng nhiều một tia an ủi. Kim Hoàng chết, trước hết lấy các ngươi những này thần hoàng để tế điện a. Cựu Lân Hoàng đôi mắt thâm thúy, một tia nghi ngờ cảm xúc tại đáy mắt hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị lý trí ép xuống. Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật lặng lặng đứng lặng, nét mặt của bọn hắn như bị hàn sương bao phủ cổ lão pho tượng, bi thương chi ý tràn ngập ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận sầu bi chi hải. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra một loại kiên quyết, đó là một loại thấy chết không sờn thông dong, phảng phất hai vị không sợ dũng sĩ sắp đạp vào đường không về. Dưới người bọn họ liên hoa bảo tọa tựa như từ vũ trụ sơ khai trong hỗn độn đản sinh thần bí thánh vật, tách ra quang mang như là vô số viên siêu tân tinh đồng thời bộc phát, sang chói đến cực điểm. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng thần bí phảng phất có thể đem toàn bộ thời không đều tái tạo. Vô Song Kim Long thì như một đầu từ thái cổ trong hỗn độn gào thét mà ra diệt thế cự long, thân thể múa ở giữa, phảng phất có thể dẫn phát vô tận vũ trụ sụp đổ. Liên Hoa Bảo Tọa cùng Vô Song Kim Long như hỗn độn đại kiếp bên trong cuồng bạo nhất hủy diệt phong bạo, điên cuồng rơi đập vô lượng Phật quang. Cái kia Phật quang giống như sôi trào mãnh liệt năng lượng vũ trụ dòng lũ, hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán, mỗi một đạo Phật quang đều phảng phất là một viên sắc bạo tạc hành tinh, ẩn chứa đủ để hủy diệt vô số tinh hệ lực lượng cường đại. Phật quang chỗ đến, không gian như là yếu ớt pha lê bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vặn bẹo không còn hình dáng, xuất hiện vết nứt như là trong vũ trụ thần bí mà kinh khủng thời không vết rách. Xé trời nứt biển sức mạnh to lớn ngập trời hung hăng nện như điên tại Lão Long Hoàng cái kia phảng phất có thể chống lên toàn bộ vũ trụ kéo dài vạn dặm thân hình khổng lồ phía trên. Trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đều bị cố lực lượng này ngưng kết. Lão Long Hoàng thân thể giống như một tòa từ tinh thần đúc thành bất hủ dây núi, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái kia sức mạnh to lớn ngập trời nện ở trên người hắn, phát ra tiếng vang như là vô số viên siêu tân tinh đồng thời bạo tạc, toàn bộ thế giới đều tại cố lực lượng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Lão Long Hoàng bị đau, phát ra long ngâm giống như một đạo xuyên qua vũ trụ thần lôi, rung động mỗi một hẻo lánh. Cái kia tiếng long ngâm bên trong ẩn chứa lực lượng phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều chấn vỡ gây dựng lại. Lão Long Hoàng thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ cùng bất khuất như là thiêu đốt hàng tinh tâm. Chân long chi lực từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, như là vô số đạo thần vũ trụ lôi đồng lúc nổ vang vù vù âm thanh ở trong tiên địa quanh quẩn. Thanh âm kia cường đại như thế, phảng phất có thể làm cho toàn bộ vũ trụ trật tự cũng vì đó hỗn loạn. Lão Long Hoàng toàn bộ thân hình bị long khí tràn ngập, tinh lực quanh quẩn. Cái kia long khí như là trong vũ trụ nóng cháy nhất hỏa diễm phong bạo, mỗi một tơ long khí đều phảng phất là một đầu có thể hủy diệt vô số thế giới thái cổ thần thú, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra vô tận lực lượng hủy diệt. Tinh lực thì như trong vũ trụ thần bí nhất mây năng lượng sương mù, tại Lão Long Hoàng trùng quanh thân thể lượn lờ, mỗi một tơ tinh lực đều phảng phất ẩn chứa có thể sáng tạo vô số sinh mệnh lực lượng thần bí. Lão Long Hoàng mỗi cái lỗ chân lông đều mạnh mẽ lấy kinh khủng khí cơ kia như là trong vũ trụ cuồng bạo nhất cơn bão năng lượng, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Dung động lòng người hình tượng như một bức hành vĩ vũ trụ bức tranh chậm chậm triển khai, Lão Long Hoàng ấp ủ thật lâu long tức phảng phất có thể phun ra nuốt vào toàn bộ vũ trụ. Cái kia long tức như một đạo có thể hủy diệt vô số tinh hệ hắc ám vòng xoáy, tản ra vô cùng cường đại khí tức. Long tức chỗ đến, không gian như là bị lực lượng thần bí xé rách vải vẽ, Lão Long Hoàng bên miệng vô số hư không sụp đổ, cái kia sụp đổ hư không như là từng cái có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ lỗ đen. Ngưng tụ năng lượng phảng phất có thể đem toàn bộ thương khung đều treo ngược tới, cái kia năng lượng cường đại như thế, phảng phất có thể làm cho toàn bộ vũ trụ quy tắc cũng vì đó cải biến. Lão Long Hoàng cái kia phảng phất có thể phun ra nuốt vào thiên địa long tức, như một đạo mãnh liệt màu đen dòng lũ, lấy hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật quét sạch mà đi. Long tức những nơi đi qua, không gian bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, phản phất một bức bị điên cuồng vò nhũ bức tranh. Lực lượng kinh khủng kia ba động, để hết thảy chúng quanh đều đang run rẩy, phản phất tận thế sắp xảy ra. Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn cảm nhận được lão Long Hoàng một kích này cường đại uy lực. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại trong mắt giấy lên càng thêm nóng bỏng đấu trí. Trên người bọn họ Phật quang trong nháy mắt tăng gọn, như là hai vòng sáng chói liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Nam Vô Bảo Quang Phật chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo phù văn thần bí từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Cái kia phù văn tản ra lực lượng cường đại, phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Phù văn trên không trung cấp tốc biến lớn, hóa thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Nam Vô Long Tôn Vương Phật thì cơ trong tay pháp trượng, từng đạo màu vàng ánh sáng từ pháp trượng bên trong bắn ra, như là vô số mũi tên nhọn, bắn về phía Lao Long Hoàng Long Tức. Hào quang màu vàng long kia cùng long tức chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Song phương lực lượng ở giữa không trung kịch liệt giao phong, toàn bộ thiên địa đều bị cái này lực lượng cường đại rung động. Quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, phản phất một trận vũ trụ nổ lớn ở trước mắt trình diễn. Những ngọn núi xung quanh tại cố lực lượng này trùng kích vào nhau sụp đổ, dòng sông bị bốc hơi đến không còn một mảnh, đại địa cũng bị xé rách ra vô số đạo khe nước to lớn. Đi qua một phen kịch liệt đọ sức, Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật đường tựa theo bọn hắn thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Lực lượng của bọn hắn như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào Lao Long Hoàng Long Tức. Lao Long Hoàng cảm nhận được áp lực, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Hắn phát ra một tiếng tức giận gào thét, lần nữa gia tăng Long Tức lực lượng. Nhưng mà, cố gắng của hắn cuối cùng vẫn không cách nào thay đổi thế cục. Theo một tiếng vang thật lớn, Lao Long Hoàng Long Tức bị Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật lực lượng triệt để đánh tan. Cái kia cường đại lực phản chấn, để Lao Long Hoàng thân thể chấn động mạnh một cái. Nam Vô Bảo Quang Phật cùng Nam Vô Long Tôn Vương Phật cũng không có cho Lao Long Hoàng cơ hội thở dốc, bọn hắn thừa cơ phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Phật quang giống như một đạo đạo lợi kiếm, hướng phía Lao Long Hoàng vọt tới. Lao Long Hoàng ra sức chống cự, nhưng hắn thân thể lúc trước giao phong bên trong đã bị trọng thương, giờ phút này lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Phật quang đánh trúng vào Lao Long Hoàng thân thể, ở trên người hắn lưu lại từng cái vết thương thật lớn. Thiên Vượng Hoàng ánh mắt nhất lắm, không dám chậm trễ chút nào. Trong chốc lát, thân thể của nàng bộc phát ra vạn đạo thần quang, quang mang tia sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, một cái vô cùng to lớn Phượng Hoàng bản thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái kia Phượng Hoàng thân thể như là một mảnh tinh không mênh mông, che đậy toàn bộ thương cung. Nó lông vũ rực rỡ màu sắc, mỗi một cây lông vũ đều phảng phất là từ chân quý nhất bảo thạch điêu khắc thành, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Phượng Hoàng bay lượn với thiên tế, phảng phất chi phối lấy thế gian chỉ nổi, nó mỗi một cái động tác đều mang một loại uy nghiêm cùng bá khí. Ở trên trời Phượng Hoàng trước mặt, dần dần hình thành một tòa vô lượng nô đồng cổ thụ. Cái kia cổ thụ cao lớn mà hùng vĩ, phảng phất là từ viễn cổ thời đại đi tới cự thần. Cổ thụ cành lá um tùm, như là một mảnh hải dương màu xanh lục, mỗi một cái lá cây đều lóe ra sinh mệnh quang mang. Phía trên tiên hoàng bàn nằm bay lượn, thân ảnh của bọn nó như là như mộng ảo mỹ lệ, tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Xuống lại bọn hắn sáu tôn thần hoàng đỉnh phong sinh linh đế quan chân ý, ở trên trời phượng hoàng cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia đế quan chân ý nguyên bản như là một mảnh thần bí hải dương, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Nhưng mà, ở trên trời phượng hoàng bản thể cùng Ngô Đồng cổ thụ trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt. Đế quan chân ý bên trong lực lượng giống như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh hư không. Ngô Đồng cổ thụ cùng Long Tôn Vương Phật vô song kim long triển khai một trận mãnh liệt chém giết. Cùng lúc đó, Cửu Lân Hoàng cũng cho thấy hắn cường đại thực lực. Thân thể của hắn tách ra ánh sáng chín màu, quang mang kia như là một mảnh hoa mỹ cầu vồng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ánh sáng chín màu bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều tái tạo. Toàn bộ đế quan ngoại giới đều tại Cửu Lân Hoàng cái này lực lượng cường đại trùng kích vào kịch liệt lay động bắt đầu. Thanh thiên phản phất biến thành một cái bị điên cuồng lay động to lớn cái nôi, run rẩy như là phát sinh một trận siêu cấp địa chấn. Cái kia run rẩy biên độ chí lớn, khiến người ta cảm thấy phản phất toàn bộ thế giới đều bị một cái vô hình cự thủ cầm thật chặt, tùy ý lay động. Đáng sợ lôi điện từ Cửu Lân Hoàng trong thân thể dâng lên mà ra, cái kia lôi điện như là vô số đầu đến từ hỗn độn thâm nguyên diệt thế lôi long, trên không trung dương nhanh múa bước điên của múa. Lôi điện chỗ đến, không gian bị cái này lực lượng cường đại vặn bẹo như là bị thái cổ ma thần hung hăng vò nhíu yêu đất tơ lụa, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Cái kia vết nứt như là vô số đầu đốn lượn bò kịch độc cự mãng, cấp tốc lan tràn ra, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cố lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Lôi điện quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Phản phất là một trận từ vô số viên sáng chói tinh thần tạo thành siêu cấp lộng lây pháo hoa biểu diễn. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa năng lượng to lớn, phản phất có thể đem một tòa từ không thể phá vỡ thần thiết đúc thành to lớn tòa thành trong nháy mắt phá hủy đến nỗi ngay cả bụi bặm đều không thừa. Lôi điện cuốn lên lấy hỗn loạn pháp tắc chi võng, cái kia pháp tắc chi võng như là một mảnh thần bí mà thâm thúy đến làm cho nhân linh hồn run rẩy vô tận hỗn độn hư không, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Pháp tắc chi võng bên trên lóe ra thần bí quang mang, mỗi một đạo quang mang đều phản phất ẩn chứa một loại cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí như là thái cổ thần trận mạng lưới, phản phất là một cái từ vô số thần bí sợi tơ bệnh mà thành to lớn mạng nện, mà mỗi một cây sợi tơ đều phản phất có thể tùy tiện vây khốn một tôn thái cổ ma thần. Pháp tắc chi vong mang theo một tia khí tức của đạo, nện như liên tại liên hoa trên bảo tọa. Liên hoa bảo tọa tại cái này lực lượng cường đại trùng kích bảo, khẽ run. Hoa sen kia bảo tọa nguyên bản như là một tòa từ tinh khiết nhất thần bí thủy tinh chế tạo thành thần thánh điện đường, tản ra thần bí mà trang nghiêm khí tức. Nhưng mà, tại Cửu Lân Hoàng cái này cường đại công kích đến, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Liên hoa trên bảo tọa cánh hoa nhao nhao bay xuống, như là vô số phiến nhẹ nhàng đông tuyết trên không trung bay múa, mỗi một cánh hoa đều phản phất là một cái nho nhỏ thế giới thần bí, tản ra khiến người ta say mê thần bí quá mang. Những này cánh hoa bay xuống chẳng cảnh, phản phất là một trận đến từ thái cổ ngộng ảo chi vũ, mỹ lệ mà tràn đầy thần bí nguy hiểm. Hai tôn đỉnh phong sinh linh cường hãn, tựa hồ muốn đem đại lục gặp gỡ cái thế giới này đánh chìm. Nam vô bảo quang Phật cùng Nam vô long tôn vương Phật bản mệnh pháp khí bị anh ném ra vết nứt. Hai người bọn họ vẫn như cũ nhằm vào lấy lão long hoàng, không đem lão long hoàng diện sắt thể không bỏ qua. Lão long hoàng khí cơ kinh khủng, giống như dãy núi thân thể vùi lấp đang cuộn trào long khí cùng long uy bên trong. Hắn tại ho ra máu, nhưng long tộc nhục thân để hắn trọi cứng hạ hai tôn Phật đã sát phạt chi thuật. Lý Thiên Nguyên phát động một kích cuối cùng, trọng đồng luân chuyển, sát cơ vô tận. Đại đạo phù văn lấp lóe cổ lão trầm muộn ám kim sắc, chân chính tiếp cận đại đạo sát phạt chi thuật. Hủy diệt chi quang quá hừng hực, giống như có thể khai thiên phách địa, sụp đổ hư không vô tận về sau, oanh sát tại Nam vô bảo quang Phật cùng Nam vô long tôn vương Phật phía trên. Nam vô bảo quang Phật cùng Nam vô long tôn vương Phật tại cái này chôn vùi hết thể hủy diệt chi quang bên trong, thân thể liền muốn vỡ nát. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên tại cuối cùng không có từ hai cái này Phật đà trên thân nhìn thấy chút nào sợ hãi cùng hối hận, ngược lại thần sắc thản nhiên, ánh mắt thành kính. Bọn hắn một lần cuối cùng quét chư thiên sinh linh một chút, cái nhìn kia bao hàm quá nhiều từ bi thương hại. Lý Thiên Nguyên hai con ngươi đều muốn đổ máu, một cách này hắn không có chút nào lưu lực. Bất luận trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, những này đã từng lưu toan lật út nhân tộc phản đồ đều đáng chết. Tại hắn trì hạ, Phật giáo không cho phép tồn tại. Ầm ầm, Nam vô bảo quang Phật cùng Nam vô long tôn vương Phật Phật thân không thể kiên trì được nữa, vỡ nát ra, giống như ngàn vạn hàng tinh bạo tạc, đẩy ra vô số đế quan chấn ý, chấn khai bất hủ sương mù. Phía dưới vạn linh nhóm rốt cục có thể nhìn thấy lãnh tụ ở giữa chiến đấu. Chương 388, nhân tộc cổ kim vãng lai thiên tiêu số 1. Chương 388, nhân tộc cổ kim vãng lai thiên tiêu số 1. Nam vô bảo quang Phật cùng Nam vô long tôn vương Phật vẫn lạc, phản phất tại giữa thiên địa bỏ ra một viên rung động cự thạch, khơi dậy vô tận gợn sóng. Lão long hoàng, Thiên Vượng hoàng cùng Cựu Lân hoàng tại mảnh này vừa mới đã trải qua chiến đấu khốc liệt trên chiến trường, căng cứng thần kinh rốt cục có chút lòng một chút, bọn hắn không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Cho dù là lần nữa mãnh liệt mà tới đế quan chân ý đánh tới, bọn hắn đều tạm thời không để ý đến. Rốt cục giết chết. Cuộc chiến đấu này có thể nói là kinh tâm động phách, vô cùng gian nan. Mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy sinh tử khảo nghiệm, mỗi một lần giao phong đều phảng phất là tại rìa vách núi bồi hồi. Bọn hắn vì đánh bại cái này hai tôn cường đại Phật giáo đỉnh phong sinh linh, bỏ ra trả giá nặng nề. Bọn hắn bản nguyên gặp tổn thương nghiêm trọng, đó là một loại xâm nhập linh hồn đau đớn, phảng phất toàn bộ sinh mệnh căn cơ đều bị rung chuyển. Nhưng mà cứ việc quá trình tràn đầy gian khổ cùng thống khổ, nhưng kết quả sau cùng để bọn hắn cảm thấy một tia vui mừng. Lão Long Hoàng cái kia khổng lồ thân thể khẽ run, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Vừa mới trong chiến đấu, Nam vô bảo quang Phật cùng Nam vô long tôn vương Phật hoàn toàn liền là không muốn mạng đấu pháp, loại kia điên cuồng cùng quyết tuyệt để hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Bọn hắn phảng phất là hai đoàn thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm, liều lĩnh phóng tới địch nhân, phóng xuất ra đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Cái kia vô lượng Phật quang ngâm tụng lá lướt Phật âm, như là vô số cây châm nhỏ, một mực ý đồ dao động lấy tinh thần của hắn. Cái kia Phật âm phảng phất đến từ xa xôi thế giới thần bí, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự dụ hoặc cùng mê hoặc. Mỗi một cái âm phủ đều giống như một cái bẫy, để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó, mê thất bản thân. Lão Long Hoàng nhìn xem Nam vô bảo quang Phật cùng Nam vô long tôn vương Phật lưu lại thế gian cuối cùng một tia thần vận, trong lòng của hắn không chỉ có nghi hoặc, đồng thời càng thêm kiêng kỵ. Cái kia một tia thần vận bên trong phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật, để cho người ta nhìn không thấu. Suy nghĩ của hắn không khỏi tung bay về tới xa xôi quá khứ, năm đó hắn vẫn là một cái ấu long thời điểm, đã từng rõ ràng địa lĩnh giáo qua Phật giáo đáng sợ. Lúc kia hắn còn nhỏ yếu mà non nớt, đối mặt Phật giáo cái kia khổng lồ mà lực lượng thần bí, hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Phật giáo cái này từng sinh ra ở nhân tộc giáo phái, đã từng có vô cùng lịch sử huy hoàng. Bọn hắn kém chút để thế lực dần dần suy sụp, nhân tộc lần nữa phục hưng, tái hiện trời xanh duy nhất bá chủ huy hoàng. Nhưng mà lực lượng của bọn hắn cũng mang đến vô tận tai nạn, cùng nhân tộc cắt chém, để nhân tộc đã mất đi vạn linh chi chủ địa vị, chỉ có thể dựa vào thượng cổ thời đại ánh chiều tà miễn cưỡng còn sót lại. Mà vừa mới thoát ly nhân tộc thống trị, chính vào lên cao kỳ long tộc tại Phật giáo tàn phá hạ trở nên không người kế tục. Vô số chân long thiên kiêu bị hắn mê hoặc, trở thành Phật giáo hộ pháp thần, bọn hắn đã mất đi tự do của mình cùng tôn nghiêm, trở thành Phật giáo công cụ. Càng có vô số chân long bị cô độc là Phật đại nhóm pháp khí, tính mạng của bọn hắn bị vô tình tước đoạt, trở thành Phật giáo lực lượng một bộ phận. Nhân tộc cùng long tộc như thế, chủng tộc khác thì càng khỏi phải nói. Phật giáo lực lượng như là một trận không cách nào ngăn cản phong bạo, quét sạch toàn bộ thế giới. Vô số chủng tộc tại trận gió lốc này bên trong bị thương nặng, trực tiếp bị tàn phá đến thiếu một thay mặt sinh linh. Đó là một trận hủy diệt tính tai nạn, làm cho cả thế giới đều lâm vào vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, rất nhiều chủng tộc cũng còn không có từ vụ tai nạn kia bên trong chỉ hoàn qua đến. Tựa như long tộc, thần hoàng đỉnh phong chỉ có lão long hoàng một tôn, thần hoàng trung cảnh chỉ có hai tôn. Cái này cơ cấu là vậy hắn không hợp lý, cũng đã từng huy hoàng thời kỳ long tộc so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Có thể nghĩ, năm đó long tộc tại thoát ly nhân tộc khống chế về sau, bị đáng sợ cỡ nào tai nạn. Bọn hắn đã từng là cường đại như vậy, kiêu ngạo như vậy, nhưng mà tại Phật giáo lực lượng trước mặt, bọn hắn lại có vẻ như thế yếu ớt. Những thần hoàng đó đỉnh phong chân long, tại vị kia thả ách thần hoàng trong tay, như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật đồng dạng. Nhưng mà, chính là như vậy Phật giáo, trong cuộc chiến tranh này, dễ dàng như vậy xuất hiện, lại như thế dễ dàng vẫn lạc vô số cường giả. Đây cơ hồ là diệt tộc tuyệt chủng tổn thất, để cho người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoang mang. Phật giáo để lộ ra đủ loại quỷ dị, để lão Long Hoàng không khỏi lưng phát lạnh. Hắn không biết Phật giáo đến cùng ẩn giấu đi nhiều thiếu bí mật, mục đích của bọn hắn là cái gì, lực lượng của bọn hắn lại đến từ nơi nào. Đây hết thảy đều giống như một đoàn không cách nào giải khai mê vụ, bao phủ trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Thả ách thần hoàng đã thành chí tôn, hắn làm sao lại dễ dàng như thế để cho mình đổ tử đổ tôn chịu chết. Trong này xen lẫn âm mưu, để lão Long Hoàng căn bản nhìn không thấu. Giang giác. Một tiếng này tiếng vang, phản phất là ngàn vạn tòa thái cổ thần sơn đồng thời sụp đổ, thanh âm kia như là mãnh liệt biển động, rung động toàn bộ thế giới. Thanh âm kia mãnh liệt, giống như dãy núi cắt đứt ầm ầm tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run rẩy. Cái kia tiếng vang vang vọng thương cùng, chấn động đế quan chân ý, phản phất là một trận đến từ viễn cổ phong bạo, quét sạch toàn bộ thế giới. Lão Long Hoàng nguyên bản đắm chìm trong thật sâu trong suy nghĩ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng sầu lo, phản phất tại tự hỏi một cái vô cùng phức tạp vấn đề. Nhưng mà, một tiếng này tiếng vang trong nháy mắt phá vỡ hắn trầm tư. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, phảng phất bị thời gian đọng lại đồng dạng. Thiên Vượng Hoàng cùng Cựu Lân Hoàng cũng bị một tiếng này tiếng vang làm chấn kinh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt của bọn hắn như là hai tia chớp, trong nháy mắt nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Vẻ hoảng sợ tại đáy mắt của bọn họ hiện lên, phảng phất thấy được một cái vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Lão Long Hoàng cái tiết như dãy núi đồng dạng uốn lượn thân thể, vốn là hùng vĩ như vậy cùng hùng vĩ, phảng phất là một tòa không thể vượt qua sơn phong. Nhưng mà, giờ phút này lại bị Nhân Hoàng Lý Thiên Nguyên trọng đồng hủy diệt chi quang đánh gãy. Cái kia hủy diệt chi quang giống như một đạo màu đen lưới dao, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời tăm tối, đánh trúng vào Lão Long Hoàng thân thể. Quang mang kia mãnh liệt, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Lão Long Hoàng xương sống lưng đứt gãy, trang diện kia như là bị to lớn thần truy nện đứt dãy núi đồng dạng dữ tợn kinh khủng. Thân thể của hắn phản phất một tòa sụp đổ sân phòng, trong nháy mắt đã mất đi chèo chống. Cái kia đứt gãy xương sống lưng như là từng đầu bị chém đứt cự long, tản ra khí tức kinh khủng. Máu tươi từ miệng vết thương của hắn bên trong phun ra ngoài, như là một đầu dòng sông màu đỏ ở trên mặt đất chảy xuôi. Ngang. Lão Long Hoàng phát ra thống khổ long ngâm, thanh âm kia giống như một đạo núi liền trời đất thần lôi, rung động tâm linh của mỗi người. Hắn sắc bén long đồng giờ phút này xích mạch quan thông, phản phất là hai viên tiêu đốt hỏa cầu, tản ra hơi thở nóng bỏng. Thân thể của hắn thống khổ vặn bẹo bắt đầu, lực lượng kia cường đại, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều rung sụp. Hư không vô tận tại hắn vặn bẹo hạ nhau nhau sụp đổ, phản phất là một bức bị vò nhũ bức tranh. Lão Long Hoàng tuy là trời xanh tinh khiết nhất chân long, huyết mạch của hắn cùng sinh mệnh bản nguyên như mênh mông như đại dương mênh mông to lớn. Hắn mỗi một giọt máu đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, hắn mỗi một cái tế bào đều phảng phất là một cái tiểu thế giới. Nhưng mà, vừa mới cùng hai vị Phật Đà tranh phong liền tiêu hao rất nhiều, lực lượng của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Lần này lại thụ Lý Thiên Nguyên sát phạt chi thuật, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, bản nguyên càng thêm khô kiệt. Thân thể của hắn phảng phất một tòa sắp dập tắt hỏa diệm sơn, tản ra yếu ớt khí tức. Nhưng mà, sử dụng cường đại như thế sát phạt chi thuật Lý Thiên Nguyên cũng không chịu nổi. Trong đồng bên trong hừng hực đại đạo phù văn dần dần ảm đạm, hai con ngươi dần dần chảy xuống huyết lệ, trong con mắt tràn đầy cuồng bạo hỗn loạn. Ngươi đang làm gì? Lão Long Hoàng thống khổ tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Cái kia thân thể cao lớn trong hư không dãy rủa, xương sống lưng đứt gãy thống khổ để hắn cơ hồ không thể chịu được. Thiên Vượng Hoàng mắt vượng mở to, đáy mắt có kinh hãi. Nàng gái kia trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra khó có thể tin biểu lộ, phảng phất thấy được tận thế giáng lâm. Ngươi trọng đồng làm sao so vừa mới còn muốn hừng hực? Chẳng lẽ ngươi vừa mới một mực đang ẩn giấu thực lực sao? Cựu Lân Hoàng trong mắt bắn ra vô tận kỳ lần chi lực, chấn kinh chi sắc thật lâu tán chi không đi. Nhân tộc trọng đồng, khi nào cường đại như vậy? Ánh mắt ảm đạm trọng đồng nhìn xem nhấp nhô thanh thiên lão Long Hoàng, lạnh lùng bá đạo thanh âm vang lên. Thanh âm kia như đồng thời không dòng lũ, cọ rửa toàn bộ thiên địa. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, làm cho không người nào có thể kháng cự. Thanh âm kia bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng bá đạo, phảng phất là một vị trí cao vô thượng vương giả tại tuyên bố sự thống trị của mình. Chư vị có phải hay không quên, chúng ta cũng là tử địch. Nói xong, không đợi ba tôn sinh linh phản ứng, cái kia lực lượng thần bí mà cường đại trong nháy mắt phun trào bắt đầu. Chỉ gặp Lý Thiên Nguyên trọng đồng bên trong, phản phất có một cái vô tận vũ trụ đang chậm rãi xoay tròn, ẩn chứa thiên địa chí lý trọng đồng lần nữa hừng hực bắt đầu, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Quang mang kia giống như một đạo có thể hủy diệt hết thể dòng lũ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mãnh liệt mà ra. Cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất là vô số biên tiêu đốt lên tinh thần hội tụ vào một chỗ, chỗ đến, vạn vật đều bị cái này lực lượng cường đại vặn vẹo không còn hình dáng. Cái kia xé núi nứt biển hủy diệt chi quang, giống như một thanh có thể chặt đứt thế gian vạn vật lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu hư không vô tận. Trong hư không, phản phất có vô số đạo lực lượng thần bí tại quang mang này trùng kích vào nhau nhau tiêu tán, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Quang mang kia tiếp tục hướng phía trước, áp sập vạn cổ thanh thiên, phản phất toàn bộ bầu trời đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run rẩy bắt đầu. Cái kia cảm giác bị áp bách vô tận, khiến người ta cảm thấy phản phất tiên đế đến. Dừng tay. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tôn không tưởng tượng được sinh linh giống to bắt đầu. Lại là một mực dấu tại Cựu Lân Hoàng. Cựu Lân Hoàng quanh thân bộc phát cựu sắc thần thái, cái kia cựu sắc thần thái như là chín đạo hoa mỹ cầu vồng, ở trên bầu trời đan vào một chỗ. Mỗi một loại nhan sắc đều phảng phất là một loại lực lượng thần bí, tản ra đặc biệt khí tức. Cái kia mỗi một sắc vậy mà đều là một loại quy tắc. Những quy tắc này như là vô số đầu thần bí sợi tơ, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí mạng lưới. Chín loại quy tắc xen lẫn, xu thế chi tại dung hợp, một cỗ chưa bao giờ có đại đạo khí tức chấn động thương cung. Cái kia đại đạo khí tức như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời, phản phất có vô số đạo lực lượng thần bí tại cái này đại đạo khí tức trùng kích vào nhau nhau tiêu tán, chỉ để lại một mảnh rung động cảnh tượng. Một tích tắc này cái kia, Cửu Lân Hoàng hai con ngươi tản ra kinh khủng trùng sáng kia giống như một đạo có thể xuyên thấu hết thể lợi kiếm, để cho người ta sợ hãi. Một loại duy nhất thuộc về vương giả quần quần uy nghiêm bộc phát ra. Chín loại quy tắc dần dần hình thành từng tòa cổ trung. Cái kia cổ trung cao lớn mà hùng vĩ, phản phất là từ viễn cổ thời đại đi tới cự thần. Cổ trung bên trên, khắc đầy thần bí đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phản phất tận chứa một loại lực lượng cường đại. Chín tòa cổ trung ù ù chuyển động, phát ra thanh âm giống như một đạo có thể rung động thiên địa thần lôi, để cho người ta trong lòng run sợ. Cổ trung chuyển động ở giữa, tản ra cường đại quy tắc chi lực, cái kia quy tắc chi lực như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa. Chín tòa cổ trung cùng trọng đồng hủy diệt chi quang chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, phản phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Cường đại quy tắc chi lực cùng hủy diệt chi quang lẫn nhau ma sát, đối kháng xuất đạo hỏa hoa. Tia lửa kia như là từng khỏa sáng chói tinh thần, ở trên bầu trời tách ra quang mang rực rỡ. Cổ trung cùng hủy diệt chi quang lẫn nhau làm hao mòn, mỗi một lần va chạm đều phản phất là một trận tận thế phong bạo. Cái kia lực lượng cường đại đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ sợ hãi cùng rung động. Lão Long Hoàng cái kia khổng lồ thân thể chiếm cư ở trong hư không, đứt gãy xương sống lưng chỗ, như là một mảnh mênh mông vô ngần như đại dương mênh mông long khí cùng tinh lực sôi trào mãnh liệt mà phun trào lấy. Cái kia long khí phảng phất là từ vô số đầu cự long hội tụ mà thành lực lượng thần bí, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Mỗi một tơ long khí đều như là một đầu linh động tiểu xà, trong không khí bốn lượn du tẩu, mang theo một loại thần bí vận luật. Tinh lực thì như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà nồng đậm, tản ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, cộng đồng chữa trị cái kia giữ tận vết thương kinh khủng. Lão Long Hoàng nhìn cách đó không xa bộc phát chín loại quy tắc Cửu Lân Hoàng cùng trọng đồng hủy diệt thiên địa nhân hoàng Lý Thiên Nguyên, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng kinh thường, hừ lạnh một tiếng. "Hừ, hai cái lao hồ ly, dấu so với ai khác đều sâu. Thiên Vương Hoàng, cùng ta cùng nhau lên trước tập sát nhân hoàng, người này làm việc quả quyết, hắn còn sống, nhân tộc liền sẽ nghị trăm phương ngàn kế chiếm đoạt chúng ta thần thú." Thiên Vương Hoàng gật gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn mới vừa vặn đem cường hãn Phật Đà trấn áp, còn không đợi thở một ngụm, ẩn dấu thực lực nhân hoàng Lý Thiên Nguyên lại đột nhiên bạo khởi tập sát, nếu không phải lão Long Hoàng thân thể cường hãn, huyết mạch tinh khiết, thật là có khả năng bị miểu sát. Nhưng giờ phút này Thiên Phượng Hoàng Mỹ lệ sáng chói mắt vượng bên trong lại có chút hứa nhàn nhạt thất lạc. Ngày xưa, ngoại trừ trí tôn bên ngoài, thực lực của nàng cùng Lão Long Hoàng không phân sàn sàn nhau. Lão Long Hoàng cũng chỉ có thể bằng vào hắn nhiều lần dưỡng mấy chục ngàn năm tuế nguyệt tu vi rất nhỏ áp chế Thiên Phượng Hoàng. Nhưng là hiện tại, một mực giấu tài Cửu Lân Hoàng vậy mà như thế cường đại như vậy, lĩnh ngộ chín loại quy tắc, cũng như toàn đem dung hợp, đi ra mình một đầu đại đạo. Đây là cỡ nào phóng khoáng thiên tiêu mới có thể làm đến sự tình. Hiện tại xem ra, Cửu Lân Hoàng thực lực có thể ổn ép mình một đầu. Dường như nhìn ra Thiên Phượng Hoàng suy nghĩ, một mực chữa trị thân thể Lão Long Hoàng ngưng trọng nói ra. Cửu Lân Hoàng vốn cũng không yếu tại chúng ta, một mực giấu tài, có thực lực này rất bình thường. Hiện nay vị này nhân hoàng, thực lực của hắn đã đạt tới chí tôn phía dưới đệ nhất. Thiên Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn xem cổ lão uy nghiêm Lão Long Hoàng. Vị này Long tộc bá chủ, vậy mà đối một cái nhân tộc có như thế đánh giá. Lão Long Hoàng tiếp tục nói, ta sống đến không hết tuế nguyện, gặp qua lộng lẫy nhất nhân tộc thiên kiêu không phải cái gì chí tôn dòng dõi, trên trời rơi xuống thần thể, mà là vị tiên sáng lập Phật giáo Thả Ách Thần Hoàng. Năm đó Phật giáo như mặt trời ban trưa, thậm chí tại cùng nhân tộc nội chiến, trấn áp vạn tộc bạo loạn đồng thời, còn có thể một mình chống cự tà ma xâm lấn, mà Thả Ách Thần Hoàng càng là chưa thành tôn, liền có thể cùng một vị tà ma chí tôn hình chiếu thị sát. Nhưng là bây giờ, vị này nhân hoàng, thực lực tài tỉnh xa bước lúc trước Thả Ách Thần Hoàng. Nhân tộc cổ kim vãng lai thiên kiêu số 1. Không giết hắn, ta chân long nhất tộc, ngươi vượng hoàng cùng kỳ lân, tương lai lại muốn thành vị nhân tộc nô bộc. Cửu Lân Hoàng nói ra. Nhân hoàng, tạm thời dừng tay đi, ngươi vừa mới cũng thử qua cái kia bất hủ đế quan đại môn có bao nhiêu kiên cố. Ít hơn so với bốn tôn thần hoàng đỉnh phong, căn bản là không có cách mở ra. Lưu lại chờ lão Long Hoàng hữu dụng chi thần, cùng một chỗ anh mở đế quan, lại tranh đoạt chí tôn cơ duyên. Lý Thiên Nguyên ánh mắt giống như dưới ánh trăng hàn đảm, khôi phục ngày xưa đạm mạc cùng bình tĩnh, nhưng hắn cảm giác gáp bách lại không giảm mảy may. Cô một người là đủ. Chương 389, chư chí tôn, Lý Thiên Nguyên kẻ này, không nên tồn tại cái này thời đại. Chương 389, chư chí tôn, Lý Thiên Nguyên kẻ này, không nên tồn tại cái này thời đại. Nhìn thấy Lý Thiên Nguyên cùng Cửu Lân Hoàng độc thủ, Huyền Kỳ Lân cùng Lân Vô Song trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, phản phất thấy được một trận sắp buộc phát tai nạn. Quả nhiên, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là vạn đạo cự long đang gầm thét, chấn người màng nhĩ đau nhức. Ngay sau đó, vạn đạo tử kim thiên lôi như là từng nhánh mũi tên từ trên bầu trời chút xuống. Những thiên lôi đó tản ra lực lượng cường đại, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Mỗi một đạo thiên lôi đều như là một đầu gáo thét màu tím kỳ lân, mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm, phóng tới đại địa. Thiên lôi chỗ đến, sơn hà trong nháy mắt vỡ nát. Trăm vạn dặm sơn hà tại cái này lực lượng cường đại dưới, như là yếu ớt pha lê đồng dạng, bị dễ dàng chấn vỡ. Dám đối ta chủ nhân xuất thủ, thật sự là làm càn. Gầm lên giận dữ giống như một đạo kinh lôi, ở trong thiên địa nổ vang. Thanh âm kia bên trong phẫn nộ cùng uy nghiêm đan xen, như là lôi đỉnh vương giả giáng lâm đồng dạng. Theo thanh âm vang lên, một đạo tử kim sắc thân ảnh từ tử sắc thiên lôi bên trong đi ra. Thân ảnh kia cao lớn mà uy nghiêm, tản ra khí tức cường đại. Trên người hắn lóe ra hào quang màu tử kim, như là một vị giáng lâm nhân gian thần chỉ. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phản phất có thể đem hết thể địch nhân đều đốt thành tro bụi. Chính là đã chuyển biến làm hình dạng người Lý Tiểu Tử. Lý Tiểu Tử khuôn mặt cùng Lý Thiên Nguyên có 6 điểm tương tự, nhưng này khuôn mặt không có đạm mạc, chỉ có như núi lửa bộc phát đồng dạng phẫn nộ. Thời khắc này Lý Tiểu Tử thình lình bạo phát ra thần hoàng tứ trọng uy thế, khí chất không còn là non nớt lười biếng hài đồng, ngược lại giống như một vị bệ nghệ chư thiên thần thú thú người thống trị. Khí thế ba tuyệt vô song, sau lưng tử kim kỳ lân hư ảnh như ẩn như hiện, giống như từ vũ trụ lộng lẫy nhất lôi đỉnh trong tinh hà đi ra. Lân vô song khi nhìn đến Lý Tiểu Tử khí thế bộc phát, sắc ý ngập trời một khắc này, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Nàng gái kia nguyên bản kiên nghị gương mặt giờ phút này tràn đầy khó có thể tin cùng phức tạp cảm xúc. Đồng tử màu vàng bên trong tràn đầy bi thương cùng bị khuất, phản phất có vô số cố sự ở trong đó xen lẫn. Cái kia bi thương như là cuối mùa thu hàn phòng, thổi qua hoang vu đại địa, làm cho lòng người bên trong dâng lên một cỗ không cách nào nói nói thê lương. Tiểu tử, ngươi thật muốn đối ta xuất thủ sao? Huyền Kỳ Lân giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn ý đồ khuyên giải Lý Tiểu Tử. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại trưởng bối uy nghiêm cùng lo lắng. Tiểu tử, ngươi không chỉ có là nhân hoàng tọa kỵ, cũng là ta Kỳ Lân tộc thiếu chủ, hiện tại phía trên thế cục không rõ, không nên vọng động a. Tử Kim Kỳ Lân đối Kỳ Lân nhất tộc quá trọng yếu, nếu là Tử Kim Kỳ Lân quyết tâm muốn cùng Kỳ Lân nhất tộc đi ngược lại, Kỳ Lân nhất tộc không biết như thế nào tự xử. Kỳ Lân nhất hệ đến thần thú cũng là thần sắc kỳ biến, nhưng bọn hắn cũng không dám hướng Lý Tiểu Tử xuất thủ. Tử Kim Kỳ Lân cái kia cỗ trong huyết mạch đến tôn quý khí tức, ép tới bọn hắn không thở nổi. Nhưng mà, Lý Tiểu Tử nhìn về phía Lân Vô Song ánh mắt bên trong, không có một tơ một hào nhu tình. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà kiên định, phản phất một tòa không cách nào hòa tan băng sơn. Trong lòng của hắn chỉ có đối chủ nhân trung thành cùng bảo vệ quyết tâm. Hắn thấy bất luận cái gì uy hiếp được chủ nhân người đều là địch nhân, vô luận từng có qua như thế nào tình cảm. Đối mặt cái này bạn lữ, Lý Tiểu Tử thanh âm chấn như lôi đỉnh. Thanh âm kia như là vạn đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ vang, rung động tâm linh của mỗi người. Không cần nhiều lời, Kỳ Lân nhất tộc như cùng ta chủ nhân là địch, vậy ta liền đổ Kỳ Lân nhất tộc. Dừng một chút, Lý Tiểu Tử trong mắt quang mang lấp lóe, sau lưng Tử Kim Kỳ Lân hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia tiếng thét dài giống như một đạo núi liền trời đất thần lôi, rung động toàn bộ thế giới. Tử Kim Kỳ Lân hư ảnh cao lớn mà uy nghiêm, tản ra khí tức cường đại. Trên người của nó lóe ra thần bí quang mang, phản phất là từ viễn cổ thời đại đi tới thần thú. Trong ánh mắt của nó tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo vua của nó người địa vị. Cho dù là ngươi Lân Vô Song cũng không ngoại lệ. Lý Tiểu Tử lời nói vang lên lần nữa, như là một thanh kiếm sắc bén, đau nhói Lân Vô Song tâm. Nàng biết, Lý Tiểu Tử đặt quyết tâm, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn thủ hộ chủ nhân của mình. Dù cho muốn giết nàng cái này thân mật nhất bạn lữ. Tử Kim Kỳ Lân thú huyết sôi trào, Hỗn Nguyên không thiếu sót huyết mạch chi lực giờ phút này toàn diện giải phóng. Cái kia huyết mạch chi lực như là mãnh liệt hồng thủy, tại Lý Tiểu Tử trong cơ thể lao nhanh phun trào. Mỗi một giọt máu đều phản phất tận chứa lực lượng vô tận, tản ra thần bí quang mang. Lý Tiểu Tử trung quanh thân thể, quang mang lấp lóe, phản phất có vô số ngôi sao tại vây quanh hắn xoay tròn. Giờ khắc này Tử Kim Kỳ Lân, liền là thần thú nhất tộc chí cao chi vương. Trên người hắn tản ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm cùng bá khí, để cho người ta không tự chủ được muốn thần phục. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và kiên định, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Bộ phát thần quang, để ở đây vô số thần thú phụ phục. Những cái kia các thần thú bọn họ cảm nhận được Tử Kim Kỳ Lân lực lượng cường đại, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu xuống, hướng Tử Kim Kỳ Lân biểu thị thần phục. Sau lưng Tử Kim Kỳ Lân hư ảnh giống như hỗn độn kiếp ánh sáng, mãnh liệt như gió bão màu tím lôi đỉnh chôn vùi một nửa chiến trường. Cái kia màu tím lôi đỉnh như là vô số đầu cự long ở trên bầu trời múa, tản ra lực lượng cường đại. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều phảng phất có thể đem một ngọn núi đều trong nháy mắt phá hủy. Cái kia hỗn độn kiếp quang thì giống như một đạo lực lượng thần bí, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, một nửa chiến trường trong nháy mắt bị chôn vùi, chỉ để lại một vùng phế tích. Trên chiến trường, toàn thân đẫm máu Triệu Cao vui mừng nhìn xem một màn này. Thấp giọng nhỉ nó nói: "Hảo tiểu tử, bệ hạ không có phí công thương ngươi." Hắn vốn cho là Lý Tiểu Tử muốn tại bệ hạ cùng Kỳ Lân nhất tộc ở giữa xoắn xuýt một cái. Dù sao, Kỳ Lân nhất tộc là Lý Tiểu Tử đồng tộc, Lân Vô Song càng là Lý Tiểu Tử bạn lữ. Kỳ Lân không giống với Chân Long tính dâm, bọn hắn một khi lựa chọn bạn lữ, liền sẽ cả đời đi theo. Nhưng Lý Tiểu Tử không có chút nào do dự, cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Dù cho tàn sát toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc, vi phạm huyết mạch đen, cũng không cho phép bất kỳ sinh linh tổn thương Lý Thiên Nguyên. Ầm ầm. Lý Tiểu Tử ánh mắt bệ nghệ chúng Kỳ Lân, xuất hiện trước mặt một ngụm tử sát thiên lôi ngưng tụ mà thành cự truy. Xé trời nứt biển khí thế áp sập vạn cổ hư không, tựa hồ chặn đánh chìm Kỳ Lân nhất tộc vạn năm kiêu ngạo. Tử kim cự truy múa, vô cùng vô tận tử sát thiên lôi quanh quẩn trong đó, hướng Huyền Kỳ Lân cùng Lân Vô Song đệm xuống. Lân Vô Song đồng tử màu vàng mở to, trong lòng chua xót khổ liệt. Khí thế thình lình bộc phát, tại cực đoan cảm xúc trùng kích vào, nàng tránh thoát thần vương công xiển, tiến cấp tới thần hoàng. Nhưng mà, dù cho nàng đột phá thần hoàng, cũng khó có thể tiếp nhận cái này hoảng sợ như thiên kiếp sát phạt. Nàng đôi mắt đẹp rưng rưng. Nàng biết, Lý Tiểu Tử là thật muốn giết nàng. Không có một tơ một hào do dự, sát phạt chi thuật không có chút nào dừng lại. Huyền Kỳ Lân giống to, Kỳ Lân chi lực bộc phát, mang theo Lân Vô Song cấp tốc thoát ly Lý Tiểu Tử tử kim cự truy công phạt phạm vi. Vô Song, mau tỉnh lại. Chư thiên phía trên, một mảnh thần bí mà mênh mông lĩnh vực, phảng phất là vũ trụ trung tâm, vô tận lực lượng thần bí ở chỗ này xen lẫn phun trào. Lúc này, nghe Lý Thiên Nguyên cái kia cao ngạo bá đạo ngôn ngữ, chư chí tôn nhóm phản ứng không giống nhau. Có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một tia khinh thường cười nhạo, có thì nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu bất mãn, còn có mặt không biểu tình, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Cái này nhân tộc tân hoàng thật sự là cuồng vọng. Một vị chí tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, tại chư thiên phía trên quanh quẩn. Vị này chí tôn thân mang hoa lệ trường bào, phía trên treo lên phủ văn thần bí cùng đồ án, tản ra khí tức cường đại. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà uy nghiêm, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Hắn khẽ lắc đầu, đối Lý Thiên Nguyên cuồng vọng cảm thấy bất mãn. Hắn có phải hay không coi là đem đế quan đại môn anh ra chút vết rách đến, liền có thể dễ dàng đem đại môn mở ra? Một vị khác chí tôn nói tiếp. Vị này chí tôn thân hình cao lớn, cơ bắp hở ra, phảng phất một tòa núi nhỏ. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh to lớn chiến phủ, lưới búa bên trên lóe ra hàn quang, tản ra cường đại sát khí. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chất vấn cùng trào phúng, không tin Lý Thiên Nguyên có năng lực mở ra đế quan đại môn. Thích Ách tôn giả đôi mắt buông xuống, trong con mắt phản chiếu lấy Lý Thiên Nguyên thân ảnh. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Trên người hắn tản ra một loại thần bí mà trang nghiêm khí tức, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Hắn khẽ nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn ứng kiếp mà sinh, thiên phú viễn siêu chúng ta, độc hắn một người, oanh mở đế quan đại môn vẫn là rất đơn giản. Thích Ách tôn giả chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tại chư thiên phía trên quần quần. Lời này vừa nói ra, chư chí tôn nhóm lập tức nhìn về phía Thích Ách tôn giả, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thiên phú của hắn tài tình ngay cả ngươi cũng không sánh bằng sao? Một vị chí tôn hỏi. Vị này chí tôn thân mang trường bào màu trắng, tóc dài phất phới, khí chất ưu nhã. Trong tay của hắn cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, tản ra một loại nho nhã khí tức. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, muốn biết Lý Thiên Nguyên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ở đây chi sinh linh mặc dù chủng tộc khác biệt, thời đại khác biệt, nhưng cộng đồng chống cự vực ngoại tà ma xâm lấn, cùng vực ngoại tà ma cường giả chí tôn đánh cờ, lẫn nhau ở giữa, vô cùng quen thuộc. Bọn hắn đều đã trải qua vô số lần chiến đấu cùng khảo nghiệm, biết rõ vực ngoại tà ma mạnh mẽ và đáng sợ. Bọn hắn vì bảo vệ mình chủng tộc cùng thế giới, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Vị này Thích Ách tôn giả mặc dù chứng đạo mượn, nhưng kỳ thật lực thật là quỷ dị nhất khó lường. Thần hoàng đỉnh phong thời điểm, liền có thể cùng ngay lúc đó nhân tộc chí tôn giao thủ. Thực lực của hắn để cho người ta sợ hãi thán phục, thủ đoạn của hắn để cho người ta nhìn không thấu. Thành tôn về sau, tại vực ngoại, càng là độc chiến mấy vị tà ma chí tôn. Dũng khí của hắn cùng thực lực để cho người ta kính nể, tên của hắn tại chư thiên phía trên lưu truyền rộng rãi. Hiện nay, ở đây chí tôn có rất nhiều đều cao tuổi, nhưng vị này Thích Ách tôn giả khí huyết như hồng, cơ thể trong suốt. Trên người hắn tản ra một loại cường đại sinh mệnh lực, để cho người ta cảm nhận được một loại sức sống vô tận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trời xanh tại cùng vực ngoại tà ma trong chiến tranh, có thể một mực kiên trì nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì vị này tuổi trẻ Thích Ách tôn giả nâng lên thiên đồng dạng áp lực nặng nề. Hắn tồn tại, cho trời xanh chúng sinh một loại hy vọng cùng lòng tin. Thực lực của hắn cùng dũng khí, khiến mọi người tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng vực ngoại tà ma, bảo vệ mình thế giới. Thích Ách tôn giả sắc mặt từ bi, nhưng lại khó nén trong mắt vẻ tán thưởng. Hắn nhìn xem Lý Thiên Nguyên thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, Lý Thiên Nguyên là một cái thiên tài hiếm thấy, sự xuất hiện của hắn sẽ cho trời xanh mang đến một trận to lớn biến đổi. Hắn so năm đó ta còn mạnh hơn, một hồi nếu là xuất thủ, cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Một vị cực kỳ cao tuổi chí tôn, khí nhược phong dương đồng dạng, hắn từ trước đến nay trầm mặc, nhưng giờ phút này lại thái độ khác thường lên tiếng nói. Vị này chí tôn thân thể đã phi thường suy yếu, khí tức của hắn yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể biến mất. Nhưng hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, hắn không muốn nhìn thấy trời xanh trong cuộc chiến tranh này thất bại. Chư chí tôn tất cả đều trầm mặc, sau đó nhìn về phía vị kia tuổi trẻ Thích Ách tôn giả. Vị này Phật giáo sáng lập người, nhân tộc phản đồ, trong bất chi bất giác đã trở thành chí tôn ở giữa trung tâm. Hắn tồn tại, khiến mọi người cảm thấy đã kính sợ lại sợ hãi. Thực lực của hắn cường đại, thủ đoạn quỷ dị, nhưng hắn hành vi lại làm cho người khó có thể lý giải được. Thích Ách tôn giả khuôn mặt trang nghiêm túc mục, khẽ thở dài một hơi. Hắn biết, lựa chọn của mình để rất nhiều người cảm thấy bất mãn cùng thất vọng. Nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình cùng bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, hắn biết, mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Đế quan chấn động, bất hủ chi ý càng tiêu tán, không có thời gian. Thích Ách tôn giả chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tại chư thiên phía trên quần quần. Hắn biết, đế quan chấn động ý vị như thế nào, bọn hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cao tuổi chí tôn còn muốn tranh thủ, đục ngầu trong đôi mắt âm u đầy tử khí. Để cho ta tới không được sao? Thanh âm của hắn yếu ớt mà khàn khàn, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Hắn biết, thời gian của mình đã không nhiều lắm, hắn muốn tại thời khắc cuối cùng, là trời xanh làm ra một điểm cống hiến. Thích Ách tôn giả thanh âm lạnh dần, để lộ ra quyết tuyệt chi ý cho dù là ta cũng không được. Hắn biết, chuyện này chỉ có Lý Thiên Nguyên có thể làm đến. Thiên phú của hắn cùng thực lực, để hắn trở thành lựa chọn duy nhất. Nói xong Thích Ách tôn giả chậm rãi giơ tay lên, bàn tay kia phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Động tác của hắn khinh nhu mà trang trọng, phảng phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Khi hắn tay cầm hoàn toàn mở ra lúc, một đạo thần bí quang mang trong nháy mắt nở rộ ra, chiếu sáng toàn bộ chư thiên phía trên. Tại quang mang kia bên trong, một cái làm cho người sợ hai thán phục cảnh tượng hiện ra tại mọi người trước mắt. Đó là một cái mê ngươi Phật quốc thế giới, tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra thần bí mà trang nghiêm khí tức. Phật quốc bên trong, Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán nhóm đều là hóa thành kim thân, lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó. Dáng người của bọn họ đoan trang mà trang nghiêm, phảng phất vĩnh hằng bất biến pho tượng, tản ra một loại siêu việt trần thế yên tĩnh cùng tường hòa. Nhìn kỹ lại, mỗi một vị kim thân đều sinh động như thật, phảng phất có được sinh mệnh của mình cùng linh hồn. Mặt mũi của bọn hắn yên tĩnh mà từ bi, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Thân thể của bọn hắn tản ra màu vàng ánh sáng, như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Mỗi một vị kim thân đều phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ là, những này kim thân vậy mà đều là vừa mới vẫn lạc Phật giáo cường giả. Chỉ cần Thích Ách Tôn giả nghĩ, hắn có thể tùy ý đem trưởng trung Phật quốc Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán nhóm phục sinh. Đây cũng là hắn vì sao trơ mắt nhìn xem Phật giáo thế lực bị tàn sát nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có chết. Chương 390, Nhân Hoàng Chiến Long Phượng Lân. Chương 390, Nhân Hoàng Chiến Long Phượng Lân. Thiên khung phía trên, phảng phất một trận hủy thiên diệt địa phong bạo đang tại tàn phá bừa bãi. Lý Thiên Nguyên cùng Tam Hoàng chiến đấu, giống như vô số viên vũ trụ hàng tinh đồng thời bộc phát, cái kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ rung động toàn bộ cửu thiên thập địa. Mỗi một lần va chạm, đều như là trong vũ trụ cường đại nhất thiên thể chạm vào nhau, phóng xuất ra vô tận năng lượng. Quang mang long lánh, phảng phất có thể đem hắc ám hư không đều chiếu sáng thành ban ngày. Cái kia chiến đấu dư ba, như là mãnh liệt biển động đồng dạng, hướng bốn phía quét tán ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đại lục gặp gỡ tiểu thế giới này, giờ phút này tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Tiểu thế giới kia cách ngăn, tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, phản phất tùy thời đều có thể bị oanh khuyết trước miệng. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, đại địa tại oanh minh, sông núi tại lay động, dòng sông tại đảo lưu. Trang diện kia, phản phất tận thế sắp xảy ra. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chư vị chí tôn xuất thủ. Thân ảnh của bọn hắn như là thần chỉ giáng lâm, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đại đạo chi lực từ trên người bọn họ lan tràn ra, như là vô số đầu kim sắc cự long xoay quanh tại thường thiên phía trên. Cái kia đại đạo chi lực hùng hồn vô cùng, phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều nắm ở trong tay. Nó cấp tốc bao phủ đại lục gặp gỡ tiểu thế giới này, đem vững vàng ổn định lại. Chí tôn thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng, để cho người ta kinh thán không thôi. Bọn hắn phản phất là vũ trụ chúa tể, có thể tùy ý thao túng trong thiên địa tất cả lực lượng. Tại bọn hắn đại đạo chi lực làm vững chắc, Lý Thiên Nguyên bọn hắn dù cho chiến đấu khốc liệt đến đâu, cũng vô pháp dung chuyển đại lục gặp gỡ thế giới cách ngăn. Tiểu thế giới kia phản phất bị một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn bảo vệ, bất luận cái gì lực lượng đều không thể đột phá. Trận chiến đấu này, mặc dù kịch liệt vô cùng, nhưng ở chí tôn can thiệp dưới, cuối cùng không có cho đại lục gặp gỡ tiểu thế giới này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Xem ra, bọn hắn mới vừa cùng ngươi hai cái đệ tử thời điểm chiến đấu, vẫn là lưu thủ a. Bọn hắn đến cùng là mình tu luyện, không phải từ đại đạo cưỡng ép ban cho, với lại lấy bọn hắn nội tình, đặt ở chúng ta thời đại kia, sớm đã chứng đạo thành tôn. Bất quá, Ứng Long cùng Kim Hoàng chết thảm đều không thể để bọn hắn chân chính mất lý trí. Có thể thành nhất tộc lãnh tụ, cái nào là tâm tư đơn thuần, chỉ sợ ngay cả chúng ta những này chí tôn, bọn hắn đều ở trong tối tử phòng bị. Đáng tiếc, chung quy là bốn vị thần hoàng. Thiên khung phía trên, phản phất là một mảnh thần bí mà mênh mông chiến trường, vô tận lực lượng thần bí ở chỗ này xen lẫn phun trào. Cái kia hùng vĩ bất hủ đế quan cao cao đứng vững, tựa như một tòa không thể vượt qua tấm bia to, tản ra thần bí mà cường đại bất hủ sương mù. Cái kia sương mù như là một mảnh thần bí hải dương, tràn ngập tại toàn bộ trên bầu trời, đem tứ hoàng thân ảnh che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Phía dưới, cho dù là cường đại như Quang Minh thần hoàng con ngươi cũng vô pháp xuyên thấu cái kia phát ra bất hủ chân ý bất hủ sương mù. Quang Minh thần hoàng đứng ở nơi đó, thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, phản phất một tòa không cách nào dung chuyển sơn phong. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, không biết phía trên chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Hắn ý đồ dùng mình cường đại thần lực đi mặc thấu cái kia sương mù, nhưng lại phát hiện cái kia sương mù phảng phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng mà, trận kia trận Long Ngâm Phượng Minh cùng Kỳ Lân gào thét, lại biểu hiện ra phía trên chiến đấu thảm thiết. Thanh âm kia như là vạn đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ vang, rung động tâm linh của mỗi người. Mỗi một âm thanh gào thét đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta cảm nhận được chiến đấu kịch liệt cùng tăng tốc. Thanh âm kia phảng phất là từ viễn cổ thời đại truyền đến hành khúc, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, phản phất đưa thân vào một trận chiến đấu kịch liệt bên trong. Lý Thiên Nguyên phát ra ngàn tỷ lớp thần quang, thân ảnh của hắn phản phất là một vòng chói mắt mặt trời, tản ra vô tận quang mang. Mỗi một đạo thần quang đều phản phất là một thanh sắc bén lợi kiếm, có thể xuyên thấu thế gian hết thảy hắc ám. Song quyền của hắn quanh quẩn lấy vô địch khí tức kia như là mãnh liệt thủy triều, đánh thẳng vào toàn bộ thế giới. Một cỗ thiên đế mênh mông khí thế đang ngưng tụ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đem thiên đế trưởng hòa vào quyền quang bên trong, oanh sát hướng Cửu Lân Hoàng. Quyền kia quang đang ngưng tụ, như là thiên đế đến, vạn vật đang thức tỉnh, cường thịnh, suy bại. Quyền quang vị trí, hư không vô tận đều bị cái này lực lượng cường đại vặn mèo không còn hình dáng. Quyền kia quang bên trong ẩn chứa thiên đế trưởng lực lượng thần bí, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nắm ở trong tay. Không gian cùng thời gian song trọng quy tắc bộc phát, như đồng hành đi tại thời không trường hà đồng dạng, cấp tốc tới gần Cửu Lân Hoàng. Lý Thiên Nguyên thân ảnh phản phất là một đạo thiểm điện, tại không gian cùng thời gian trường hà bên trong xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng, phản phất siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, hắn muốn lấy cường thế nhất tư thái, oanh sát Cửu Lân Hoàng. Tiếp cận Cửu Lân Hoàng trong nháy mắt, cái kia chín loại quy tắc chi lực xen lẫn, rung động để Lý Thiên Nguyên ánh mắt nhắm lại. Cửu Lân Hoàng chín loại quy tắc chi lực như là chín đạo thần bí quang mang, ở trên bầu trời đan vào một chỗ. Mỗi một loại quy tắc chi lực đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cường đại. Cái kia quy tắc chi lực xen lẫn, làm cho cả thế giới đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Cửu Lân Hoàng chí hướng cao viễn, hắn muốn tan chín loại quy tắc tại một đạo, lập nên từ xưa đến nay chưa hề có chi chuyển kỳ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, hắn biết mình mục tiêu là cỡ nào gian khổ, nhưng hắn lại không thối lui chút nào. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công, sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ. Chín loại quy chế xen lẫn đạo minh âm thanh, cho dù là Lý Thiên Nguyên cũng không thể không vì đó thán phục. Cái kia đạo minh thanh như là vạn đạo thần lôi ở trên bầu trời nổ vang, rung động tâm linh của mỗi người. Mỗi một đạo đạo minh âm thanh đều phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, để cho người ta cảm nhận được một loại siêu việt hết thể cường đại. Nếu là Lão Long Hoàng cùng Thiên Phượng Hoàng không có dấu rốt lời nói, vị này Cửu Lân Hoàng là bọn hắn ba tôn thần hoàng đỉnh phong bên trong cường đại nhất thần thú. Cửu Lân Hoàng thực lực để cho người ta sợ hãi thán phục, dũng khí của hắn cùng trí tuệ để cho người ta kính nể. Trên người hắn tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại, để cho người ta cảm nhận được một loại vô tận uy nghiêm. Kỳ tài tơ tỉnh không chút nào yếu tại những viễn cổ đó kỳ lân. Những viễn cổ đó kỳ lân đều là trong truyền thuyết thần thú, bọn hắn tài tỉnh cùng thực lực để cho người ta sợ hãi thán phục. Cửu Lân Hoàng có thể cùng bọn hắn cùng so sánh, có thể thấy được sự cường đại của hắn cùng bất phàm. Nhưng là Lý Thiên Nguyên Thiên Đế trưởng, đại biểu là chấp trưởng càn khôn, chúa tể tuế nguyệt chìm nổi thiên đế. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Quyền của hắn quang hướng về Cựu Lân Hoàng giữ tợn đầu lâu anh ra, quyền kia quang như là một đầu gào thét cự long, mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm, phóng tới Cựu Lân Hoàng. Quyền quang huy động ở giữa, như là áp sập vạn cổ hư không. Quyền quang hạ tuế nguyệt cùng luân hồi xen lẫn, như là một phương thế giới khô khốc. Vẹn vẹn trong chốc lát quang hoa, liền để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cựu Lân Hoàng hai con ngươi xích hồng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết mình gặp phải khiêu chiến thật lớn, nhưng hắn lại không thối lui chút nào. Chỗ mi tâm của hắn, chín loại quy tắc cực tốc dung hợp, như là thượng cổ yêu thần khôi phục đồng dạng, một cỗ đạo âm chiến minh, giống như có thể đem vũ trụ tinh hà chôn bụi. Cái kia đạo âm như là vạn đạo thần lôi ở trên bầu trời nổ vang, rung động tâm linh của mỗi người. Mỗi một đạo đạo âm đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cường đại. Giết! Cửu Lân Hoàng gầm thét, thanh âm của hắn như là vạn đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ vang, như vạn đạo kỳ lân tại trong tinh hà lao nhanh. Trên người hắn tản ra một loại khí tức cường đại, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Cưỡng chế dung hợp chín loại quy tắc để thế giới đều đang run rẩy bặm mẹo, cái kia quy tắc chi lực như là chín đạo thần bí quang mang, ở trên bầu trời đan vào một chỗ. Mỗi một loại quy tắc chi lực đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cường đại. Lý Thiên Nguyên quá mạnh, Cửu Lân Hoàng tại quyền kia quang bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đó là chân chính chôn vùi hết thể đại khủng bố, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Cửu Lân Hoàng biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể có một chút hy vọng sống. Lấy Thiên Đế trưởng làm hạch tâm quyền quang, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, hướng phía cái kia giữ tận kỳ lân đầu lâu tấn mạnh phóng đi. Vũ trụ tinh hà phảng phất đều bị xé nứt ra, lưu lại từng đạo đen kịt vết rách, phảng phất là vũ trụ bị vạch phá vết thương. Cửu Lân Hoàng chỉ cảm thấy phảng phất tiên đồng dạng áp lực gầm vang nện ở trên đầu hắn. Cái kia áp lực như là vạn tòa thái cổ thần sơn đồng thời sụp đổ, nặng nề đến làm cho người vô pháp hô hấp. Tại cỗ này họa trời áp lực dưới, Cửu Lân Hoàng chín loại quy tắc phảng phất bị một cái vô hình cự thủ cầm thật chặt, dừng lại một cái mắt. Trong chớp mắt ấy cái kia, thời gian phảng phất đọc lại, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cửu Lân Hoàng phảng phất liền bị ngày đó đế đến quyền quang chấn áp, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia như là vạn đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ vang. Cửu sắc lông bẩm trong gió bay múa, như là chín đạo hoa mỹ cầu đồng, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. To lớn kỳ lân trong con mắt hung quang dày đặc, phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng, có thể đem hết thảy địch nhân đều đốt thành tro bụi. Muốn ma diệt ta? Cửu Lân Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Nhân Hoàng, ngươi vọng tưởng. Chỗ mi tâm chín loại quy tắc luân chuyển, như là chín cái thần bí vòng xoáy ở trên bầu trời xoay chậm chậm. Mỗi một cái vòng xoáy đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cường đại. Chín loại quy tắc phảng phất muốn cường thế dung hợp đồng dạng, bộc phát ra đạo minh âm thanh để vũ trụ tinh hà run rẩy, chư thiên tinh thần bất lạc. Cái kia đạo minh thanh như là vạn đạo thần lôi ở trên bầu trời nổ vang, rung động toàn bộ vũ trụ. Mỗi một đạo đạo minh âm thanh đều phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, để cho người ta cảm nhận được một loại siêu việt hết thể cường đại. Cửu Lân Hoàng cái chán máu tươi chảy ròng, cái kia máu tươi như là dòng sông màu đỏ, trên mặt của hắn chảy xuôi. Mỗi một giọt máu tươi đều phảng phất ẩn chứa vô tận thống khổ cùng mỏi mệt, nhưng Cửu Lân Hoàng vẫn tại trấn giống. Bộ phát uy năng để vạn cổ thanh thiên đều tại run rẩy dữ dội, cái kia lực lượng cường đại phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Thiên Đế trưởng hình thành quyền quang cùng Cửu Lân Hoàng cửu trọng quy tắc cầm cự được. Quyền quang như là một cái không thể phá vỡ thành lũy, tản ra khí tức cường đại, ngăn cản Cửu Lân Hoàng cửu trọng quy tắc. Mà cửu trọng quy tắc thì như là chín đạo mãnh liệt hồng thủy, không ngừng đánh thẳng vào quyền quang, ý đồ đem xung phá. Người này cũng không thể làm gì được người kia, song phương lâm vào một loại giằng co trạng thái. Nhưng mà, lúc này thế cục đối với Lý Thiên Nguyên tới nói, tuyệt không phải là quan thái độ. Hắn đứng tại cái kia gió nổi mây phun giữa thiên địa, phảng phất một tòa cô độc sân phòng, thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Địch nhân của hắn cũng không chỉ Cửu Lân Hoàng cái này một cái. Ngang, Nhân hoàng, đoạn tích mối thù, hôm nay liền để ngươi trả. Lão Long Hoàng rung động thiên địa, tiếng long ngâm đống nhiên vang lên, thanh âm kia như là trong vũ trụ cường đại nhất phong bạo, cuốn lên lấy mây gió đất trời. Phản phất tại một tiếng này long ngâm phía dưới, vũ trụ mặt trời đều đã mất đi nguyên bản hào quang, trở nên ảm đạm vô quang. Lão Long Hoàng phẫn nộ như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Chân Long chi uy trùng trùng điệp điệp địa lan ra, cái kia uy thế phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Chân Long khí như là một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, vô biên vô hạn phủ kín toàn bộ thiên địa. Cái kia Long khí bông dương bên trong, vạn đạo chân Long thân ảnh như ẩn như hiện, bọn chúng đang tức giận địa gào thét, mỗi một âm thanh gào thét đều phản phất có thể xuyên thấu thời không hàng rào vô tận sát ý trên bầu trời nộn nhạo lên, như là một mảnh nhìn không thấy hắc ám thủy triều, để cho người ta không rét mà run. Vạn đạo chân Long phóng lên, trang diện tiếp như là vô số viễn cổ tinh thần hóa thành lưu tinh truy lạc, khí thế bằng bạc. Chư thiên đều là tại cái này lực lượng cường đại hạ rung động, tinh thần phản phất đã mất đi cân bằng, càng không ngừng lung lay, sơn hà tại cố lực lượng này trùng kích vào nhau nhau băng diệt. Lý Thiên Nguyên ngoái nhìn, màu đỏ tươi trong con người, hai viên con ngươi như nhật nguyệt luân chuyển. Cô cũng là long. Ngang. Vừa dứt lời, tám đạo chấn nhiếp chư thiên vạn giới tiếng long ngâm giống như một đạo đạo sấm sét, trong nháy mắt làm vỡ nát vạn cổ thanh thiên. Hư không vô tận tại cái này lực lượng cường đại hạ băng diệt, thiên địa phảng phất đã mất đi chảo trống, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tám đạo trọng đồng chân long thân ảnh ở trong thiên địa chậm rãi hiện hiện, thân thể của bọn chúng tư thế hùng vĩ mà hùng vĩ, phảng phất là từ biển cổ trong thần thoại đi tới thần thú. Trong ánh mắt của bọn nó đều là bệ nghệ thiên hạ kiêu ngạo, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bọn chúng trong khống chế. 32 quả con ngươi nhìn chằm chằm lão Long Hoàng, ánh mắt kia kiêu ngạo phảng phất tại tuyên cáo bọn chúng mới là vạn thú chi vương chân long. Hôn trướng, ngươi làm sao có như thế thuần túy long tộc huyết mạch? Lão Long Hoàng tức giận rít gào lên lấy, lông của hắn phát như là vô số đem đao sắc bén kiếm, trong nháy mắt dựng đứng bắt đầu. Hắn thân ở cái kia long khí bông dương bên trong, trong mắt sát ý cùng kinh ý đan vào một chỗ. Hắn nhìn xem cái kia đạo ám kim sắc vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Vậy mà tại nhân hoàng Lý Thiên Nguyên trên thân cảm nhận được huyết mạch áp chế, đó là một loại đẳng cấp cao long đối đẳng cấp thấp long áp chế, để hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Lão Long Hoàng tung hoành cả đời, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm chân long. Những chân long đó có vô cùng cường đại, có trí tuệ siêu quần, nhưng còn không có cái nào một đầu chân long có thể tại huyết mạch đẳng cấp bên trên vượt trên hắn, thậm chí tới sánh vai đều không có. Lão Long Hoàng có được long tộc thuần túy nhất, cao quý nhất huyết mạch. Nếu là trong tộc hậu bối có thể ra một vị huyết mạch cao quý chân long, hắn sẽ đem suốt đời tu vi truyền thụ cho long tộc ngôi sao tương lai. Nhưng mà, cái kia có thể áp chế hắn long tộc huyết mạch, vậy mà xuất hiện ở một cái nhân tộc trên thân. Đồng thời, cái này nhân tộc vẫn là đương kim nhân hoàng.